Chương 240, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, chủ động hiến thân. Chương 240, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, chủ động hiến thân. Chủ viện, trong phòng tắm riêng của Thẩm Thanh Vân. Hơi nước mờ ảo như một lớp lụa mỏng bao trùm cả căn phòng. Liễu Sinh Phiêu Nhứ chỉ mặc một chiếc áo tắm mỏng màu tím nhạt, quỳ ngồi bên cạnh hồ. Chất liệu áo tắm rất nhẹ và mềm, sau khi bị hơi nước làm ẩm, lờ mờ phát họa ra đường cong cơ thể tinh tế của nàng. Nàng xắn tay áo, để lộ một đoạn cánh tay trắng như ngọc, múc nước nóng hơn, từ từ đổ vào hồ, điều chỉnh nhiệt độ nước cuối cùng. Động tác của nàng nhẹ nhàng và chuyên chú, hàng mi cong rủ xuống gò má tạo thành một bóng mờ nhạt. Khoảng thời gian này đã khiến nàng quen với những công việc hầu hạ thân cận này, từ sự e thẹn cứng nhắc ban đầu đến sự tự nhiên trôi chảy bây giờ, thậm chí còn mang theo một sự thành kính bí ẩn, cam tâm tình nguyện. Nàng thích cảm giác có thể đến gần, chăm sóc hắn, điều này mang lại cho nàng một cảm giác an tâm và thuộc về kỳ lạ. Thẩm Thanh Vân khoác hờ một chiếc áo choàng tắm màu sẫm, dựa nghiêng vào chiếc ghế mềm bên hồ, ánh mắt có chút lười biếng nhìn vào bóng dáng bận rộn của Liễu Sinh Phiêu Nhứ, thưởng thức tư thái dịu dàng và quyến rũ của nàng lúc này. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy vào hồ và tiếng thở nhẹ của nhau. Đột nhiên, Thẩm Thanh Vân lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng này. Liêu Sinh cô nương.
Công tử.
Liêu Sinh Phiêu Nhứ dừng động tác, ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Tính ra, kể từ giao ước một tháng của chúng ta, chỉ còn lại ngày mai là ngày cuối cùng. Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói, những ngày qua, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Vì vậy, sau ngày mai, ngươi sẽ được tự do, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lời này như sét đánh ngang tai, nổ vang bên tai Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Thân thể mềm mại của nàng run lên dữ dội, chiếc gáo gỗ trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống nền nhà nhăn bóng, phát ra âm thanh giòn giã. Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là vui mừng, mà là hoảng sợ, một nỗi hoảng sợ sắp bị bỏ rơi lập tức chiếm lấy trái tim nàng. "Công tử." Nàng không màng nhặt gáo gỗ, quỳ gối mấy bước đến gần ghế mềm, ngẩng mặt lên, trong mắt mang theo vẻ không thể tin và một chút hoảng loạn, là Phiêu Nhứ đã làm sai điều gì sao? "Công tử tại sao lại muốn đuổi ta đi?" Nhìn sắc mặt tái nhợt và vẻ mặt khẩn thiết của nàng, Thẩm Thanh Vân hơi sững sờ, rồi bật cười, lắc đầu, "Ngươi nghĩ nhiều rồi, không phải ngươi làm không tốt, ngược lại, ngươi làm rất tốt. Ta, Thẩm Thanh Vân, trước nay luôn giữ lời hứa, đã giao ước một tháng, sẽ không vô cớ hủy bỏ, càng không làm khó ngươi. Thời hạn đã đến, ngươi tự nhiên có thể lấy lại thân tự do." "Tự do? Rời đi?" Hai từ này xoay quanh trong lòng Liễu Sinh Phiêu Nhứ, nhưng không mang lại niềm vui giải thoát, mà là một cảm giác trống rỗng to lớn, ngột ngạt. Rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn, trở về Tân Âm phái lạnh lẽo, đầy toàn tình đó, hay là đi tìm phụ thân không biết tung tích, có lẽ đang lên kế hoạch cho một âm mưu mới. Nàng phát hiện mình lại cảm thấy vô cùng kháng cự và mờ mịt với tương lai như vậy. Những ngày tháng bình yên và ấm áp ở Thanh Vân Trang Viên, sự đối xử tưởng chừng xa cách nhưng thực ra ẩn chứa sự dịu dàng của Thẩm Thanh Vân, đã sớm như một tấm lưới nện dày đặc, cuốn chặt lấy trái tim nàng. Nhưng phụ thân Liễu Sinh Đản Mã Thủ Trung Quy vẫn là phụ thân của nàng. Dù phụ thân đã làm gì, nàng là nữ nhi, cũng không thể thực sự cắt đứt, ít nhất nàng cần biết tung tích và sự an nguy của phụ thân. Sự giằng co trong lòng dâng lên như thủy triều. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, nén lại cảm giác chua xót nơi sống mũi và vạn phần không nơi trong lòng, hướng về Thẩm Thanh Vân, trang trọng túi người hành một đại lễ, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. "Phiêu Nhứ đa tạ công tử những ngày qua đã chiếu cố và ân không giết. Công tử giữ lời hứa, Phiêu Nhứ vô cùng cảm kích." Thẩm Thanh Vân nhìn cái đầu đuối thấp và đôi vai hơi run của Liễu Sinh Phiêu Nhứ, đang định nói vài lời an ủi. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, chuyện không ngờ đã xảy ra, Liễu Sinh Phiêu Nhứ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng liều lĩnh, pha trộn giữa tình cảm sâu sắc và sự quyết tuyệt. Nàng đột ngột lao tới, khi Thẩm Thanh Vân còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại ở mức như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng run rẩy in lên má hắn. Chạm rồi tách ra. Nhưng nụ hôn bất ngờ, vô cùng táo bạo này, lại như một tia lửa, lập tức đốt cháy cả thảo nguyên khô. Thẩm Thanh Vân chỉ cảm thấy cảm giác mềm mại trên má như một dòng điện chạy khắp cơ thể, một loại xung động vẫn luôn bị lý trí kìm nén trong cơ thể vào lúc này bùng nổ. Hắn vốn là người tùy hứng, sao có thể phụ lòng mỹ nhân chủ động dâng mình vào lòng. Hắn vươn tay, chính xác ôm lấy vòng eo thon thả mà đầy đặn của Liễu Sinh Phiêu Nhứ, trong tiếng kêu kinh ngạc ngắn ngủi của nàng, chỉ cần dùng một chút sức, đã kéo cả người nàng từ bên hồ vào trong hồ tắm ấm áp gợn sóng. Ào, nước bắn tung tóe. Liễu Sinh Phiêu Nhứ rơi xuống nước, chiếc áo tắm mỏng manh lập tức ướt sũng, dính chặt vào người, gần như trong suốt, phát họa ra những đường còn kinh tâm động phách. Nàng không dãy rủa, chỉ mở to đôi mắt đẹp đẫm hơi nước nhìn Thẩm Thanh Vân, má ửng hồng, trong mắt mang theo vẻ e thẹn, nhưng sâu hơn là sự thuận theo và mong đợi. Thẩm Thanh Vân cúi xuống, hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng của nàng, không còn làn đếm thử như vừa rồi, mà mang theo sự bá đạo và nóng bỏng không thể chống cự. Trong lúc ý loạn tình mê, Thẩm Thanh Vân bế ngang nàng lên, bước ra khỏi hồ tắm, những giọt nước theo cơ thể dính sắt của họ trượt xuống, để lại những vệt nước ngần nghèo trên mặt đất. Hắn bế nàng đi về phía phòng ngủ ngay cạnh phòng tắm, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường rộng rãi mềm mại. Màn lụa khẽ lay, ý phục cởi bỏ. Một phòng xuân sắc, ỷ nị vô hạn. Liễu Sinh Phiêu Nhứ hoàn toàn buông bỏ mọi sự dè dặt và lo lắng, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào đó. Không biết qua bao lâu, mây tan mưa tạnh. Hai người ôm nhau, trên người đều phủ một lớp mồ hôi mỏng. Thẩm Thanh Vân nhìn người phụ nữ trong lòng đã mệt là ngủ say, khóe mắt còn vương lệ nhưng khóe miệng lại mỉm cười, trong lòng cũng dâng lên một tia thỏa mãn và thương yêu như có. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng 8, vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo dễ nghe, nhưng lại mang theo vài phần căng thẳng vang lên, "Thẩm tông chủ, Triệu Minh có việc quan trọng cầu kiến." Giọng nói khiến Liêu Sinh Phiêu Nhứ đột nhiên tỉnh lại, cùng Thẩm Thanh Vân nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc. Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhanh chóng mặc lại quần áo, đi đến bên cửa, nhẹ nhàng hé một khe cửa. Ngoài cửa, người đứng đó không còn là Triệu Minh công tử bạch y phiêu phiêu, mà là một nữ tử tuyệt sắc mặc nữ trang lộng lẫy, xinh đẹp không thể tả. Chính là Triệu Mẫn đã trở lại với trang phục nữ. Liêu Sinh Phiêu Như sững sờ, bất giác thốt lên, Triệu công tử. Triệu Mẫn thấy Liêu Sinh Phiêu Như ở trong phòng, không hề ngạc nhiên, vì nàng biết Liêu Sinh Phiêu Như là nha hoàn của Thẩm Thanh Vân. Liêu Sinh cô nương, làm phiền rồi. Không biết có tiện cho ta gặp Thẩm Tông chủ không? Ta có chuyện cực kỳ quan trọng, cần phải nói ngay. Liêu Sinh Phiêu Như đang định trả lời, từ phía hồ tắm truyền đến giọng nói lười biếng của Thẩm Thanh Vân, Phiêu Như, ai đến vậy?
Thưa công tử, là
Triệu Minh công tử. Liêu Sinh Phiêu Như quay đầu đáp.
Là hắn à? Giọng Thẩm Thanh Vân mang theo một tia thấu hiểu và tùy ý, để hắn vào đi.
Liêu Sinh Phiêu Như nghe vậy, đành phải mở cửa rộng hơn một chút, nói với Triệu Mẫn, Triệu cô nương, mời vào. Triệu Mẫn hít sâu một hơi, thẳng lưng bước vào căn phòng tắm vẫn còn vương vấn hơi nước mờ ảo và mùi hương đặc biệt. Lúc này, Thẩm Thanh Vân đã tùy ý khoác lên một chiếc trường bào màu xanh sạch sẽ, đai áo buộc lỏng lẻo, để lộ một mảng ngực săn chắc, mái tóc đen hơi ẩm, từ phòng trong bước ra. Khi hắn nhìn thấy Triệu Mẫn đứng trước mặt, mặc nữ trang lộng lẫy, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất bức người, hoàn toàn khác với Triệu Minh ban ngày, trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia kinh ngạc không hề che giấu. Hắn kinh ngạc vì hai lý do, thứ nhất là Triệu Mẫn sau khi thay nữ trang lại rực rỡ đến vậy, mày như núi xa, mắt như nước thu, da trắng như tuyết, có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế độc lập, hoàn toàn khác xa với vẻ tuấn tú khi mặc nam trang. Thứ hai, cũng là điều khiến hắn bất ngờ hơn, hắn không ngờ Triệu Mẫn lại chọn thời điểm này, theo cách này, trực tiếp chủ động lật bài trước mặt hắn, bại lộ thân phận nữ nhi mà mình đã che giấu kỹ lưỡng. Nha đầu này, gan quả không nhỏ. Hắn thầm nghĩ, ta thật muốn xem ngươi ý dục hạ vi. Chương 241, truyền thuyết của Phong Vân Đảo. Chương 241, truyền thuyết của Phong Vân Đảo. Đại Nguyên Triệu Mẫn quân chúa, Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, tham kiến Đại Minh quốc sư Thẩm tông chủ. Ban ngày có nhiều điều che giấu, thực không phải cố ý lừa gạt, mong quốc sư thứ tội. Thẩm Thanh Vân ngước mắt nhìn Triệu Mẫn. Dưới ánh đến, Triệu Mẫn trong trang phục lộng lẫy quả thực xứng với bốn chữ khuynh quốc khuynh thành hoàn toàn khác với bạn câu lanh lợi giảo hoạt ban ngày, lại có một vẻ quyến rũ động lòng người riêng. Hắn không lập tức nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng mang theo một áp lực vô hình. Triệu Mẫn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, giọng điệu khẩn thiết. Không giấu gì quốc sư, Mẫn Mẫn lần này đến Đại Minh, thực sự là tự ý du ngoạn, chỉ để chiêm ngưỡng sự thịnh vượng của võ lâm Trung Nguyên, du ngoạn danh sơn đại xuyên, tuyệt không có ý định dò la quân tình, làm gián điệp. Ban ngày che giấu thân phận, một là để tránh những phiền phức không cần thiết, hai là cũng là muốn dùng thân phận của một người giang hồ bình thường để kết giao với quốc sư. Nàng nói đến cuối, giọng hơi nhỏ lại, má ửng hồng, lời này nửa thật nửa giả, nhưng cũng chứa đựng tấm chân tình của nàng. Thẩm Thanh Vân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy mang mấy phần ý nhận lỗi của Triệu Mẫn, hoàn toàn trái ngược với hình tượng tinh danh quái lạ, trí kế trăm bề thường ngày của nàng, cuối cùng không nhịn được, khoe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười. Hắn tự nhiên hiểu rõ, Triệu Mẫn lúc này chủ động nói rõ là một hành động khôn ngoan. Nếu nàng tiếp tục che giấu, với thân phận đại minh quốc sư của hắn, quả thật không thể nào dung túng lâu dài một vị quận chúa ngoại quốc, đặc biệt là Thiệu Mẫn quận chúa nổi danh xảo quyệt ở bên cạnh mình một cách không rõ ràng. Quận chúa không cần đa lễ, cũng không cần căng thẳng như vậy. Thẩm Thanh Vân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói ôn hòa, không nghe ra chút tức giận nào. Nếu quận chúa đã thẳng thắn nói cho biết, chuyện này cứ vậy bỏ qua, ta Thẩm Thanh Vân kết giao bằng hữu, xem trọng duyên phận, chứ không phải thân phận. Hắn dừng lại một chút, nhìn đôi mắt sáng rực lên trong nháy mắt của Triệu Mẫn, chủ động đưa ra lời mời, ngày mai thời tiết chắc sẽ đẹp, cá trong hồ sau cơn mưa hôm nay có lẽ sẽ hoạt bát hơn. Quận chúa nếu vẫn còn nhã hứng câu cá, không ngại ngày mai lại cùng ta đi. Triệu Mẫn nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, ngay sau đó bị niềm vui bất ngờ khổng lồ nhấn chìm. Nàng không ngờ Thẩm Thanh Vân không những không truy cứu, ngược lại còn mời nàng đi câu cá lần nữa. Nàng lập tức ngẩng đầu, mày mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân đua nở, không chút do dự đáp lời, vốn là điều ta mong muốn, nhưng không dám ngỏ lời, Mẫn Mẫn ngày mai nhất định sẽ đúng hẹn. Đêm đó, Triệu Mẫn ngủ một giấc ngon lành lạ thường. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Vân tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, sau khi rửa mặt xong, hắn định đến tiện sảnh dùng chút điểm tâm, sau đó sẽ ra bến tàu đợi bạn câu của mình. Tuy nhiên, hắn vừa bước vào tiền viện thì đã nhận ra một bầu không khí khác thường. Vệ sĩ của trang viên dường như cảnh giác hơn ngày thường. Rất nhanh, Vương Ngữ Yên bước nhanh tới, nhẹ giọng nói, "Công tử, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long đại nhân đã tới, đang đợi ở lương đình, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo." "Thanh Long?" Thẩm Thanh Vân hơi nhướng mày, có chút bất ngờ. Kể từ khi san bằng hộ Long Sơn Trang, hoàng đế mượn tay hắn trừ khử Chu Vô Thị, một mối họa trong lòng, quyền thế của Cẩm Y Liễu vệ dưới sự nâng đỡ của hoàng đế ngày càng lớn, đã có thể đối chọi với Đông Sưởng đã gây dựng nhiều năm, thậm chí còn có xu hướng lấn át. Là tâm phúc tuyệt đối của hoàng đế, Thanh Long hiện nay có thể nói là trăm công nghìn việc, sao lại đích thân chạy đến Thanh Vân trang viên của hắn vào sáng sớm thế này? Chẳng lẽ bên phía hoàng đế lại xảy ra chuyện gì ra dối? Thẩm Thanh Vân thầm lẩm bẩm, bước chân đổi hướng, đi về phía lương đình. Trong lương đình, Thanh Long một thân phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Thấy Thẩm Thanh Vân đi vào, hắn lập tức tiến lên, cung kính hành một đại lễ, ti chức Thanh Long, tham kiến quốc sư đại nhân. Thẩm Thanh Vân hiện nay không chỉ là Thanh Vân tông chủ, mà còn là đại minh quốc sư do hoàng đế đích thân sắp phong, địa vị tôn quý, Thanh Long không dám có chút lơ là. Thanh Long chỉ huy sứ không cần đa lễ, ngồi đi. Thẩm Thanh Vân tùy ý ngồi xuống ghế chủ vị, ra hiệu cho Thanh Long cũng ngồi, sau đó hỏi thẳng, chỉ huy sứ sáng sớm đến đây, có phải bệ hạ hay trong triều lại xảy ra chuyện gì không? Thanh Long không ngồi xuống, vẫn giữ thái độ cung kính, nghe vậy chắp tay nói, bẩm quốc sư, không phải bệ hạ có chỉ, cũng không phải chuyện gấp trong triều. Ti chức lần này đến đây là phụng mật lệnh của bệ hạ, và báo với quốc sư một tin tức cơ mật liên quan đến giang hồ, hoặc có lẽ càng liên quan đến an nguy của đại minh chúng ta.
Ồ, Thẩm Thanh Vân hứng thú, chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?
Cứ nói đừng ngại.
Thanh Long vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, quốc sư đã từng nghe qua Phong Vân Đảo chưa?
Phong Vân Đảo?
Thẩm Thanh Vân hơi nhíu mày, tìm kiếm trong đầu một lúc rồi lắc đầu, chưa từng nghe qua, là hòn đảo mới phát hiện ở hải ngoại sao?
Không phải đảo mới.
Thanh Long giải thích, tên của hòn đảo này thỉnh thoảng được nhắc đến trong các hải đồ cổ và ghi chép thăm dò biển của các tướng lĩnh ven biển đại minh chúng ta, nhưng vẫn luôn bị coi là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Theo những ghi chép không đầy đủ đó, hòn đảo này nằm ở nơi cực sâu trong Đông Hải, bị sương mù dày đặc và những dòng hải lưu quỷ dị bao quanh, tàu thuyền bình thường không thể nào đến gần. Mà điều khó tin nhất là trong ghi chép có đề cập rõ ràng, gần Phong Vân Đảo có thần long trấn giữ.
Thần long?
Đồng tử Thẩm Thanh Vân hơi co lại, cơ thể bất giác ngồi thẳng lên một chút. Thế giới tổng võ này võ đạo hưng thịnh, kỳ công tuyệt kỹ xuất hiện lớp lớp, nhưng thứ như long trước nay chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết.
Chính xác.
Thanh Long gật đầu với giọng điệu chắc chắn. Trong ghi chép nói, thần long đó vô cùng to lớn, có thể hô phong hoán vũ, nuốt mây phun sương. Tàu thuyền của người thường nếu dám đến gần Phong Vân Đảo, át sẽ bị thần long nuốt chửng, không còn mảnh xương.
Chính vì vậy, mấy trăm năm nay, tuy thỉnh thoảng có tin đồn về hòn đảo này, nhưng chưa từng có ai chứng thực được sự tồn tại của nó, càng không có ai lên đảo mà trở về được. Do đó, người ta cũng luôn coi đó là truyền thuyết hoang đường.
Hắn dừng lại một chút, giọng nói hạ thấp hơn, mang theo một tia khó tin. Tuy nhiên, mấy ngày trước, tướng lĩnh trấn thủ biên giới Đông Hải đã gửi mật báo khẩn cấp 800 dặm, nói có manh mối đáng tin cậy cho thấy có người đã từ Phong Vân Đảo đi ra. Hơn nữa, đã bí mật lẻn vào lãnh thổ Đại Minh chúng ta.
Thẩm Thanh Vân nghe xong, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc rõ rệt.
Thần Long, trấn giữ hòn đảo, trên đảo còn có người ra được. Tất cả những điều này nghe như chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng Thanh Long với thân phận cẩm y địa vệ chỉ huy sứ, tuyệt đối sẽ không lấy tin tức vô căn cứ như vậy ra để trêu đùa hắn. Phong Vân Đảo rốt cuộc là một nơi như thế nào? Trên đó thật sự có thần long trong truyền thuyết sao? Cư dân trên đảo lại là những tồn tại ra sao? Chẳng lẽ người trên đó thật sự tuyệt thế siêu phàm?
Thẩm Thanh Vân đột nhiên có một ý nghĩ, cái gọi là Phong Vân Đảo này, không lẽ chính là thế giới Phong Vân chứ?
Hơn nữa cá ở nơi sâu trong Đông Hải, có khi nào đặc biệt lớn không?
Câu lên chắc chắn rất đã tay nhỉ.
Một loạt câu hỏi và sự hứng thú mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng Thẩm Thanh Vân.
Thanh Long thấy sắc mặt Thẩm Thanh Vân thay đổi, biết chuyện này đã khiến hắn chú ý, liền nói tiếp, vậy hạ sau khi biết chuyện này, vô cùng coi trọng. Nếu truyền thuyết là thật, thì thực lực của những tồn tại trên Phong Vân Đảo, e rằng vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Lần này có người lẻn vào Đại Minh, mục đích không rõ, thực lực không biết, lực lượng triều đình thông thường e rằng khó mà đối phó, thậm chí không thể phát hiện.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết nhìn Thẩm Thanh Vân, vì vậy, bệ hạ hy vọng có thể mời quốc sư ra tay, hoặc phái cao thủ của Thanh Vân Tông, âm thầm điều tra chuyện này, tra rõ thân phận, mục đích của vị khách đến từ Phong Vân Đảo. Trong mắt bệ hạ, khắp thiên hạ, nếu thật sự có người có thể đối đầu với nhân vật đến từ nơi thần bí như vậy, thì không ai khác ngoài quốc sư và Thanh Vân Tông của ngài.
Ngón tay Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng gõ lên tay vị ghế, trong mắt lóe lên ánh sáng của sự suy tư và hưng phấn.
Điều tra khách đến từ Phong Vân Đảo, nghe có vẻ khá mới mẻ.
Hơn nữa, hắn cũng thật sự vô cùng hứng thú với hòn đảo tiên ở hải ngoại có thể tồn tại thần long và cao thủ tuyệt thế kia.
Phong Vân Đảo có chút thú vị.
Khoe miệng Thẩm Thanh Vân nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, về bẩm báo với bệ hạ, chuyện này Thanh Vân Tông ta nhận.
Chương 242, bất khốc tử thần, lòng dạ độc ác. Chương 242, bất khốc tử thần, lòng dạ độc ác. Dương Châu thành. Từ xưa đã là nơi phồn hoa phú quý, kênh đảo chạy qua thành, thuyền bè như thoi đường, trên đường phố xe ngựa như nước, người người tấp nập, tiếng giao hàng của thương nhân, tiếng cười nói của người đi đường, tiếng bánh xe lăn trên phiến đá xanh lộc cộc đan xen thành một bản giao hưởng phố thị náo nhiệt.
Đột nhiên, một tiếng la hét phá vỡ sự phồn hoa này.
Tránh ra!
Mau tránh ra!
Một tiếng kêu thảm thiết kinh hãi truyền ra từ một con hẻm hẹp. Ngay sau đó, một gã trung niên áo quần sộc sệch, khoe miệng vương vệt máu đỏ tươi lồm cồm bỏ trườn sông ra đường chính. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng, như thể có ác quỷ đòi mạng ở sau lưng. Hắn hoảng hốt không chọn đường, đâm sầm vào một sạp trái cây, những quả quýt vàng cam lăn lóc khắp đất, gây ra một tràng tiếng la hét và chửi rủa.
Đám đông như mặt nước bị ném đá, lập tức xôn xao, vội vàng tránh né, kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc nhìn cảnh tượng đột ngột này.
Ngay khi gã đàn ông đó đang cố gắng trà trộn vào đám đông, một bóng người màu đỏ thấp như quỷ mị từ trên mái nhà bên đường lướt xuống. Thân pháp của người đó nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh, vững vàng đáp xuống trước mặt gã đàn ông, chặn đường đi của hắn.
Người đến một thân trang phục bó sát màu đỏ sẫm, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng như dao gọt, một đôi mắt sắc bén như chì mừng, càng mang theo một vẻ lạnh lẽo và chết chóc như băng giá vạn năm không tan. Hắn chỉ đứng đó, luồng khí tức lạnh lùng áp bức tỏa ra từ người đã khiến không khí huyên náo xung quanh ngưng trệ, nhiệt độ dường như giảm xuống mấy phần.
Người này chính là Thiên Hạ Hội đường chủ Bộ Kinh Vân, người được lệnh đến Đại Minh truy tìm tung tích của Tuyệt Tâm.
Cho ngươi cơ hội cuối cùng, giọng Bộ Kinh Vân lạnh như băng, ánh mắt như hai mũi rùi băng đâm vào gã đàn ông đang run lẩy bẩy.
Tuyệt Tâm ở đâu?
Gã đàn ông đó tuy vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhưng khi nghe đến cái tên Tuyệt Tâm trong mắt lại lóe lên một tia quyết tuyệt.
Hắn nghiến chặt răng, gằn giọng, ta không biết.
Ngươi giết ta đi.
Bu muội cứng đầu.
Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào.
Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử đó biết mình không thể thoát, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, lại rút ra một con dao găm tẩm độc từ bên hông, gầm lên lao về phía Bộ Kinh Vân, làm một cú liều mạng cuối cùng. Ánh dao lóe lên màu xanh lam, đâm thẳng vào tim Bộ Kinh Vân. Tuy nhiên, động tác của hắn trong mắt Bộ Kinh Vân chậm như xin bò. Bộ Kinh Vân thậm chí không hề di chuyển, chỉ tùy ý vung tay phải, một luồng trưởng lực hùng hậu mờ ảo nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng ầm ầm tuôn ra. Một chiêu bài vân trưởng thuận thế tung ra. Trưởng lực như mây như sương, nhưng lại nặng tựa núi non. Bút. Con dao găm trong tay gã đàn ông còn chưa chạm đến vạt áo của Bộ Kinh Vân, cả người đã như bị một con voi lớn đang chạy điên cuồng hút phải, xương lực phát ra tiếng gãy vụn khiến người ta hê răng, cơ thể không kiểm soát được bay ngược ra sau, vẽ một đường vạ dạ tổn, đập mạnh vào bức tường đá xanh cứng rắn của một cửa hàng bên đường. Phụt, một ngụm máu tươi lẫn lộn với những mảnh vụn nội tạng phun ra. Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử đó như một đống bùn nhau trượt xuống đất, đã hơi thở thoi thoát, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Bộ Kinh Vân mặt không biểu cảm, thân hình khẽ động, như một đám mây đỏ phiêu nhiên đến, đưa tay tóm lấy cổ áo gã đàn ông, như xách một cái bao rách, lôi hắn vào một con hẻm cụt đối diện còn âm u hẻo lánh hơn, chuẩn bị tiến hành tra hỏi cuối cùng. Người đi đường trên phố đã sớm bị cảnh tượng hung tàn này dọa cho hồn phi phách tán, lũ lượt tránh xa, không một ai dám tiến lên, cũng không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Đúng lúc này, hai bóng hình hiệu điệu tuyệt mỹ từ đầu kia của con đường chính thong thả đi tới. Người đi đầu mặc cung trang, khí chất thanh lãnh cao ngạo, dung nhan tuyệt thế, giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ kiêu hãnh coi thường thiên hạ, chính là Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Đi bên cạnh nàng là Liên Tinh có khí chất dịu dàng mềm mại. Hai người vừa chọn được một món ngọc khí trong một cửa hàng đồ cổ định tặng cho Thẩm Thanh Vân, đang định trở về thì đã nhạy bén bắt được sự xôn xao vừa rồi cùng với tiếng tra hỏi xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra từ sâu trong con hẻm nhỏ. Tuyệt Tâm tìm Thẩm Thanh Vân để làm gì? Mau nói. Những âm thanh đứt quãng mơ hồ nhắc đến cái tên khiến các nàng hồn siêu phách lạc. Bước chân của Yêu Nguyệt lập tức dừng lại, khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một lớp sương lạnh. Liên Tinh cũng sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, có người dường như đang dò la tin tức của Thẩm công tử." Yêu Nguyệt ánh mắt sắc bén phóng về phía con hẻm âm u đó, không chút do dự, lạnh lùng nói, "Qua xem thử." Thẩm Thanh Vân là người trong lòng các nàng, càng là chỗ dựa tương lai mà các nàng đã xác định, bất kỳ ai có ý đồ không rõ ràng dò la tin tức của hắn, đều đủ để khiến các nàng cảnh giác cao độ. Hai người thân hình lóe lên, lặng lẽ lùi về đầu hẻm, ẩn mình trong bóng tối, nhìn vào trong. Chỉ thấy sâu trong hẻm, Bộ Kinh Vân đang đứng trên cao nhìn xuống gã đàn ông mềm nhũn dưới đất, hơi thở thoi thoát. Nói, "Tuyệt Vô Thần phái Tuyệt Tâm đến Trung Nguyên, tìm kiếm Thẩm Thanh Vân, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Giọng Bộ Kinh Vân vẫn lạnh như băng. Gã đàn ông đó dưới sự sợ hãi của cái chết và sự dày vò của cơn đau dữ dội, phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng sụp đổ, đứt quãng cầu xin, ta nói, "Bộ đương chủ, nói thật với ngài chi tiết cụ thể chúng ta cũng không hiểu, chỉ bị phân tán khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thẩm Thanh Vân. Khu khu cụ cho dù ngài giết ta cũng không biết đâu." Phế bật. Bộ Kinh Vân từ trong mắt người đó đã nhìn ra, hắn không nói dối, quả thật là không biết gì cả. Mà Bộ Kinh Vân đã nổi sát tâm, hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai của Vô Thần Việt Cung. Hắn giơ tay phải lên, trường lực ngưng tụ, không chút lưu tình vỗ mạnh xuống tiên linh cái của gã đàn ông. Rắc. Một tiếng xương gãy giòn tan băng lên, đầu gã đàn ông vỡ nát, chết ngay tại chỗ, ánh sáng cuối cùng trong mắt ngưng động thành nỗi sợ hãi vĩnh hằng. Bộ Kinh Vân ra tay tàn nhẫn quyết đoán, coi mạng người như cỏ rác, không hổ danh bất khốc tử thần. Tận mắt chứng kiến Bộ Kinh Vân giết người tàn nhẫn như vậy, đặc biệt là nghe thấy bọn hắn quả nhiên đang dò la tin tức của Thẩm Thanh Vân, lửa giận trong lòng Yêu Nguyệt bùng lên, không thể kìm nén được nữa. Nàng một bước từ trong bóng tối bước ra, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh lãnh tuyệt diễm của nàng, như quảng hàn tiên tử hạ phàm, nhưng ánh mắt lại lạnh như đao, đâm thẳng vào Bộ Kinh Vân. "Đứng lại." Giọng Yêu Nguyệt mang theo sự uy nghiêm và tức giận không thể nghi ngờ, "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở đây truy tìm tung tích của Thẩm Thanh Vân? Có ý đồ gì?" Bộ Kinh Vân chậm rãi đứng thẳng người, quay mặt lại, đôi mắt lạnh như băng không chút tình cảm rơi trên người Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Đối với hai nữ tử tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện, trong mắt hắn không có chút kinh diễm nào, chỉ có sự thiếu kiên nhẫn vì bị làm phiền và cái lạnh leo sâu hơn. "Các ngươi?" Giọng Bộ Kinh Vân như đến từ cửu u địa ngục, mang theo cái lạnh thấu xương, "là người thế nào của Thẩm Thanh Vân?" Hắn không những không trả lời câu hỏi của Yêu Nguyệt, ngược lại còn lạnh lùng hỏi lại, thái độ này hoàn toàn chọc giận Yêu Nguyệt vốn có tính cách mạnh mẽ, duy ngã độc tôn. "Muốn chết?" Yêu Nguyệt dung nhan đầy sắc khí, nàng trước nay không phải là người nhiều lời, càng ghét người khác chống lại ý muốn của mình. Thấy Bộ Kinh Vân thái độ như vậy, trong lòng nhận định người này ắt là kẻ thù của Thẩm Thanh Vân, lập tức không nói nhảm nữa, thân hình nhoáng lên, như tiên tử dưới trăng phiêu nhiên bay lên, đôi tay ngọc ngà tung bay, đã sử dụng tuyệt học của Di Hoa Cung Di Hoa Tiếp Ngọc Trường Pháp. Trường ảnh mờ ảo, như mộng như ảo, dường như không mang chút khói lửa nào, nhưng lại ra sau mà đến trước, khéo léo dẫn dắt, lay động luồng khí xung quanh, một luồng trưởng lực âm nhu nhưng lại mạnh mẽ không thể chống đỡ, như một tấm lưới vô hình, bao phủ các đại huyệt trên người Bộ Kinh Vân. Trường phong lướt qua, không khí phát ra tiếng rít nhỏ, cho thấy uy lực kinh khủng ẩn chứa bên trong. Liên Tinh ở bên cạnh thấy vậy, biết tỷ tỷ đã nổi giận, cũng âm thầm ngưng thần đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay tương trợ. Hồng Y nam tử này khí tức hung tàn, thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó. Chương 243, Di Hoa Tiếp Ngọc đấu bài vân trưởng. Chương 243, Di Hoa Tiếp Ngọc đấu bài vân trưởng. Trong con hẻm âm u, sát khí đột ngột nổi lên. Yêu Nguyệt ra tay trong cơn giận, Di Hoa Tiếp Ngọc trưởng pháp mờ ảo linh động, trưởng ảnh như mộng như ảo, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất ẩn chứa nội tình âm lưu độc môn của Di Hoa Cung, có thể dẫn dắt, hóa giải lực đạo của đối thủ, càng có thể gây trọng thương ngũ tạng lục phủ của kẻ địch một cách vô hình. Nàng là Di Hoa Cung đại cung chủ, công lực đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, một trường này càng là dồn sức mà phát, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã bao phủ các đại huyệt trước ngực Bộ Kinh Vân. Tuy nhiên, đối mặt với một trường đủ để khiến đại đa số cao thủ võ lâm đại minh biến sắc này, trên khuôn mặt lạnh lùng như tượng băng của Bộ Kinh Vân, thậm chí không hề gợn lên một tia gợn sóng. Ngay khoảnh khắc trường ảnh mờ ảo sắp chạm vào người, chiếc áo choàng màu đỏ sẫm sau lưng bộ kinh vân không gió mà tự động phần phật tung bay. Hắn tùy ý giơ tay phải lên, nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực chất ra sau mà đến trước, một luồng trưởng lực hùng hậu, mơ ảo nhưng lại mang theo cảm giác gáp bức như rời non lấp biển ẩm ẩm tuôn ra. Trường này vừa ra, dường như không khí xung quanh đều trở nên sền sệt, nặng nề. Trường lực di hoa tiếp ngọc tinh diệu tuyệt luân của yêu nguyện, như đâm vào một bức tường khí vô hình mà lại cực kỳ dẻo dai, khí kinh âm nhu ẩn chứa trong đó lại bị trường lực mây mù mênh mông kia dễ dàng nuốt chửng, khuấy tan, không thể lay động bộ kinh vân mảy may. Cái gì? Tỷ tỷ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh ở bên cạnh đồng thời sắc mặt đại biến, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự kinh ngạc khó tin. Di Hoa Tiếp Ngọc Trưởng Pháp là một trong những tuyệt học chấn cung của Di Hoa Cung, vang danh lừng lây trong võ lâm đại minh, đủ để tranh tài với các tuyệt kỹ của nhiều danh môn đại phái. Vậy mà, trước một trưởng dường như tùy ý vung ra của người này, lại tỏ ra yếu ớt đến vậy. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Trưởng pháp tại sao lại bá đạo lăng lệ như thế? Yêu Nguyệt lòng cao khí ngạo, tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, ngược lại còn bị kích thích chiến ý mạnh mẽ hơn. Nàng biết rõ đã gặp phải cường địch chưa từng thấy, không dám giữ lại chút nào nữa. Thử. Có chút bản lĩnh, nhận thêm một trưởng của ta. Yêu Nguyệt quát lạnh một tiếng, Minh Ngọc Công trong cơ thể lập tức được thúc đẩy đến tầng thứ 8 đỉnh phong. Trong phút chốc, toàn thân nàng như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng mờ, làn da trở nên trong suốt như ngọc điêu, hàn khí quanh người tăng vọt, ngay cả nhiệt độ trong hẻm cũng đột ngột giảm xuống mấy phần. Hơi nước trong không khí thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành những tinh thể băng nhỏ. Di Hoa Tiếp Ngọc trưởng pháp dưới sự gia trì của Minh Ngọc Công, uy lực tăng lên gấp bội. Yêu Nguyệt hai trưởng cùng lúc tung ra, trưởng ảnh trùng trùng, như thể vô số bàn tay ngọc tung bay, mang theo trưởng lực cực hẳn có thể đóng băng huyết dịch, an mòn kinh mạch, như sóng dữ cuồng nộ, một lần nữa ồ ạt tấn công về phía bộ kinh vân. Một trường này, nàng đã dốc toàn lực, quyết phải đánh chết nam tử lạnh lùng này ngay tại chỗ. Trong đôi mắt lạnh như băng của bộ kinh vân cuối cùng cũng lóe lên một tia dao động rất nhạt, dường như ngạc nhiên trước sự kỳ lạ của công pháp đối phương và uy lực bộc phát trong nháy mắt. Nhưng hắn vẫn không có ý định lùi bước. Chút tài mọn. Bộ kinh vân hừ lạnh một tiếng, chân đứng thế không đinh không tám, chiếc áo choàng màu đỏ sẫm đột nhiên phồng lên, như mây máu cuộn. Năm ngón tay phải của hắn hơi cong lại, một luồng trưởng lực càng thêm cứng mãnh, bá đạo, như thể có thể xé rách tầng mây đột nhiên ngưng tụ. Bài Vân Trưởng Phi Vân Đối Nguyệt. Chiêu này là một trong những chiêu thức cực kỳ uy lực của Bài Vân Trưởng, chú trọng dùng sức mạnh tuyệt đối để vượt mọi chông gai, phá tan mọi trở ngại. Chỉ thấy bộ kinh vân đẩy một trường ra, chiếc áo choàng đỏ sẫm dường như hòa làm một với trưởng lực của hắn, hóa thành một dòng lũ màu đỏ cuồn mãnh vô song, ngang nhiên đâm vào vô số trưởng ảnh băng hàn của Yêu Nguyệt. Ầm. Hai luồng trưởng lực mạnh mẽ va chạm dữ dội, phát ra một tiếng nổ trầm đục như sấm. Khí kình lan tỏa, cuốn theo bụi đất và đá vụn trên mặt đất, những bức tường hai bên hẻm nhỏ cũng bị chấn động đến mức rơi lả tả vôi vữa. Tuy nhiên, sự giằng co chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Trường lực kết hợp giữa Minh Ngọc Công và Di Hoa Tiếp Ngọc tuy mạnh, nhưng trước trường lực Bài Vân Trưởng càng tinh thuần, càng bá đạo của bộ kinh vân, vẫn tỏ ra thua kém. Dòng lũ màu đỏ đó với thế như trẻ tre, trong nháy mắt xé rách, nuốt chửng kinh lực băng hàn màu trắng. Phụt, Yêu Nguyệt như bị một đòn nặng, thân thể mềm mại chấn động dữ dội, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực. Cả người nàng như diều đứt dây, bị trưởng lực hùng hậu còn sót lại đánh bay ra ngoài, khí tức lập tức suy yếu. Tỷ tỷ, Liên Tinh mặt mày thất sắc, kinh hãi kêu lên một tiếng, thân hình lao vút ra, đỡ lấy Yêu Nguyệt giữa không trung, lùi liền mấy bước mới miễn cưỡng hóa giải được lực đạo. Nhìn sắc mặt tái nhợt của tỷ tỷ, trong lòng vừa kinh vừa giận. Bộ kinh vân thu tay về, chiếc áo choàng đỏ sẫm từ từ rũ xuống, hắn lạnh lùng nhìn Yêu Nguyệt bị thương, giọng nói không mang chút tình cảm nào. Vô cớ ra tay với ta, đây chính là kết cục. Ánh mắt hắn lướt qua người Yêu Nguyệt và Liên Tinh, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng. Hai nữ tử này không yếu, đặc biệt là nữ tử ra tay, công pháp kỳ lạ, trong võ lâm đại minh tuyệt không phải là hạng vô danh. Các nàng bảo vệ Thẩm Thanh Vân như vậy, chắc chắn có quan hệ không tầm thường với Thẩm Thanh Vân. Vừa hay, bắt các ngươi, không lo không hỏi ra được tung tích và lai lịch của Thẩm Thanh Vân. Trong mắt bộ kinh vân lóe lên hàn quang, sắc ý lại nổi lên, cất bước, định tiến lên bắt giữ hai nữ tử này. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa động chân, hai luồng kiếm khí lăng lệ vô song như tia chớp xé rách màn đêm, đột nhiên từ đầu hẻm tập tới. Kiếm khí lạnh lẽo, một luồng cao ngạo tuyệt luân, một luồng lạnh lẽo thuần túy, lập tức khóa chặt bộ kinh vân. Bộ kinh vân dừng bước, đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy hai bạch y nam tử không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng ở đầu hẻm, chắn trước mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Một người khuôn mặt lạnh lùng, ôm trường kiếm vào đen, toàn thân tỏa ra sự cô tịch và lạnh lẽo như băng giá vào năm, chính là Tây Môn Suy Tuyết. Người còn lại, cũng bạch y thắng tuyết, khí chất lại càng thêm mờ ảo siêu phàm, như thiên ngoại phi tiên, chính là Diệp Cô Thành. Trường kiếm trong tay hai người tuy chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý sắc bén muốn phá vỏ mà ra, đã khiến không khí cả con hẻm nhỏ như ngưng đọng lại. Đồng tử bộ kinh vân hơi co lại, từ trên người hai người này, hắn cảm nhận được sự uy hiếp không hề thua kém nữ tử vừa rồi, thậm chí còn mạnh hơn. Hắn không thích nói nhiều, càng lười hỏi người đến là ai. Đã cản đường, chính là kẻ địch. Bộ kinh vân không nói hai lời, đột ngột xoay người, đối mặt với Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, chân khí trong cơ thể quần quần tuôn trào, chiếc áo choàng đỏ sẫm lại phồng lên, một chiêu Bài Vân Trưởng uy lực hơn đã ngang nhiên tung ra. Trường lực như sóng dữ biển gầm, rời non lấp biển ồ ạt tấn công về phía hai người ở đầu hẻm, lại muốn một chọi hai. Đối mặt với trường lực hùng hậu này, ánh mắt Diệp Cô Thành lóe lên, không thi triển thiên ngoại phi tiên danh chấn thiên hạ của mình, mà chập ngón tay thành kiếm, nội lực Long Thần Công do Thẩm Thanh Vân truyền thụ trong cơ thể lập tức được kích phát một luồng nội lực bàng bạc huy hoàng như đại nhật, uy nghiêm như rồng gầm được quán chú vào đầu ngón tay, lập tức hóa thành một đạo kiếm khí ngưng luyện vô cùng, sắc bén khó cản, đón đỡ luồng trường lực kia mà chém thẳng xuống. Xoẹt. Tựa như dao nóng cắt đậu hũ, đạo kinh khí màu đỏ ngưng tụ trưởng lực cường hãn của Bộ Kinh Vân lại bị một đạo kiếm khí ẩn chứa nội lực Long Thần Công của Diệp Cô Thành chém toạc ra từ chính giữa. Kiếm khí thế đi không giảm, vạch ra một rãnh sâu hắm trên mặt đất, lao thẳng đến chân Bộ Kinh Vân. Sắc mặt Bộ Kinh Vân cuối cùng cũng thay đổi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nội lực ẩn chứa trong đạo kiếm khí của đối phương có phẩm chất cực cao, chí dương chí cường, mang theo một luồng long uy huy hoàng tựa như có thể trấn áp tất cả, lại mơ hồ khắc chế được mây mù phiêu diêu trong bài vân trưởng của hắn. Hơn nữa cách vận dụng nội lực của đối phương vô cùng tinh diệu, tuyệt không phải võ học trung nguyên tầm thường. Đại Minh Võ Lâm lại có nhân vật như vậy. Bộ Kinh Vân trong lòng chấn động vô cùng. Công pháp của một nữ tử bị thương đã kỳ lạ như vậy, bây giờ lại xuất hiện thêm hai cao thủ có kiếm pháp và nội lực đều thuộc hàng đỉnh cao. Nếu cứ dây dưa chiến đấu, chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều người, đến lúc đó hành tung của hắn hoàn toàn bại lộ, muốn âm thầm điều tra Tuyệt Tâm và Thẩm Thanh Vân, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Hắn hành sự quyết đoán, cân nhắc lợi hại chỉ trong nháy mắt. Hừ. Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn sâu vào Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết, như thể muốn khắc ghi dung mạo của bọn hắn vào trong đầu. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, thân hình đột ngột lùi về phía sau, chiếc áo choàng màu đỏ sẫm bung ra trong không trung, tựa như một con rơi máu khổng lồ. Mũi chân điểm liên tiếp mấy cái trên tường, thân hình đã như một tia chớp màu đỏ vút lên trời, chỉ vài lần nhảy vọt đã biến mất sau những dãy mái nhà san sát của Dương Châu Thành, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong con hẻm nhỏ, chỉ còn lại Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành đang ngưng thần cảnh giác, cùng với Yêu Nguyệt và Liên Tinh bị thương không nhẹ, lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Cô Thành nhìn bóng lưng người kia đi xa, mày níu chặt, trong lòng thầm kinh ngạc, Đại Minh Võ Lâm, từ khi nào đã xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Phải mau chóng bẩm báo chuyện này cho tông chủ. Chương 244, biến mất đã lâu, Thượng Quan Hải Đường cầu kiến. Chương 244, biến mất đã lâu, Thượng Quan Hải Đường cầu kiến. Trong con hẻm nhỏ âm u, mùi máu tanh vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Yêu Nguyệt cố nén khí huyết đang cuộn trào trong lồng ngực, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ngực, vệt máu đỏ tươi nơi khóe miệng dưới ánh trăng trông càng thêm chói mắt. Ánh mắt lạnh lùng của nàng rơi trên người hai vị kiếm khách áo trắng trước mặt, mang theo vẻ dò xét và một tia kinh hãi chưa tan. Liên Tinh cẩn thận đỡ lấy Tỷ Tỷ, đồng thời nhẹ nhàng thi lễ với Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết, giọng nói dịu dàng mang theo vẻ cảm kích, đa tạ hai vị đã ra tay nghĩa hiệp, cứu tỷ muội ta khỏi cơn nguy khốn. Yêu Nguyệt đè xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng, giọng nói có phần khàn khàn, nhưng vẫn mang theo sự ngạo nghễ của cung chủ Di Hoa Cung. Trường pháp của nam tử áo đỏ kia vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, chưa từng nghe thấy bao giờ. Trong Võ Lâm Đại Minh, từ khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? Các ngươi có biết lai lịch của hắn không? Diệp Cô Thành tra kiếm vào vỏ, tư thái phiêu giật thoát tục, hắn khẽ lắc đầu, bình thản nói, nhập môn của người này quỷ dị cường hãn, không phải lưu phái thường thấy ở Trung Nguyên, lai lịch của hắn e rằng chỉ có tông chủ mới biết được. Tông chủ? Ánh mắt Yêu Nguyệt lóe lên, trong lòng chợt động, một cái tên như sắp buột ra khỏi miệng. Nàng mang theo một tia mong đợi khó nhận ra, hỏi dồn, tông chủ trong lời các ngươi, lẽ nào là Thẩm Thanh Vân, Thẩm tông chủ? Là Thẩm tông chủ lệnh cho các ngươi đến đây tương trợ. Nàng khó mà không nghĩ như vậy, dù sao thời điểm hai vị kiếm khách này xuất hiện cũng quá trùng hợp. Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết nhìn nhau. Diệp Cô Thành lên tiếng, tại hạ Diệp Cô Thành, vị này là Tây Môn Suy Tuyết. Hai người chúng ta quả thực phụng mệnh tông chủ, đang điều tra một vài chuyện trong Dương Châu Thành. Vừa rồi cảm nhận được nơi này có dao động chân khí kịch liệt, lần theo dấu vết mà đến, đúng lúc gặp chuyện, chứ không phải tông chủ đặc biệt phải tới. Lời nói của hắn không hề có ý kể công, chỉ bình tĩnh thuật lại sự thật. Hắn từng nghe Khúc Phi Yên và những người khác nói, hai vị cung chủ Di Hoa cùng từng ở lại Thanh Vân Sơn Trang một thời gian, có chút giao tình với tông chủ, vì vậy cũng không giấu giếm. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng khẽ chấn động, danh hiệu của hai vị kiếm thần này các nàng đương nhiên đã từng nghe qua, không ngờ đều đã đầu quân cho Thẩm Thanh Vân. Điều khiến Yêu Nguyệt vui mừng hơn là thông tin được tiết lộ trong lời nói của Diệp Cô Thành. Diệp công tử, ngươi vừa nói phụ mệnh Thẩm tông chủ, lẽ nào Thẩm tông chủ lúc này đang ở trong Dương Châu Thành? Giọng Yêu Nguyệt bất giác cao lên mấy phần, mang theo sự kích động khó có thể che giấu. Diệp Cô Thành gật đầu, tông chủ quả thực đang ở Dương Châu. Nhận được câu trả lời khẳng định, trong mắt Yêu Nguyệt và Liên Tinh đồng thời bừng lên ánh sáng vui mừng. Các nàng từ Di Hoa Cung lặn lội ngàn dặm đến đây, chẳng phải là để gặp hắn một lần sao? Không ngờ lại nhận được tin tức chính xác của hắn ở nơi này. Tốt quá rồi. Liên Tinh không nhịn được khẽ reo lên, rồi nhìn về phía Diệp Cô Thành, tha thiết nói, Diệp công tử, Tây Môn công tử, không biết có thể làm phiền hai vị dẫn chúng ta đi bái kiến Thẩm tông chủ được không? Tỷ muội chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Thẩm tông chủ. Nàng cố ý nói một cách mơ hồ, nhưng sự mong đợi trong mắt lại vô cùng rõ ràng. Diệp Cô Thành khẽ trầm ngâm, nghĩ đến tông chủ và các nàng dường như có duyên phận không nhỏ, liền gật đầu đồng ý, "Được, hai vị mời đi theo chúng ta." Ngay khi Diệp Cô Thành và Liên Tinh đang đỡ Yêu Nguyệt chuẩn bị rời đi, Tây Môn Suy Tuyết vẫn im lặng nãy giờ lại đột nhiên ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét bên cạnh thi thể bị Bộ Kinh Vân đánh chết. Hắn không chút biểu cảm lật xem quần áo của người chết, cố gắng tìm kiếm tín vật, lệnh bài hay bất kỳ manh mối nào có thể chứng minh thân phận của kẻ này. Tuy nhiên, trên người tên thuộc hạ này ngoài một ít bạc vụn và thanh đoản đao tầm độc ra, không còn vật gì khác. Tây Môn Suy Tuyết kiểm tra không có kết quả, lúc này mới đứng dậy, khẽ lắc đầu với Diệp Cô Thành, ba người lúc này mới hộ tống tỷ muội Yêu Nguyệt rời khỏi nơi thị phi này. Ngoại ô phía Đông Dương Châu Thành, có một sân viện dựa núi gần sông, thanh u tao nhã, là do Hoa Mãn Lâu mua lại, dùng làm một biệt viện của Thanh Vân Tông tại Dương Châu. Lúc này, trong sân viện cây xanh rợp bóng, hương hoa ngào ngạt. Thẩm Thanh Vân đang nằm trên một chiếc ghế tre, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, rõ ràng là đã ngủ thiếp đi. Một cuốn sách mở út trên ngực hắn, khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cái lá, chiếu lên người hắn những đốm sáng lốm đốm. Vương Ngữ Yên yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tay cầm một chiếc quạt lụa tinh xảo, động tác nhẹ nhàng quạt gió cho hắn, đôi mắt đẹp long lanh, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và dịu dàng. Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng lúc ngủ say của Thẩm Thanh Vân, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, không gì hơn thế. Không biết qua bao lâu, hàng mi dày của Thẩm Thanh Vân khẽ rung động, rồi từ từ mở mắt. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn Vương Ngữ Yên bên cạnh, giọng nói mang theo vẻ lười biếng lúc mới tỉnh, "Ngữ Yên, ta ngủ bao lâu rồi?" Vương Ngữ Yên thấy hắn tỉnh lại, mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, "Công tử, ngài đã ngủ gần 2 canh giờ rồi. Chắc là do mấy ngày nay lo lắng chuyện tông môn và triều đình nên mệt mỏi." Thẩm Thanh Vân nghe vậy, vươn vai duỗi người có chút cứng đờ, phát ra một tiếng khẽ thỏa mãn, rồi ngồi dậy khỏi ghế, hoạt động gân cốt một chút, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đến cảnh giới như hắn, giấc ngủ phần nhiều là một thói quen và sự hưởng thụ, chứ không phải là điều cần thiết. Đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, Khúc Phi Yên như một con bướm hoạt bát chạy vào, giọng trong trẻo bẩm báo, "Công tử, bên ngoài có người cầu kiến." "Ồ, là ai?" Thẩm Thanh Vân tùy ý hỏi, cầm lấy tách trà bên cạnh nhấp một ngụm. "Là Thượng quan Hải Đường tỷ tỷ." Khúc Phi Yên đáp. "Thượng quan Hải Đường?" Bàn tay cầm chén của Thẩm Thanh Vân khẽ dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thực sự. Kể từ khi Hộ Long Sơn Trang bị diệt, Chu Vô Thị bị giết, ba đại mật thám Thượng quan Hải Đường, Đoạn Tiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao liền như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tin tức gì nữa. Không ngờ sau nhiều ngày, Thượng quan Hải Đường lại chủ động tìm đến tận cửa. Nàng đến làm gì? Là vì chuyện của Chu Vô Thị mà trong lòng còn khúc mắc, hay là có mục đích khác? Trong lòng Thẩm Thanh Vân thoáng qua mấy ý nghĩ, nhưng trên mặt vẫn không hề biến sắc, ra lệnh cho Khúc Phi Yên dẫn nàng vào đi. "Vâng, công tử." Không lâu sau, Khúc Phi Yên dẫn một người bước vào sân viện. Người đến không còn mặc bộ trang phục mật thám gọn gàng, sắc sảo như ngày thường, mà đã thay một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh nước biển, vạt váy thêu hoa văn dây leo hoa sen tinh xảo, eo thắt một dải lụa cùng màu, tôn lên vòng eo thon thả. Mái tóc đen như thác nước, chỉ dùng một chiếc châm ngọc đơn giản búi lên một phần, phần còn lại mềm mại xóa sau vai, bớt đi vài phần anh khí ngày thường, thêm vài phần dịu dàng, đàm thắm của nữ tử. Chính là Thượng quan Hải Đường. Nàng bước nhẹ nhàng đến trước mặt Thẩm Thanh Vân, dừng lại ở khoảng cách chừng 10 bước, ngẩng đôi mắt vẫn sáng ngời nhưng mang theo cảm xúc phức tạp, nhìn về phía vị quốc sư đại nhân áo xanh lười biếng trên ghế tựa, người mà chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm chấn động cả giang hồ Đại Minh. Nàng hít sâu một hơi, đè nén sự thấp thỏm trong lòng, cung kính cúi người thi lễ, giọng nói so với ngày thường bớt đi vài phần trong trẻo, thêm vài phần cẩn trọng, "Hải Đường bái kiến Thẩm tông chủ." Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Vân, trong lòng tràn đầy bất an. Dù sao, nàng là nghĩa nữ của Chu Vô Thị, mà Thẩm Thanh Vân đã tự tay giết chết Chu Vô Thị, san bằng Hộ Long Sơn Trang. Nàng không biết Thẩm Thanh Vân sẽ nhìn nhận nàng như thế nào, có vì thân phận quá khứ mà sinh lòng chán ghét và đề phòng hay không. Ánh mắt Thẩm Thanh Vân bình tĩnh rơi trên người Thượng quan Hải Đường, thu hết vào mắt bộ trang phục khác hẳn ngày thường cùng với nét lo âu không thể xua đi giữa hai hàng lông mày của nàng. Trên mặt hắn không có chút bất mãn hay tức giận nào, cũng không nhìn ra bất kỳ vẻ thân cận nào, chỉ như đối đãi với một vị khách bình thường, thì nộ không lộ ra mặt. Hắn đặt cách trà xuống, giọng điệu bình thản như nước, không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào, "Thượng quan cô nương, đã lâu không gặp, không biết hôm nay đến đây có chuyện gì?" Chương 245, Thiên hạ đệ nhất trang đầu thành. Chương 245, Thiên hạ đệ nhất trang đầu thành. Thượng quan Hải Đường hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đối diện với đôi mắt sâu không lường được của Thẩm Thanh Vân, giọng nói rõ ràng mà mạnh mẽ. "Thẩm tông chủ, Hải Đường hôm nay đến đây là đại diện cho trên dưới Thiên hạ đệ nhất trang, khẩn thỉnh được quy phục Thanh Vân tông, nguyện dâng toàn bộ lực lượng của sơn trang, gia nhập dưới trướng Thanh Vân tông, từ nay về sau, chỉ duy tông chủ là nơi ta tuân lệnh." Lời này vừa nói ra, Vương Ngữ Yên và Khúc Phi Yên đứng hầu bên cạnh đều lóe lên một tia kinh ngạc trong mắt. Thiên hạ đệ nhất trang, đó là thế lực khổng lồ dưới trướng Hộ Long Sơn Trang năm xưa, nơi quy tụ những kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, nắm giữ mạng lưới tình báo khổng lồ, cho dù Hộ Long Sơn Trang bây giờ đã sụp đổ, nội tình và năng lượng của nó vẫn không thể xem thường. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, trên mặt không lộ ra quá nhiều vẻ ngạc nhiên, chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý. "Thiên hạ đệ nhất trang, sáng nghiệp lớn như vậy, vô số nhân tài, cứ thế dễ dàng dâng vào tay Thanh Vân tông của ta. Thượng quan cô đương, món đại lễ này e là quá nặng rồi." Thần sát Thượng quan Hải Đường cũng đổi, giọng điệu ngược lại càng thêm quyết liệt, mang theo một ý vị phá phủ trầm châu. "Thẩm tông chủ minh giám, đây không phải là dễ dàng, mà thực sự là lựa chọn sáng suốt nhất để Thiên hạ đệ nhất trang tồn tại đến nay. Thanh Vân tông có tông chủ ngài là một vị lục địa thần tiên trấn giữ, nhập môn quán tuyệt đương thời, đã là sự thật không thể chối cãi. Thêm vào đó, tông chủ ngài được bệ hạ sắc phong làm quốc sư, thống lĩnh giang hồ Đại Minh, danh chính ngôn thuận, uy trấn bốn bể. Thiên hạ đệ nhất trang nếu có thể nương nhờ Thanh Vân tông, vì quốc sư mà dốc sức, vừa là thuận theo đại thế, cũng là nguyện vọng của trên dưới trong trang, nghĩa bất dung tử." Lời nói của nàng vang vọng, ánh mắt không chút dao động, như thể nếu Thẩm Thanh Vân không đồng ý, nàng sẽ quỳ mãi không dậy. Tư thái này không phải là giả tạo. Thượng quan Hải Đường lòng dạ biết rõ, kể từ khi cây đại thụ Hộ Long Sơn Trang sụp đổ, mất đi sự che chở của Chu Vô Thị và sự ủng hộ rõ ràng của triều đình, địa vị của Thiên hạ đệ nhất trang đã sa sút không thành. Những kỳ nhân dị sĩ xu định ngày xưa lòng người dao động, trong triều đình không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhòm ngó miếng mồi béo bở này, chỉ một câu nói của hoàng đế là có thể nổ tận gốc cơ nghiệp mà nàng đã khổ tâm gây dựng gần 10 năm, hủy trong chốc lát. Nỗi sợ hai sớm tối không yên đó, nàng đã thấm thía sâu sắc. Sáp nhập Thiên hạ đệ nhất trang vào Thanh Vân tông đang như mặt trời ban trưa, nương nhờ cây đại thụ Thẩm Thanh Vân và uy danh lừng lẫy của quốc sư không chỉ là con đường bảo toàn, mà còn là con đường duy nhất để tái sinh từ cho tàn, tạo nên huy hoàng một lần nữa. Chỉ cần Thẩm Thanh Vân gật đầu, cho dù là hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động đến Thiên hạ đệ nhất trang nữa. Thẩm Thanh Vân lặng lẽ nhìn Thượng quan Hải Đường, sự lo lắng, không cam lòng và cả sự kỳ vọng vào tương lai ẩn sau vẻ mặt quyết liệt của nàng đều hiện rõ trong mắt hắn. Hắn ngay lập tức hiểu rõ mọi tính toán của vị thủ lĩnh mật thám năm xưa này, mà bản thân Thẩm Thanh Vân cũng thực sự động lòng. Hắn biết rõ năng lượng khổng lồ của thiên hạ đệ nhất trang trong việc thu thập tình báo, sàng lọc nhân tài và tích hợp tài nguyên. Một cơ quan tình báo đã có sẵn, vận hành thành thục như vậy nếu có thể thu vào dưới trướng, đối với sự phát triển tương lai của Thanh Vân Tông, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Hai mắt trải khắp thiên hạ có thể giúp hắn thu thập tin tức từ mọi phía, nắm bắt thời cơ. Những năng nhân dị sĩ được quy tụ, trong đó không thiếu những người có tài, có thể chọn lựa những người ưu tú để thu nhận vào tông, làm phong phú thêm lực lượng của tông môn. Sản nghiệp và tài nguyên khổng lồ càng có thể hỗ trợ tông môn mở rộng với tốc độ cao. Nếu Thanh Vân Tông đã được thành lập và đã bước ra bước đầu tiên gây chấn động thiên hạ, thì tiếp theo, tự nhiên phải làm cho nó lớn mạnh hơn, trở thành thiên hạ đệ nhất tông thực sự không thể lay chuyển. Mà Thượng Quan Hải Đường người này, tinh anh, tài giỏi, năng lực quản lý xuất chúng, có thể quản lý thiên hạ đệ nhất trang hỗn tạp một cách ngăn nắp, chính là nhân tài quản lý mà hắn đang cần gấp. Có nàng xử lý những công việc phức tạp này, bản thân mới có thể nằm yên hưởng thụ cuộc sống, làm một trưởng quỹ quanh tay. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Vân trong lòng đã có quyết định. Thượng Quan Hải Đường thấy Thẩm Thanh Vân trầm ngâm không nói, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng, nàng cắn răng, quyết định đưa ra con bài tẩy có trọng lượng hơn. Để tỏ rõ thành ý đầu thành của thiên hạ đệ nhất trang, Hải Đường nguyện dâng lên một tin tình báo quan trọng. Nàng nhìn Thẩm Thanh Vân với ánh mắt sáng rực, hai mắt trong trang của ta đã bước đầu điều tra ra được tung tích của những người từ Phong Vân Đảo ở hải ngoại lẻn vào Đại Minh. Hừm. Trong mắt Thẩm Thanh Vân lóe lên tinh quang, thực sự lộ ra vẻ kinh ngạc. Tin tức mà Thanh Long mang đến là tuyệt mật, chỉ có hoàng đế và hắn cùng vài người biết. Thiên hạ đệ nhất trang của Thượng Quan Hải Đường, không ngờ không chỉ có thể dò ra được chuyện này, mà thậm chí đã điều tra ra được tung tích của đối phương. Năng lực tình báo này, quả nhiên danh bất hư truyền. Điều này càng làm hắn thêm quyết tâm tiếp nhận thiên hạ đệ nhất trang. Tốt. Thẩm Thanh Vân vỗ tay cười nhẹ, không hề che giấu sự tán thưởng, Thượng Quan cô nương quả nhiên năng lực xuất chúng, thiên hạ đệ nhất trang cũng không hổ danh, chỉ riêng việc này đã có thể thấy được giá trị. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Thượng Quan Hải Đường, giọng điệu trở nên chính thức và khẳng định, yêu cầu của ngươi, ta đồng ý. Kể từ hôm nay, thiên hạ đệ nhất trang là cơ quan trực thuộc Thanh Vân Tông, vẫn do ngươi toàn quyền quản lý, mọi việc trong trang, ngươi có thể quyết định trước, gặp chuyện trọng đại, hãy báo cáo sau. Hắn dừng lại một chút, nhìn đôi mắt sáng rực lên trong nháy mắt của Thượng Quan Hải Đường, bổ sung, lát nữa ta sẽ tự tay viết một bức thư, trình lên bệ hạ, nói rõ chuyện này. Có ta bảo đảm, phía bệ hạ, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Câu cuối cùng này, như một viên thuốc an thần, hoàn toàn xua tan nỗi lo lớn nhất trong lòng Thượng Quan Hải Đường. Nàng chỉ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng gần một tháng qua ầm ầm rơi xuống, một cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng khó tả dâng lên trong lòng, khiến nàng suýt nữa rơi lệ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng kích động, cúi đầu thật sâu trước Thẩm Thanh Vân, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào nhưng vô cùng chân thành. Hải Đường, thay mặt toàn thể thiên hạ đệ nhất trang, bái tạ tông chủ. Đại ân của tông chủ, Hải Đường và thiên hạ đệ nhất trang, vinh thế không quên. Nàng đứng thẳng người, trên mặt đã khôi phục vẻ tinh anh, tài giỏi ngày thường, lập tức nhập vai bẩm báo, bẩm tông chủ, về những người đến từ Phong Vân Đảo, ta đã lệnh cho thuộc hạ đắc lực âm thầm giám sát chặt chẽ hành tung của bọn hắn, hiện tại vẫn chưa bất dây động dừng. Nhóm người đó dường như cũng đang âm thầm điều tra gì đó, tình báo cụ thể và hành động tiếp theo, xin tông chủ chỉ thị. Thẩm Thanh Vân hài lòng gật đầu, đang định mở miệng, Khúc Phi Yên lại bước nhanh vào. Bẩm báo, công tử, Tây Môn Duy Tuyết và Diệp Cô Thành hai vị tiên sinh đã trở về, còn mang theo hai vị cung chủ của Di Hoa Cung là Yêu Nguyệt, Liên Tinh, đang ở bên ngoài cầu kiến. Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Thẩm Thanh Vân khẽ sững sờ, khá là bất ngờ. Hai vị cung chủ Di Hoa Cung này không ở Tú Ngọc Cốc, sao lại đột nhiên chạy đến Dương Châu, còn đi cùng với Diệp Cô Thành và bọn hắn? Lẽ nào Di Hoa Cung đã xảy ra biến cố gì? Để bọn họ vào. Thẩm Thanh Vân ra lệnh, trong lòng cũng dâng lên một tia tò mò. Khúc Phi Yên lĩnh mệnh rời đi. Không lâu sau, bốn bóng người xuất hiện ở cổng vòm của sân viện. Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành vẫn giữ vẻ lạnh lùng, phiêu giật, khẽ gật đầu chào Thẩm Thanh Vân. Còn Yêu Nguyệt và Liên Tinh phía sau bọn hắn, ánh mắt ngay khi bước vào sân viện, nhìn thấy bóng áo xanh kia, liền không thể rời đi được nữa. Đặc biệt là Yêu Nguyệt, đôi mắt lạnh lùng, thoát tục kia, lúc này như ẩn chứa vạn ngàn vì sao, lấp lánh vẻ kích động, nhớ nhung, tủi thân và một tia dịu dàng khó tả. Trong đầu không kiểm soát được hiện lên cảnh tượng ở Thanh Vân Sơn Trang năm xưa, lúc Thẩm Thanh Vân chữa thương cho các nàng, trong buồn tắm bốc hơi nóng, cảnh tượng gần như trần trụi đối mặt. Nàng gần như vô thức tăng tốc bước chân, vượt qua Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết phía trước, đi nhanh về phía Thẩm Thanh Vân vài bước. Một bàn tay ngọc ngà thậm chí còn không kiểm soát được khẽ giơ lên, dường như muốn nắm lấy tay áo của Thẩm Thanh Vân. Tuy nhiên, ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào vạt áo xanh kia, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra hoàn cảnh không thích hợp, xung quanh còn có nhiều người đang nhìn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức ửng lên hai vệt hồng, như những đóa hồng mai nở trên nền tuyết, vội vàng thu tay lại, nắm chặt lấy vạt áo của mình, cố gắng duy trì phong thái lạnh lùng của cung chủ Di Hoa Cung. Chỉ là hơi thở có chút gấp gáp và ánh mắt lấp lánh, đã tố cáo sự sao động trong lòng nàng. Liên Tinh đi theo sau tỷ tỷ, nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa buồn cười vừa thấu hiểu, đồng thời cũng cảm thấy có chút thương cho tỷ tỷ của mình. Nàng ngoan ngoãn thi lễ với Thẩm Thanh Vân, Liên Tinh ra mắt Thẩm tông chủ. Thẩm Thanh Vân thu hết vào mắt sự thất thố và e thẹn trong chốc lát của Yêu Nguyệt, trong lòng không khỏi mỉm cười. Hắn lướt mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết, ôn hòa hỏi, xem ra chuyến đi này của các ngươi đã gặp không ít chuyện. Chương 246, chủ động xuất kích. Chương 246, chủ động xuất kích. Thẩm tông chủ liệu sự như thần, vừa rồi chúng ta quả thực đã gặp phải một chuyện không tầm thường. Liên Tinh lên tiếng trước. nàng kể lại toàn bộ sự việc trong con hẻm nhỏ, từ việc gặp phải nam tử áo đỏ lạnh lùng, tỷ tỷ yêu nguyệt ra tay thế nào, trưởng pháp của đối phương mạnh mẽ bá đạo ra sao, làm thế nào dễ dàng hóa giải di hoa tiếp ngọc, thậm chí còn đả thương yêu nguyệt. Nàng miêu tả vô cùng chi tiết, đặc biệt là đặc điểm ngoại hình của nam tử kia. Gương mặt lạnh lùng, trang phục màu đỏ rực, áo choàng đỏ sẫm, và sát khí lạnh lẽo như có thể đóng băng linh hồn. Diệp Cô Thành bổ sung bên cạnh, giọng điệu tuy bình thản, nhưng cũng mang theo một tia nghiêm trọng. Tông chủ, trường lực của người này hùng hồn bằng bạc, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng lại phiêu diêu khó lường, tuyệt không phải là nhập môn của Trung Nguyên. Sát khí trên người hắn ngưng tụ như thực chất, là một sát thủ hàng đầu quen đi lại bên bờ sinh tử. Mọi người đều nín thở, chờ đợi phán đoán của Thẩm Thanh Vân. Ngay cả Thượng Quan Hải Đường vừa mới đầu thành cũng lộ ra vẻ quan tâm, dù sao chuyện này dường như liên quan đến an nguy của tông chủ. Thẩm Thanh Vân nghe xong, trên mặt không những không lo lắng, ngược lại khóe miệng còn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thấu hiểu, như thể vừa nghe được một tin tức thú vị. Và trong đầu hắn cũng hiện ra một cái tên. Đó chính là một trong các đường chủ của Thiên Hạ Hội trong Phong Vân, Bộ Kinh Vân. Áo đỏ, áo choàng đặc trưng, khí chất lạnh lùng, cùng với bài vân trưởng vừa mạnh mẽ vừa vô song, ngoài vị bất khóc tử thần kia ra còn có thể là ai? Kết hợp với tin tức về Phong Vân đảo mà Thanh Long mang đến, Thẩm Thanh Vân ngay lập tức xác nhận được thân phận của người đến. Đồng thời, một suy đoán lớn hơn hình thành trong lòng hắn, cái gọi là Phong Vân đảo này rất có thể chính là thế giới Phong Vân cao thủ như mây, sóng gió hùng tráng trong ký ức của hắn. Chỉ là hắn không ngờ, biên giới của thế giới này lại tiếp giáp với Đại Minh theo cách này, và vòi của Hồng Bá dường như đã bắt đầu vươn tới võ lâm Đại Minh rồi. Diệp Cô Thành thấy thần sắc của Thẩm Thanh Vân, không nhịn được hỏi: "Tông chủ, nghe thần sắc của ngài, lẽ nào đã biết lai lịch của người này?" Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lướt mắt qua mọi người, bình thản nói: "Nếu ta đoán không sai, người này tên là Bộ Kinh Vân, là một trong ba vị đường chủ của một bang phái tên là Thiên Hạ Hội trên Phong Vân đảo ở hải ngoại, người đời gọi là Bất Khốc Tử Thần. Trường pháp của hắn tên là Bài Vân Trưởng, trưởng lực như mây như sương, biến ảo khôn lường, nhưng lại vừa mạnh mẽ vừa vô song, quả thực không phải võ học Trung Nguyên có thể dễ dàng so sánh." Lời nói của hắn giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại như một tảng đá lớn ném vào lòng mọi người. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, cho đến Thượng Quan Hải Đường và Vương Ngự Yên, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Thẩm Thanh Vân chỉ dựa vào lời miêu tả của Liên Tinh mà lại có thể nói ra chính xác như vậy tên họ, lai lịch, thế lực và cả danh xưng nhập môn của đối phương. Hơn nữa nghe ra, hắn dường như vô cùng am hiểu về Phong Vân Đảo và Thiên Hạ Hội xa tận hải ngoại kia. Kiến thức này thật sự sâu không lường được. Liên Tinh đè nén kinh hãi trong lòng, vội vàng hỏi dồn: "Thẩm tông chủ, Bộ Kinh Vân kia giờ đang ở trong Dương Châu Thành ngầm truy lùng tung tích của ngài, ý đồ không rõ. Chúng ta nên ứng phó thế nào? Đây mới là vấn đề cấp bách nhất hiện nay." Thẩm Thanh Vân nghe vậy, không lập tức trả lời mà chuyển ánh mắt sang Thượng Quan Hải Đường vừa mới quy hàng. Thượng Quan Hải Đường thông minh đường nào, lập tức lĩnh hội, tiến lên một bước, chắp tay nghiêm nghị nói: "Tông chủ yên tâm, Thiên Hạ đệ nhất trang có hai mắt khắp trong ngoài Dương Châu Thành, ta sẽ hạ lệnh ngay, huy động toàn bộ lực lượng, dốc sức truy lùng hành tung của Bộ Kinh Vân kia. Chỉ cần hắn còn ở địa giới Dương Châu, nhất định có thể lôi hắn ra." Nàng xoay người định rời đi sắp xếp, thế nhưng Thẩm Thanh Vân lại lên tiếng gọi nàng lại: "Không cần cố ý đi tìm hắn." Giọng nói của Thẩm Thanh Vân mang theo một vẻ ung dung nắm giữ toàn cục: "Chúng ta cứ trực tiếp đi tìm những kẻ đã lẻn vào Đại Minh, tìm được bọn hắn, Bộ Kinh Vân tự nhiên sẽ xuất hiện." Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó bình tĩnh. Trong mắt Diệp Cô Thành lóe lên vẻ đã hiểu, ý của tông chủ là Bộ Kinh Vân kia truy lùng những người đó mà đến. "Không sai." Thẩm Thanh Vân gật đầu, "Bộ Kinh Vân một mình lẻn vào, hành sự bí mật, nếu không phải để truy lùng tuyệt tâm, tham dò động tĩnh của Vô Thần Việt Cung, Hùng Bá sao có thể dễ dàng để viên mãnh tướng đắc lực này của hắn rời khỏi Phong Vân đảo? Chúng ta chỉ cần theo dõi những người đó là có thể di giật đại lao." Hướng suy nghĩ lập tức rõ ràng, thay vì tốn sức đi tìm một Bộ Kinh Vân đang cố tình ẩn nấp, chi bằng trực tiếp tấn công mục tiêu của hắn. Bộ Kinh Vân chắc chắn đang rình mò trong bóng tối, đến lúc đó không sợ hắn không hiện thân. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết. Ánh mắt Thẩm Thanh Vân chuyển sang hai vị kiếm khách đệ tử có mặt. Hai người tinh thần chấn động, đồng thanh đáp: "Hai người làm tiên phong, theo hai mắt của Hải Đường, đến vây quét người của Vô Thần Tuyệt Cung." Thẩm Thanh Vân hạ lệnh, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ. "Vâng, tông chủ." Trong mắt Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết đồng thời bùng lên ánh sáng sắc bén và chiến ý hừng hực. Bọn hắn đã sớm muốn lĩnh giáo bản lĩnh của cao thủ Phong Vân đạo kia, nay cơ hội ở ngay trước mắt, sao có thể không kích động. Thẩm Thanh Vân lại nói với Vương Ngữ Yên và Khúc Phi Yên: "Ngữ Yên, Phi Yên, các ngươi đi cùng ta." Hắn ra ngoài quen mang theo các nàng, một người kiến thức uyên bác, có thể cung cấp thông tin bất cứ lúc nào, một người hoạt bát lanh lợi, có thể xử lý việc vặt. "Vâng, công tử." Hai nàng đồng thanh đáp. Sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Thanh Vân nhìn Yêu Nguyệt sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, giọng điệu dịu đi một chút: "Yêu Nguyệt cung chủ, người có thương tích trong người, hay là cứ ở đây an tâm tĩnh dưỡng, chờ tin tức của chúng ta là được." Ai ngờ, Yêu Nguyệt lại lắc mạnh đầu, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cháy lên ngọn lửa quật cường và một tia khuất đục vì bị thương. Nàng gắng gượng đứng thẳng người, giọng điệu đanh thép, mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ của Di Hoa cung chủ: "Không cần. Chút thương tích của con, có gì đáng kể? Mối thù một trưởng của Bộ Kinh Vân kia, bổn cung chủ nhất định phải tự tay đòi lại." "Thẩm tông chủ, xin cho phép ta đi cùng." Nàng nhìn Thẩm Thanh Vân với ánh mắt rực cháy, sự kiên định và quyết tuyệt đó khiến người ta không chút nghi ngờ quyết tâm của nàng. Thẩm Thanh Vân nhìn ánh sáng không cho phép nghi ngờ trong mắt nàng, biết rằng với tính cách cao ngạo của Yêu Nguyệt, lần này bị thất bại, nếu không để nàng tự mình gỡ lại thể diện, e rằng sẽ trở thành tâm kết của nàng. Hắn hơi trầm ngâm, liền không ngăn cản nữa, gật đầu nói: "Nếu đã vậy, vậy thì cùng nhau đi. Có điều, mọi việc cần cẩn thận, lượng sức mà làm. Thấy Thẩm Thanh Vân đồng ý, trong mắt Yêu Nguyệt lóe lên một tia cảm kích, vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi đôi chút, chính trọng nói, đa tạ Thẩm tông chủ, Yêu Nguyệt tự có chừng mực. Tốt. Thẩm Thanh Vân phất tay áo bảo, ánh mắt lướt qua mọi người đã chỉnh trang trở lệnh, khóe miệng nhếch lên. Vậy chúng ta sẽ đi gặp gỡ một phen những nhân vật đến từ Phong Vân đảo hải ngoại này, xem nhập môn của bọn hắn rốt cuộc có gì độc đáo. Hắn cũng thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến những nhân vật hô phong hoán vũ trong câu chuyện gốc như bộ kinh vân ở trong tổng võ đại thế giới này thực lực rốt cuộc ở cấp độ nào. Xuất phát. Một tiếng lệnh hạ, mọi người không còn trì hoãn. Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết thân hình lóe lên, đã như hai bóng trắng dẫn đầu lướt ra khỏi sân. Thẩm Thanh Vân thì dẫn theo Vương Ngữ Yên, Khúc Phi Yên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh và Thượng Quan Hải Đường nhanh chóng theo sau. Chương 247, Dã Tâm Bừng Bừng, Mượn Đao Giết Người. Chương 247, Dã Tâm Bừng Bừng, Mượn Đao Giết Người. Màn đêm dần buông. Trong một khu rừng rậm sâu thẳm ở ngoại ô Dương Châu thành, ánh sáng lốm đốm kỳ ảo. Tuyệt Tâm dẫn theo hơn 10 tên tinh nhuệ quỷ xoa la của Vô Thần Tuyệt Cung được lựa chọn kỹ càng, đang ẩn nó ở đây, tạm thời nghỉ ngơi. Những ngày liên tục điều tra ngầm, khiến bọn hắn thu thập được lượng lớn tình báo về Thẩm Thanh Vân, thế nhưng những tình báo này không những không khiến bọn hắn an tâm, ngược lại còn như tảng đá nặng đè nặng trong lòng. Một tên tiểu đầu mục quỷ xoa la mặt có vết sẹo đau, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được tiến lên, túi người nói với Tuyệt Tâm đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh nhắm mắt điều tức, "Thiếu chủ, tin tức chúng ta nghe ngóng được dường như vô cùng bất lợi cho chúng ta." Tuyệt Tâm từ từ mở mắt, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia hàn quang không vui, nói: "Tên tiểu đầu mục đó nuốt nước bọt, căng ra đầu nói, Thẩm Thanh Vân kia ở trong Võ Lâm Đại Minh đã bị đồn đại như thần tiên. Nghe đồn tu vi của hắn đã vào hóa cảnh, có thể ngự không phi hành, điều khiển sấm sét, thậm chí có người thể tốt quả quyết nói, từng tận mắt thấy hắn chỉ bằng một ánh mắt, đã khiến một vị cao thủ thành danh nhiều năm tâm thần sụp đổ, thổ huyết mà chết. Hơn nữa, hắn hiện giờ còn được Đại Minh hoàng đế sắc phong làm quốc sư, quyền khuynh triều dã, thống lĩnh toàn bộ giang hồ Đại Minh. Chúng ta thật sự phải mạo hiểm đến Thanh Vân trang viên của hắn để thăm dò sao? Thuộc hạ chỉ sợ là bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại." Hắn nói còn chưa dứt lời, một luồng sát ý lạnh như băng đã như thực chất lan tỏa từ trên người Tuyệt Tâm, đè tên tiểu đầu mục kia phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, những lời sau đó không thể nói tiếp được nữa. "Phế vật." Tuyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói như sắt lạnh ma sát, nâng cao chí khí người khác, dập tắt uy phong của mình. "Bọn ngươi nào biết, Phong Vân đảo là thiên địa trung tú chi địa, linh khí trên đảo dồi dào, vượt xa Đại Minh ô uế phạm tục này đâu chỉ mấy lần. Chúng ta tu luyện trên đảo 3 tháng, bằng bọn hắn khổ tu mấy tháng thậm chí một năm. Thẩm Thanh Vân hắn dù thật sự là lục địa thần tiên, tu luyện thành công ở nơi cằn cỗi này thì có thể mạnh đến đâu? Nên tảng sao có thể so với chúng ta?" Hắn đứng dậy, áo bào màu đỏ sẫm nhẹ nhàng lay động trong gió nhẹ trong rừng, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo và dã tâm thuộc về thiếu chủ Vô Thần Tuyệt Cung, giang hồ đồ đại, phần nhiều là phóng đại. Nếu không tự mình đến thăm dò, tìm hiểu rõ lai lịch của hắn, làm sao ăn nói với phụ thân? Lại làm sao để Vô Thần Tuyệt Cung của ta sau này đặt chân đến Trung Nguyên, quét sạch chướng ngại? Sâu trong nội tâm Tuyệt Tâm, hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Hắn đã lĩnh hội được toàn bộ chân truyền sát quyền của phụ thân Tuyệt Vô Thần, tự nhận đã đạt được 7-8 phần hỏa hầu trong đó, cao thủ tầm thường tuyệt không phải là đối thủ. Dù Thẩm Thanh Vân kia thật sự là lục địa thần tiên, bản thân muốn phát thân cũng tuyệt không phải chuyện khó. Chỉ có tự mình nhập cuộc mới có thể thật sự đo lường được cân lượng của nhân vật đỉnh phong Võ Lâm Đại Minh này, chuẩn bị chu toàn cho bước bành trướng tiếp theo của Vô Thần Tuyệt Cung. Rủi ro cố nhiên có, nhưng lợi ích cũng vô cùng lớn. Ngay lúc hắn đang huấn thị thuộc hạ, chấn chỉnh lại sĩ khí, sâu trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập lảo đảo, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề đau đớn. Mọi người lập tức cảnh giác, đao kiếm ra khỏi vỏ, chĩa về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một tên quỷ xoa la toàn thân đầy máu, quần áo rách dưới vừa lăn vừa bò lao ra khỏi bụi cây, phịch một tiếng ngã xuống trước mặt Tuyệt Tâm, hơi thở thoi thoát, trên người đầy những vết kiếm thương sâu đến thấy xương, rõ ràng đã trải qua một trận chiến vô cùng thảm khốc. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tuyệt Tâm biến đổi, tiến lên một bước, quát hỏi, "Những người đi dò la tin tức cùng ngươi đâu?" Tên quỷ xoa la bị thương nặng khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đứt quãng rít lên, thiếu chủ là bộ kinh vân. Hắn đã giết những người khác, chỉ có ta liều chết chạy về, hắn đang truy lùng tung tích của chúng ta khắp nơi bộ kinh vân." Ba chữ này như sét đánh ngang hai, vang lên bên tai Tuyệt Tâm và tất cả quỷ xoa la. Đồng tử Tuyệt Tâm co rụt lại, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc và khó tin thực sự. Sao hắn cũng đến Đại Minh? Là Hùng Bá phái hắn đến. Nắm đấm của Tuyệt Tâm siết chặt trong nháy mắt, đốt ngón tay trắng bệnh. Sự xuất hiện đột ngột của bộ kinh vân đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn. Thiên Hạ Hội và Vô Thần Tuyệt Cung tranh đấu công khai và ngấm ngầm trên Phong Vân đảo nhiều năm, biết rõ gốc rễ của nhau, thực lực của bộ kinh vân hắn không thể rõ hơn, tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Thuộc hạ Tâm Phúc bên cạnh lo lắng nói, "Thiếu chủ, bây giờ phải làm sao?" Bộ kinh vân đang như hổ rình mồi trong bóng tối, nếu chúng ta lại đến Thanh Vân trang viên chọc vào Thẩm Thanh Vân, chẳng phải là trước sau đều có địch sao? Một khi chúng ta giao đấu với Thẩm Thanh Vân, bộ kinh vân chắc chắn sẽ ngư ông đắc lợi. Tình thế trong nháy mắt trở nên vô cùng hiểm ác. Phía trước có Thẩm Thanh Vân thần bí khó lường, phía sau có đối thủ cùng cấp bậc là bộ kinh vân hung hãn truy sát, đoàn người Tuyệt Tâm dường như đã rơi vào một vòng vây vô hình. Sắc mặt Tuyệt Tâm âm trầm, ánh mắt lóe lên nhanh chóng, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển. Thế nhưng, sự tàn nhẫn và xảo quyệt trong tính cách của hắn đã bộc lộ rõ ràng vào lúc này. Sau một thoáng hoảng loạn ngắn ngủi, trong mắt hắn không những không lùi bước, ngược lại còn lóe lên một tia điên cuồng và lạnh lẽo. Thử, bộ kinh vân đến cũng tốt. Tuyệt Tâm đột nhiên cười lạnh, khoe miệng cong lên một đường cong tàn nhẫn. Nếu hắn đã đến, vậy thì vừa hay mượn danh tiếng Thiên Hạ Hội của hắn dùng một chút.
ý của thiếu chủ là? Thuộc hạ không hiểu. Rút toàn bộ người của chúng ta về, ngừng việc thăm dò trực tiếp Thanh Vân Trang Viên. Tuyệt Tâm hạ lệnh, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười tính toán, sau đó phái người vào thành, tìm cách kiếm một bộ trang phục màu đỏ và áo choàng mà bộ Kinh Vân thường mặc. Thuộc hạ nghe vậy, đầu tiên là sức sở, sau đó bừng tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi và khâm phục. Thiếu chủ, ngài muốn giả mạo bộ Kinh Vân, đi tấn công Thanh Vân Trang Viên, đổ chậu nước bẩn này lên đầu Thiên Hạ Hội. Không sai. Trong mắt Tuyệt Tâm hàn quang bắn ra bốn phía, bộ Kinh Vân không phải thích theo dõi ngầm sao? Vậy ta sẽ cho hắn một lý do ra tay quang minh chính đại. Ta đóng giả thành bộ dạng của hắn, đến Thanh Vân Trang Viên khiêu khích, nếu có thể ép Thẩm Thanh Vân ra tay, vừa hay mượn thanh đao Thẩm Thanh Vân này, thử xem sâu cạn của bộ Kinh Vân, thậm chí nếu có thể khiến bọn hắn lưỡng bại câu thương, vậy thì đúng là trời cũng giúp ta. Một mũi tên trúng hai đích, sao lại không làm? Kế này có thể nói là độc ác. Vừa có thể thăm dò thực lực của Thẩm Thanh Vân, lại có thể đổ tội cho bộ Kinh Vân, kích động quốc sư Đại Minh và Thiên Hạ Hội xuống mái, bất kể kết quả thế nào, đều vô cùng có lợi cho Vô Thần Tuyệt Cung của hắn. Thiếu chủ Cao Minh, các thuộc hạ rối rít tán thưởng, cảm thấy kế này rất tuyệt. Trên mặt Tuyệt Tâm lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng, đang định dặn dò chi tiết cách hành động, đảm bảo ngụy trang đến thiên y vô phùng. Thế nhưng, ngay lúc này, một luồng uy áp vô hình nhưng hùng vĩ như biển cả, như thể bầu trời sụp đổ, không hề báo trước bao trùm toàn bộ khu rừng rậm. Sao sạc tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, không nhanh không chậm, nhưng lại như dẫm lên từng nhịp tim của mỗi người. Tuyệt Tâm và thuộc hạ của hắn kinh hãi quay đầu, chỉ thấy cuối con đường nhỏ trong rừng, không biết từ lúc nào, đã lặng lẽ đứng đó mấy bóng người. Người dẫn đầu, áo xanh phong khoáng, dung mạo tuấn dật, khóe miệng ngậm một nụ cười như có như không, đang nhìn bọn hắn đầy hứng thú, như thể đang nhìn một bầy con mồi đã xa lưới. Thẩm Thanh Vân và những người khác đã lộ diện. Ánh mắt của Thẩm Thanh Vân rơi trên khuôn mặt hơi méo mó vì kinh ngạc của Tuyệt Tâm, khẽ cười một tiếng, giọng nói rõ ràng truyền vào tai mỗi người, một kế mượn đao giết người hay lắm. Chỉ tiếc là thanh đao này của ngươi, e là còn chưa mượn được, bản thân đã phải gãy ở đây rồi. Chương 248, thể hiện thực lực, đại chiến sắp xảy ra. Chương 248, thể hiện thực lực, đại chiến sắp xảy ra. Trong rừng rậm, không khí đột nhiên căng thẳng, như dây cung đã dương hết cỡ. Tuyệt Tâm và đám quỷ xoa la dưới trướng, ngay khoảnh khắc Thẩm Thanh Vân và những người khác xuất hiện, đã cảm nhận được luồng uy áp hùng vĩ và sát khí lạnh lẽo như thực chất bao trùm xuống. Những tinh nhuệ đến từ Vô Thần Tuyệt Cung này đều là những binh lính thiện chiến trăm trận, bò ra từ núi thây biển máu, cảm nhận về nguy hiểm vượt xa người thường. Gần như không cần Tuyệt Tâm hạ lệnh, tất cả mọi người đã đồng loạt đứng dậy, trường đao đông doanh, liềm xích và các loại binh khí có hình dạng kỳ lạ trong tay lập tức ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lánh, tạo thành một trận hình phòng ngự nghiêm ngặt, đằng đằng sát khí chĩa về phía đoàn người Thẩm Thanh Vân. Trong không khí lan tỏa mùi máu tanh nồng nặc và khí tức nghiêm nghị chết chóc. Tuyệt Tâm cố đè nén kinh hãi trong lòng, đôi mắt hẹp dài híp lại, nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh dẫn đầu. Đối phương khí độ ung dung, như thể đang dạo bước trong sân nhà, nhưng lại mang đến cho hắn áp lực chưa từng có. Hắn gắng gượng tỏ ra vẻ bá đạo quen thuộc của thiếu chủ Vô Thần Tuyệt Cung, giọng nói lạnh như băng quát hỏi: "Các ngươi là ai? Dám cản đường của bổn thiếu chủ?" Trong giọng điệu mang theo sự uy hiếp kẻ cả, cố gắng chiếm thế thượng phong về khí thế. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nụ cười đó lại không chạm đến đáy mắt, ngược lại còn mang theo một tia giễu cợt và lạnh lẽo: "Câu hỏi này, dường như nên để ta hỏi mới phải. Các ngươi là ai? Lẻn vào cương vực đại minh của ta, có ý đồ gì?" Sát khí trong mắt Tuyệt Tâm tăng vọt, hắn tự nhiên sẽ không để lộ thân phận và mục đích, cười gằn một tiếng, giọng điệu âm u: "Muốn biết, xuống âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Vấn đề này, chỉ có người chết mới có tư cách biết." Ngu muội cứng đầu. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, mất đi hứng thú nói nhảm tiếp: "Nếu đối phương không chịu nói, vậy thì đánh cho phục rồi hỏi." Hắn thậm chí không cần mở miệng ra lệnh, Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết đứng bên cạnh đã lĩnh hội ý tứ. Hai bóng người bạch đi như mũi tên rời cùng, đột nhiên bắn ra. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý sắc bén vô song đó đã xé rách không khí, ép thẳng về phía Tuyệt Tâm. Giết! Không chừa một ai. Tuyệt Tâm thấy vậy, cũng lộ rõ vẻ tàn nhẫn, vung mạnh tay. Hắn khá tự tin vào những tinh nhuệ quỷ xoa lam mà mình mang đến, đây đều là những cao thủ trăm người chọn một của Vô Thần Tuyệt Cung, đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt và những trận chiến tàn khốc, tuyệt không phải võ giả tầm thường của Đại Minh có thể so sánh. Hey! Hơn 10 tên quỷ xoa la đồng thanh hét lớn, âm thanh đều tăm tắp, mang theo khẩu âm dị vực, thân hình như quỷ mị tản ra, vung vẩy binh khí trong tay, kết thành chiến trận, không sợ chết mà lao về phía Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết. Đao quang lấp lóe, xích sắt bay ngang, trong nháy mắt đã bao vây hai người. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo lại khiến vẻ tàn nhẫn trên mặt Tuyệt Tâm lập tức đông cứng, hóa thành sự kinh ngạc tột độ. Đối mặt với những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng, Tây Môn Suy Tuyết thậm chí còn chưa rút kiếm. Gương mặt hắn lạnh lùng như băng giá vạn năm, chỉ khép hai ngón tay lại như kiếm, tùy ý vung về phía trước. Trong chớp mắt, kiếm khí tung hoành, không phải một đạo, mà là hàng chục hàng trăm đạo kiếm khí màu xanh ngưng luyện như thực chất, gầm thét lao ra từ trong tay áo hắn. Như hai con mãng xà khổng lồ màu xanh đang chọn người để cắn ướt, lại giống như dòng lũ màu xanh vỡ đê, mang theo sự sắc bén xé rách mọi thứ và kiếm ý lạnh lẽo chết chóc, hung hãn đâm vào chiến trận của đám quỷ xoa la. Kiếm quyết Thẩm Thanh Vân truyền thụ, lưỡng tụ thanh xà. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng lưỡi đao sắc bén cắt vào da thịt khiến người ta ghê răng. Những binh khí làm từ thép tinh luyện của đám quỷ xoa la, trước mặt kiếm khí màu xanh này lại như giấy hồ, trong nháy mắt bị nghiền nát, xé toạc. Hộ thể chân khí của bọn hắn càng như bong bóng, chạm vào là vỡ. Máu tươi bắn ra như suối phun, tay chân cụt bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, nhưng lại đột ngột dừng lại trong nháy mắt. Chỉ một lần giao thủ, chỉ trong một hơi thở, hơn 10 tên tinh nhuệ quỷ xoa la hung thần ác sát, khí tức dũng mãnh, đã hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu,
không một ai sống sót. Những vết kiếm dọc ngang trên mặt đất và máu tươi vương vãi, tạo thành một bức tranh tàn khốc và chấn động. Tây Môn Suy Tuyết từ từ thu thế, bạch y vẫn trắng hơn tuyết, không dính một chút máu bẩn nào, như thể cuộc tàn sát đẫm máu vừa rồi không liên quan gì đến hắn. Ánh mắt lạnh lùng của hắn vượt qua những xác chết đầy đất, rơi vào người Tuyệt Tâm đang chết lặng. Đây sao có thể? Đồng tử Tuyệt Tâm chấn động, tim đập loạn xạ, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến thực lực kinh khủng của kiếm khách đỉnh cao Đại Minh. Điều này hoàn toàn khác với những võ giả trung nguyên có chiêu thức phức tạp, nội lực bình thường trong ấn tượng của hắn. Loại kiếm thuật đơn giản, hiệu quả, nhưng lại có uy lực kinh thiên động địa này, quả thực đã lật đổ nhận thức của hắn. Không chỉ hắn, ngay cả Bộ Kinh Vân vẫn luôn ẩn nấp trong tán cây ở xa, âm thầm quan sát, lúc này ánh mắt cũng ngưng lại. Hắn nhớ lại trận giao đấu kiếm khí ngắn ngủi với Diệp Cô Thành ở đầu hẻm ngày đó, lúc này mới hiểu ra, khi đó đối phương căn bản chưa dùng hết sức. Vị kiếm khách tên Tây Môn Suy Tuyết này, thực lực e rằng không dưới Diệp Cô Thành. Tuyệt Tâm lần này đã phải tấm sắt rồi. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nghĩ trong lòng. Diệp Cô Thành tiến lên một bước, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh trường kiếm tiểu dáng cổ xưa, mũi kiếm chết xuống đất, ánh mắt như mặt hồ đóng băng, khóa chặt Tuyệt Tâm, tiếp theo, đến lượt ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Diệp Cô Thành đã trở nên mơ hồ. Không phải khinh công nhanh đến mức để lại tàn ảnh, mà là kiếm của hắn quá nhanh. Người đi theo kiếm, kiếm quang như một cái liếc mắt của chim hồng, dường như vượt qua giới hạn không gian, trong nháy mắt, mũi kiếm lạnh lẽo đã đưa đến trước yết hầu của Tuyệt Tâm. Tốc độ nhanh, thế kiếm sắc bén, khiến người ta tâm thần run rẩy. Tuyệt Tâm tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, vào thời khắc sinh tử, thực lực của hắn với tư cách là con trai của Tuyệt Vô Thần đột nhiên bùng nổ. Hét. Hắn thở ra một tiếng, nắm chặt tay phải, một luồng quyền ý thảm liệt, bá đạo, tràn đầy ý chí hủy diệt đột nhiên ngưng tụ. Trên nắm đấm, chất khí màu đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy lượn lờ. Sát quyền, sát tâm. Một quyền tung ra, không hề hoa mỹ, chỉ có sát ý và sức mạnh thuần túy nhất, cực đoan nhất. Quyền phong xé rách không khí, phát ra tiếng nổ chói tai, hung hãn đập vào mũi kiếm tưởng chừng không gì không phá nổi của Diệp Cô Thành. Ầm. Quyền và kiếm giao nhau, lại bùng nổ ra tiếng vang lớn như kim loại va chạm. Một luồng dao động năng lượng cuồng mãnh vô song lấy hai người làm trung tâm, khuyết tán ra xung quanh theo hình vòng tròn. Lá rụng và bụi đất trên mặt đất bị quét sạch trong nháy mắt, cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội, cành lá rơi xào xạc. Thẩm Thanh Vân đứng ở phía sau, đôi mắt hơi sáng lên. Vào khoảnh khắc Tuyệt Tâm tung quyền, hắn cảm nhận rõ ràng, chân khí tuôn ra từ trong cơ thể đối phương, độ tinh khiết, độ ngưng tụ của nó, vượt xa cao thủ tông sư bình thường của Đại Minh. Thậm chí còn cao hơn chất lượng chân khí của Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành và những người khác trước khi tu luyện Long Thần Công không chỉ một bậc. Quả nhiên là vậy. Thẩm Thanh Vân trong lòng phân chấn, thiên địa linh khí của Phong Vân Đạo quả thật phi phàm. Chân khí tu luyện ở đó, chất lượng vượt xa thế giới này, Tuyệt Tâm này đã như vậy, vậy thì Tuyệt Vô Thần, Hùng Bá và những người khác hắn dường như nhìn thấy một vùng đất mới tràn đầy khả năng vô hạn, một thánh địa tu luyện tuyệt vời. Điều này càng củng cố quyết tâm thăm dò Phong Vân Đạo của hắn. Gợn sóng năng lượng tan đi, thân hình Tuyệt Tâm hơi lảo đảo, liền đứng vững, mặt đất dưới chân nứt ra mấy khe hở. Hắn cứng rắn đỡ một kiếm của Diệp Cô Thành, dường như không hề hấn gì. Hắn vung vẩy nắm đấm hơi tê dại, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn và tự tin, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành đang có sắc mặt nghiêm trọng, kiếm pháp không tệ. Có lẽ ở Võ Lâm Đại Minh, ngươi đã được coi là nhân vật đỉnh cao, nhưng ở trước mặt bổn thiếu chủ, ngươi vẫn chưa đủ tầm. Giết người của Vô Thần Tuyệt Cung ta, các ngươi tất cả đều phải trả giá. Tiếng nói vừa dứt, khí thế toàn thân Tuyệt Tâm lại tăng vọt. Chân khí kinh khủng mạnh hơn trước đó mấy lần như núi lửa phun trào tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Kinh khí màu đỏ rực xông thẳng lên trời, khuấy động phong vân, tạo thành một vòng xoáy chân khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng xoay tròn, cuốn lên đẩy trời cắt đá cây cỏ. Uy áp mạnh mẽ khiến những người có tu vi yếu hơn như Vương Ngự Yên, Khúc Phi Yên hô hấp cũng chỉ trệ. Thẩm Thanh Vân biết, Tuyệt Tâm đây là muốn dùng bản lĩnh thật sự rồi. Sát quyền của Vô Thần Tuyệt Cung, tuyệt không chỉ có thế. Diệp Cô Thành mày níu chặt, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn từ khí thế đang tăng lên từng lúc của đối phương. Không dám giữ lại chút nào nữa, tâm pháp Long Thần Công trong cơ thể hắn vận chuyển nhanh chóng, một tiếng rồng ngâm uy nghiêm bá đạo như mặt trời rực rỡ mơ hồ truyền ra từ trong cơ thể hắn, kinh khí hình rồng màu vàng nhạt bắt đầu lượn lờ quanh người hắn, thế kiếm cũng theo đó trở nên ngưng trọng hơn, áp bức hơn. Tây Môn Suy Tuyết ở bên cạnh, tay cũng đã đặt lên chuôi kiếm, chiến ý lạnh lẽo khóa chặt Tuyệt Tâm, rõ ràng cũng không kìm được sự thôi thúc muốn so tài cao thấp với cao thủ dị vực này. Nhận một chiêu Thiên La Trưởng của ta. Tuyệt Tâm gầm lên một tiếng, lại ra tay tấn công trước. Hắn biết rõ đánh lâu bất lợi, phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy hắn đột nhiên vô ra hai trường, bóng trưởng trong nháy mắt hóa thành đầy trời trường ấn màu đỏ rực, như thiên la địa võng, bao phủ bốn phương, phong tỏa mọi không gian né tránh của Diệp Cô Thành, trường lực âm hiểm độc ác, chuyên công kích yếu hại. Đây chính là một môn tuyệt học khác mà hắn học được ngoài sát quyền. Chương 249, Long Thần Công VS Sát Quyền. Chương 249, Long Thần Công VS Sát Quyền. Tuyệt Tâm hàm nộ xuất thủ, thiên la trường ảnh dập trời dậy đất, trường ấn đỏ rực như thiên thạch bốc cháy, mang theo tiếng xé gió chi chi, trong nháy mắt bao trùm tất cả yếu hại quanh thân Tây Môn Suy Tuyết. Một trường này, hắn tích thế đã lâu, tự tin dù là nhất lưu cao thủ trên Phong Vân Đảo cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Thế nhưng, đối mặt với lưới tuyệt sắc nhìn như không thể né tránh này, phản ứng của Tây Môn Suy Tuyết lại đơn giản đến mức khiến người ta lạnh lòng. Hắn không né tránh, không lùi bước, hắn chỉ nâng tay lên, nắm lấy chuôi thanh trường kiếm vỏ đen hình dáng cổ xưa kia. Keng! Một tiếng kiếm minh thanh biệt như rồng ngâm chợt vang lên, phản phất có thể gột rửa hết thảy ô trọc thế gian. Một đạo kiếm quang lạnh hơn ánh trăng, vút hơn hàn băng, như tia sáng đầu tiên bổ ra hỗn độn trong bóng tối, chợt bừng sáng. Không có kiếm chiêu phức tạp, không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ có một kiếm. Một đạo kiếm quang ngưng luyện đến cực hạn,
thuần túy đến cực hạn, như bảo đinh rảnh như, chuẩn xác vô cùng cắt vào điểm yếu nhất, cốt lõi nhất của đầy trời trường ảnh. Suy lạc, phảng phất như tiếng vải rách băng lên, thiên la trường ảnh khí thế hung hăng, kín không kẽ hở kia, lại bị đạo kiếm quang băng lanh thuần túy này ngạnh sinh sinh xé toạc từ giữa. Trường lực ngưng tụ như quả bóng bị đâm thủng, trong nháy mắt tán loạn, chôn bụi. Kiếm quang đi thế không giảm, đâm thẳng vào lòng bàn tay Tuyệt Tâm. Sắc mặt Tuyệt Tâm kỳ biến, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý quan tim thấu xương theo mũi kiếm xuyên thẳng vào kinh mạch, cả cánh tay trong nháy mắt tê dại. Hắn quái khiếu một tiếng, chân khí hùng hồn trong cơ thể điên cuồng dâng trào, ngạnh sinh sinh thu cánh tay về, thân hình bạo lui mấy trượng, mới miễn cưỡng tránh thoát mũi kiếm như hình với bóng kia. Hắn cúi đầu nhìn lại, nơi lòng bàn tay đã có thêm một vệt máu nhỏ, tuy chưa sâu thấy xương, nhưng kiếm ý băng lãnh lượn lờ không tan kia lại khiến hắn gan mật đều lạnh. Làm sao có thể? Kiếm của ngươi Tuyệt Tâm mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết vẫn cầm kiếm đứng đó, sắc mặt lạnh lùng như cũ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thiên La trưởng mà hắn lấy làm tự hào, lại bị đối phương hời hợt một kiếm phá đi như thế. Kiếm pháp của kiếm khách đại minh này, vì sao lại quỷ dị đáng sợ như vậy? Sau chấn kinh, chính là lửa giận ngập trời cùng quất đủ. Hắn là Tuyệt Tâm, Vô Thần Tuyệt Cung thiếu chủ, khi nào từng chịu qua thất bại bực này?
Tốt, tốt, tốt.
Tuyệt Tâm liên tục nói ba tiếng tốt, thanh âm lại băng hàn thấu xương, trong đôi mắt hẹp dài, tia kinh thị cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại hung lệ cùng điên cuồng như dã thú, có thể ép ta động dùng sát quyền, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Hai nắm đấm của hắn chậm rãi siết chặt, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ lốp bốt, một luồng sát ý thảm liệt hơn, bá đạo hơn, thuần túy hơn xa trước đó, như thực chất lan tràn ra. Chân khí đỏ rực không còn chỉ là lượn lờ, mà như dung nham sôi trào cuộn cuộn, dâng trào ngoài mặt hắn. Không khí chung quanh đều vì luồng sát ý khủng bố này mà trở nên sền sệt, nóng rực. Có thể chết dưới Vô Thần Tuyệt Cung chí cao tuyệt học, sát quyền của ta là vinh hạnh của ngươi. Thanh âm Tuyệt Tâm khàn khàn, phản phất đến từ cựu lưu tay cầm kiếm của Tây Môn Suy Tuyết vẫn ổn định, nhưng trong đôi mắt như hàn băng vạn năm kia, giờ phút này lại bùng lên hai ngọn lửa nóng rực. Đó là sự hưng phấn cùng chiến ý cực hạn chỉ bộc phát khi gặp được đối thủ xứng tầm. Hắn có thể cảm giác được, cái gọi là sát quyền này của đối phương, uy lực xa không phải Thiên La trưởng vừa rồi có thể so sánh. Không chút do dự, Long Thần Công Tâm Pháp trong cơ thể Tây Môn Suy Tuyết được Thẩm Thanh Vân truyền thụ, bắt đầu điên cuồng vận chuyển với tốc độ chưa từng có. Ông, một luồng khí tức bàng bạc hoàng hoàng như đại nhật lăng không, uy nghiêm như thần long giáng thế, chợt bùng nổ từ trong cơ thể Tây Môn Suy Tuyết. Khí kình màu vàng nhạt phóng lên tận trời, ẩn ẩn ngưng tụ thành hư ảnh ngũ trảo thần long uy nghiêm thần thánh sau lưng hắn. Mắt rồng đóng mở, bệ nghệ thiên hạ. Một luồng long uy lăng giá trên chúng sinh, hỗn hợp với kiếm ý băng lãnh thuần túy của bản thân Tây Môn Suy Tuyết, hình thành một loại uy áp kỳ lạ mà khủng bố, chia đỉnh chống lệ với sát ý thảm liệt của Tuyệt Tâm. Không khí vốn bị sát ý của Tuyệt Tâm làm cho nóng rực, trong nháy mắt bị luồng long uy này gột rửa, trở nên thanh tân mà tốt bụng. Long thần công. Tuyệt Tâm cảm nhận được luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng cũng hạo hãn cường đại này, đồng tử lần nữa có rút. Đây lại là võ công gì? Thế mà có thể dẫn động dị tượng như thế? Thẩm Thanh Vân vẫn luôn tính quan kỳ biến, nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết lại kết hợp Long Thần Công cùng kiếm ý bản thân đến tình trạng này, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Nhưng hắn càng rõ ràng, Tây Môn Suy Tuyết toàn lực thôi động Long Thần Công, lại bị sát ý của Tuyệt Tâm kích phát ra toàn bộ chiến ý, tính tình kiếm xuất tất thấy máu kia rất có thể sẽ mất khống chế. Suy Tuyết, Thẩm Thanh Vân thản nhiên mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người tại tràng, lưu người sống, ta còn hữu dụng. Kiếm ý cùng long uy quần quần quanh thân Tây Môn Suy Tuyết hơi ngưng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Vân một cái, chiến hỏa nóng rực trong mắt hơi thu liễm, khẽ gật đầu. Xem như đáp ứng. Thế nhưng, câu lưu người sống này của Thẩm Thanh Vân, nghe vào tai Tuyệt Tâm lại không khác gì sỉ nhục to lớn. Hô trướng. Tuyệt Tâm trong nháy mắt bạo nộ, gân xanh trên trán nổi lên, cả khuôn mặt đều vì phẫn nộ cực độ mà bặm mẹo, hiệu chết về tay ai còn chưa biết, lại dám khẩu xuất của ngôn, nói muốn thủ hạ lưu tình với ta. Chết đi cho ta. Hắn không thể nhẫn nhịn loại khinh thị này nữa, thôi động sát quyền chân khí trong cơ thể đến đỉnh phong, cả người hóa thành một đạo lưu quang đỏ rực, dẫn đầu phát động một kích chí cường. Sát quyền, sát thần. Một quyền xuất, ủy thần kinh. Một quyền này phản phất ngưng tụ tất cả sát ý, phẫn nộ cùng kiêu ngạo của Tuyệt Tâm. Quyền phong đi qua, không gian đều phản phất hơi và mèo, phát ra tiếng kêu rên không chịu nổi gánh nặng. Một đạo quyền cương đỏ rực ngưng luyện đến cực hạn, như huyết sắc trường mâu do địa ngục ma thần ném ra, mang theo ý chí hủy diệt hết thảy, quanh thẳng về phía Tây Môn Suy Tuyết. Quyền chưa tới, quyền áp khủng bố kia đã cày mặt đất sau lưng Tây Môn Suy Tuyết thành một rãnh sâu hoắm. Đối mặt một quyền thạch phá thiên kinh này, Tây Môn Suy Tuyết động. Hắn không lui, cũng không lựa chọn du đấu. Hắn ghi nhớ dặn dò của Thẩm Thanh Vân trong lòng, nhưng kiêu ngạo thuộc về kiếm thần khiến hắn lựa chọn phương thức cường nhất, chính diện đánh tan đối thủ. Trường kiếm trong tay hắn phát ra một tiếng vù vù vui sướng vô cùng, hư ảnh thần long màu vàng nhạt sau lưng chợt ngưng thực, phản phất hợp hai làm một với hắn. Ngâm. Tiếng long ngâm kiếm khiếu thanh việt vang vọng sơn lâm. Sau một khắc, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, Tây Môn Suy Tuyết người và kiếm hợp nhất, kiếm và rồng hợp nhất. Cả người hắn hóa thành một đạo nhân hình long kiếm, cuốn theo hoàng hoàng long uy xé rách thương khung cùng tuyệt sát kiếm ý băng lãnh tĩnh mịch, không lùi mà tiến, đón lấy huyết sắc quyền cương hủy diệt kia, hắn nhiên đối sông. Xa xa nhìn lại, phản phất một con ngũ trảo kim long uy nghiêm thần thánh, cuốn quanh một đạo kiếm quang băng lãnh tuyệt thế, ầm vang va chạm với một thanh huyết sắc ma thương đến từ địa ngục. Ầm ầm ầm. Lần va chạm này vượt xa bất kỳ lần nào trước đó. Như cựu thiên kinh lôi nổ vang bên hai, lại giống như hai ngôi sao hãn nhiên va chạm. Kim quang cùng xích mang chói mắt trong nháy mắt nuốt chửng tầm mắt mọi người, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo vô song hiện hình cầu điên cuồng khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Cây cối trong vòng mấy chục trượng như bị bàn tay vô hình nổ tận gốc, xoắn thành một biển. Mặt đất chấn động kịch liệt, nứt ra từng khe hở sâu không thấy đáy. Vương Ngữ Yên,
Khúc Phi Yên đám người dù có vô hình khí tưởng của Thẩm Thanh Vân che chở, cũng bị luồng sóng xung kích này chấn cho khí huyết quay cuồng, liên tục lùi lại, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Quang mang chậm rãi tán đi, đuôi bằng lắng xuống. Cảnh tượng trung tâm chiến trường rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Tây Môn Suy Tuyết vẫn cầm kiếm đứng đó, bạch y bay phần phật trong cuồng phong kích động, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng thân tư vẫn thẳng tắp như tùng. Thần Long hư ảnh sau lưng hắn đã nhạt đi, nhưng kiếm ý băng lãnh kia vẫn lượn lờ không tan. Mà ở ngoài hơn 10 trượng đối diện hắn, Tuyệt Tâm Quỷ một chân trên đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Ám Hồng Y bảo trên người hắn rách nát không chịu nổi, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như giấy, đôi mắt gắt gao trừng Tây Môn Suy Tuyết, tràn đầy không cam lòng, oán độc, cùng với một tia sợ hãi mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Quyền phải của hắn, cùng với cả cánh tay phải, giờ phút này đã máu thịt bé bét, xương cốt trắng nếu đâm rách ra thịt lộ ra ngoài, hơi run rẩy, hiển nhiên trong cú đối oanh kinh thiên động địa vừa rồi, đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Sát quyền, bại. Bại dưới Long Thần Công cùng một kiếm chí cường của Tây Môn Suy Tuyết. Trang diện, một mảnh chết lặng. Chương 250, Bộ Kinh Vân Câu Ngạo chương 250, Bộ Kinh Vân Câu Ngạo trên bãi đất trống trong rừng, một mảnh hỗn độn, gô gãy vụn vặt cùng vết máu chưa khô hỗn tạp cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập mùi bụi đất cùng mùi máu tanh gây mũi. Tuyệt Tâm Quỷ một chân trên đất, kịch đau truyền đến từ cánh tay phải gần như khiến hắn ngất đi, nhưng thứ khiến hắn đau hơn là trái tim tiêu ngạo kia. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh bạch y cầm kiếm đứng thẳng phía trước. Ánh mắt cuối cùng rơi vào long hình hư ảnh màu vàng nhạt đang chậm rãi tiêu tán quanh thân đối phương. Trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, sự tiêu ngạo cùng tự tin trước đó không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại chấn kinh cùng kinh hãi vô biên. Hóa thân thần long. Đây rốt cuộc là võ công gì? Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo sự run rẩy khó tin. Trong nhận thức của hắn, võ học Phong Vân Đạo đã là thiên hạ đỉnh tiêm, sát quyền của phụ thân Tuyệt Vô Thần càng là bá tuyệt một phương, nhưng công pháp có thể dẫn động dị tượng thần thánh, uy nghiêm như thế, hắn chưa từng nghe thấy. Giang hồ đại minh này, sâu không lường được, khủng bố hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Không chỉ có Tuyệt Tâm, Bộ Kinh Vân vẫn luôn ẩn nấp trong tán cây rậm rạp nơi xa, lặng lặng quan sát như con rơi trong đêm tối, giờ phút này trên khuôn mặt lạnh lùng băng phong vạn năm kia, cũng xuất hiện dao động rõ ràng. Đôi mắt sắc bén như ưng của hắn hơi híp lại, lông mày nhíu chặt hiện thị nội tâm không bình tĩnh. Long hình, công pháp, hắn thầm nói trong lòng. Uy lực sát quyền của Tuyệt Vô Thần như thế nào, hắn rõ ràng hơn ai hết. Tuyệt Tâm tuy chưa được toàn bộ tinh túy, nhưng hỏa hầu 5-6 thành cũng đủ để hoành hành một phương, lại bị Bạch Tỷ kiếm khách kia một chiêu đánh bại, hơn nữa còn là bằng phương thức hóa thân thần long bá đạo này. Thẩm Thanh Vân kia thậm chí chưa từng đích thân ra tay, vẻn vẹn một thủ hạ liền có thực lực như thế. Trong hồ tâm băng lãnh của Bộ Kinh Vân, lần đầu tiên sinh ra hứng thú cực kỳ nồng đậm cùng một tia kiêng kỵ mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác đối với nam tử áo xanh tên là Thẩm Thanh Vân kia. Hùng ba phái hắn đến dò xét động tĩnh Vô Thần Tuyệt Cung, hiện tại xem ra, mục tiêu của Vô Thần Tuyệt Cung, Thẩm Thanh Vân, bản thân chính là một bí ẩn to lớn và mối đe dọa tiềm tàng. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên nghi vấn, lão hồ ly Tuyệt Vô Thần kia, vì sao lại vô duyên vô cớ đi trêu chọc một nhân vật sâu không lường được như vậy? Phía sau chuyện này, rốt cuộc cần giấu cái gì? Đúng lúc này, trong sân dị biến tái khởi. Tuyệt Tâm cố nén kịch đau và khuất phục, dãy rủa dùng tay trái chống đất, ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân vẫn luôn chắp tay đứng đó, phảng phất như người ngoài cuộc, trên mặt nặn ra một biểu tình cầu xin còn khó coi hơn khóc, "Thẩm tông chủ, là tại hạ có mắt không tròng, mạo phạm tông chủ hồ uy, còn xin tông chủ dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Ta nguyện nói hết mọi kế hoạch của Vô Thần Tuyệt Cung." Hắn luôn từ khất thiết, phảng phất thật tâm hối cải. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt tối thấp của hắn, lại hiện lên một tia giảo hoạt cùng ngoan độc cực kỳ mịt mờ. Hắn đang âm thầm điều động chân khí tàn dư trong cơ thể, nỗ lực xung khai kinh mạch bị kiếm khí phong tỏa, tìm kiếm một tia cơ hội đào thoát. Chỉ cần để hắn tìm được cơ hội, hắn nhất định phải. Thế nhưng, chút tâm tư nhỏ này của hắn, làm sao có thể qua mặt được Thẩm Thanh Vân? Thẩm Thanh Vân thậm chí lười nhìn hắn thêm một cái, loại tiểu nhân lật lọng, vị kế đa đoan này, thay vì nghe hắn nói nhảm, không bằng trực tiếp bắt lấy cho đỡ việc. Hắn chỉ thản nhiên đưa một ánh mắt về phía Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết hiểu ý, hắn muốn đứng gần Tuyệt Tâm. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên như quỷ mị, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh Tuyệt Tâm. Ngón tay chập lại như kiếm, nhanh như tia chớp điểm liên tiếp mấy cái lên mấy đại huyệt sau lưng Tuyệt Tâm. Ách! Tuyệt Tâm kêu lên đau đớn, chỉ cảm thấy chân khí toàn thân trong nháy mắt ngưng cố, như bị đóng băng, không cách nào điều động mảy may, ngay cả một ngón tay cũng khó mà cử động. Tất cả tính toán và hy vọng của hắn, vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ vụn, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại màu xám trắng tuyệt vọng. Tây Môn Suy Tuyết mặt không biểu tình, như xách một món hàng, đưa tay liền muốn tóm lấy cổ áo Tuyệt Tâm, chuẩn bị mang hắn về. Ngay trong sát na trần ai sắp lăng xuống này, vù! Một tiếng xe do bén nhọn chợt vang lên. Một đạo thân ảnh màu ám hồng, như tia chớp xé rách màn đêm, với thế sét đánh không kịp bưng hai, từ mật lâm bên cạnh bắn mạnh ra, vững vàng rơi vào giữa Tây Môn Suy Tuyết và Tuyệt Tâm, vừa vặn chặn đường đi của đám người Thẩm Thanh Vân. Người tới một thân kính trang màu ám hồng, áo choàng huyết sắc bay phần phật sau lưng, dung mạo lạnh lùng như bàn thạch, ánh mắt cô cao mà băng lãnh, quanh thân tản ra một luồng khí tức lẫm liệt người sống chớ gần cùng sát ý đậm đặc không tan. Chính là Bộ Kinh Vân. Sự xuất hiện đột ngột của hắn, khiến bầu không khí vốn đã hơi dịu đi trong nháy mắt căng thẳng trở lại. Diệp Cô Thành, Yêu Nguyệt, Liên Tinh đám người lập tức ngưng thần giới bị, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người vị khách không mời mà đến này. Mà Tuyệt Tâm vốn đã lâm vào tuyệt vọng, trong nháy mắt nhìn thấy Bộ Kinh Vân, trong mắt bỗng bộc phát ra tia sáng cầu sinh cuối cùng. Tuy rằng Vô Thần Tuyệt Cung cùng Thiên Hạ Hội Minh tranh ám đấu, nhưng lúc này giờ phút này, đối mặt với ngoại địch trùng, sự xuất hiện của Bộ Kinh Vân không thể nghi ngờ là một cọng rơm cứu mạng. Hắn như bắt được khúc gỗ trôi cuối cùng, bất chấp tất cả khàn giọng hô, "Bộ Kinh Vân, Bộ Đường chủ, cứu ta." Gia phụ Tuyệt Vô Thần cùng Hùng Bá Bang chủ là bạn tri kỷ, nể tình giao tình hai phái, cứu ta một mạng. Ân tình lần này, Vô Thần Tuyệt cung ta nhất định khắc ghi trong lòng, ngày khác nhất định có hậu báo. Hắn khàn giọng kiệt sức, nỗ lực dùng lợi ích và cái gọi là tình nghĩa để lay động Bộ Kinh Vân. Thế nhưng, Bộ Kinh Vân thậm chí ngay cả khóe mắt cũng chưa từng liếc hắn một cái, phản phất hắn chỉ là một luồng không khí ô trọc. Đôi mắt lạnh lùng không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào của hắn, như hai thanh lợi kiếm tôi băng, bắn thẳng về phía Thẩm Thanh Vân, thanh âm trầm thấp mà mang theo bá đạo không thể nghi ngờ, người này ai cũng không thể mang đi. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là cứu Tuyệt Tâm. Vô Thần Tuyệt Cung thiếu chủ này sống hay chết, hắn cũng không quan tâm. Nhưng hắn không thể cho phép Tuyệt Tâm bị Thẩm Thanh Vân mang đi. Trong miệng Tuyệt Tâm có thể nắm giữ cơ mật cốt lõi của Vô Thần Tuyệt Cung, quan hệ đến lợi ích thiên hạ hội, càng quan hệ đến nhiệm vụ Hùng Bá giao phó. Hơn nữa, con mồi mà Bộ Kinh Vân hắn để mắt tới, há dung người khác đụng chạm. Cho dù muốn giết, cũng nên do Bộ Kinh Vân hắn ra tay. Thẩm Thanh Vân nhìn Bộ Kinh Vân đột nhiên cản đường, trên mặt không những không lộ ra vẻ không vui, ngược lại trong đôi mắt vẫn luôn mang theo vài phần lưỡi biếng và nghiền ngẫm kia, chợt sáng lên một loại hào quang khó diễn tả bằng lời. Đó là một loại quang mang thấy hàng tốt thì mừng rỡ, một loại chiến ý dạt dào bộc lộ ra khi trầm tịch đã lâu, rốt cục gặp được đối thủ xứng đáng để hoạt động gân cốt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức trên người Bộ Kinh Vân khác biệt với Tuyệt Tâm. Sự mạnh mẽ của Tuyệt Tâm mang theo kiêu ngạo và ngoan độc lộ ra ngoài, mà sự mạnh mẽ của Bộ Kinh Vân lại là một loại câu ngạo cùng băng lãnh nội liễm đến cực hạn, lắng đọng sâu trong cốt huyết linh hồn, phảng phất một ngọn núi lửa băng vạn năm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Căn cơ vững chắc, chân khí ngưng luyện, còn trên cả Tuyệt Tâm. Thú vị khoe miệng Thẩm Thanh Vân hơi nhếch lên, chân khí hạo hãn như biển trong cơ thể, dường như cũng vì phần chiến ý đột nhiên xuất hiện này mà hơi dập dờn. Hắn nhẹ nhàng hoạt động cổ tay một chút, nhìn tư thái cô tuyệt cản ta thì chết kia của Bộ Kinh Vân, chỉ cảm thấy ngứa tay khó nhịn. Đích thân thử xem cân lượng của vị bất khốc tử thần này, dường như là một chủ ý không tệ. Chương 251, Thiên Phú kinh người của Yến Thập Tam. Chương 251, Thiên Phú kinh người của Yến Thập Tam. Bầu không khí trong rừng, bởi vì sự hiện thân đột ngột của Bộ Kinh Vân mà lần nữa dương cùng bạc kiếm. Sát ý băng lãnh cùng khí thế cô tuyệt kia, phản phất đông kết không khí thành xương. Thẩm Thanh Vân nhìn vị bất khốc tử thần cản trước mặt, trên mặt không những không có nội ý, ngược lại cười nhạt một tiếng, trong nụ cười kia mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng sự thấu hiểu hết thảy. Bộ Kinh Vân, ngươi cũng thật biết chọn thời điểm, là muốn đợi chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, đáng tiếc, bản tính này của ngươi, sợ là đánh không băng rồi. Bộ Kinh Vân nghe vậy, trong đôi mắt như băng phong kia lướt qua một tia dao động cực nhạt, lập tức bị sự câu nạo cùng khinh miệt sâu hơn thay thế. Hắn phảng phất không nghe thấy sự trầm trọc trong lời nói của Thẩm Thanh Vân, chỉ dùng thanh âm không chút tình cảm kia, trần thuật một sự thật mà theo hắn thấy là không thể nghi ngờ, người mà Bộ Kinh Vân ta muốn mang đi, trên trời dưới đất, không ai có thể ngăn được. Lời nói cuồng vọng đến cực hạn này, trong nháy mắt kích khởi kiếm ý lâm liệt của Tây Môn Suy Tuyết. Hắn vừa mới đánh bại Tuyệt Tâm, kiếm phong chưa lạnh, giờ phút này cảm nhận được Bộ Kinh Vân vô lễ với tông chủ, hàn ý quanh thân chợt tăng, trường kiếm vỏ đen phát ra một tiếng két kêu, liền muốn bứt ra. "Tây Môn huynh, khoan đã." Một đạo thanh âm hơi khàn khàn nhưng mang theo chiến ý cuồng nhiệt vang lên. Chỉ thấy Yến Thập Tam một thân hắc bào, khí chất cô tiếu kiệt ngạo, đưa tay cản trước người Tây Môn Suy Tuyết. Hắn liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm con muỗi kia, nóng rực khóa chặt trên người Bộ Kinh Vân, toét miệng cười nói, "Vừa rồi ngươi đã chiến qua một trận, đánh đến thông khoái. Bộ Kinh Vân này, toàn thân là gai, nhìn liền khiến người ta ngửa tay, không bằng nhường cho ta thế nào?" Hắn tuy chiến ý sôi trào, nhưng cũng không mất lễ số. Xoay người đối mặt Thẩm Thanh Vân, thu liễm phần buồn thái kia, cung cung kính kính chắp tay, thanh âm mang theo khẩn cầu, "Tông chủ, thuộc hạ thấy hàng tốt thì mừng rỡ, khẩn cầu tông chủ cho phép ta đánh một trận với người này." Ánh mắt Thẩm Thanh Vân rơi vào trên người Yến Thập Tam, thấy khát vọng cùng tự tin gần như muốn tràn ra trong mắt hắn, trong lòng khẽ động. Yến Thập Tam thiên phú dị bẩm, sự chấp nhất cùng nộ tính đối với kiếm đạo có thể xưng tuyệt thế, từ sau khi tu luyện Long Thần Công, khí tức càng thêm thâm thúy khó lường. Vừa vặn mượn cơ hội này, xem thành quả tu luyện gần đây của hắn, cũng ước lượng cân lượng thật sự của Bộ Kinh Vân này. "Chuẩn." Thẩm Thanh Vân thản nhiên mở miệng, "Cho phép, cẩn thận ứng đối, người này không phải Tuyệt Tâm có thể so sánh." "Dạ tông chủ." Trong mắt Yến Thập Tam bộc phát ra thần thái kinh người, mạnh mẽ xoay người, đối mặt Bộ Kinh Vân. Hắn chậm rãi rút thanh trường kiếm hình dáng cổ xưa, mang theo khí tức tử vong nồng đậm bên hông ra. Mũi kiếm chỉ xa xa vào Bộ Kinh Vân, một cỗ kiếm ý thảm liệt, hung lệ, phảng phất đến từ u minh địa phủ phóng lên tận trời, hắn nhiên va chạm với sát ý băng lãnh của Bộ Kinh Vân. "Bộ Kinh Vân." Thanh âm Yến Thập Tam khàn khàn, nhưng tràn đầy hưng phấn, "Đến đây đi, để Yến Thập Tam ta hảo hảo nhìn xem, cao thủ trên phong vân đảo các ngươi, rốt cuộc có chỗ nào hơn người." Trên khuôn mặt vạn năm bất biến của Bộ Kinh Vân, rốt cục có một tia biến hóa rất nhỏ, đó là sự không kiên nhẫn cùng lạnh lẽo khi bị sâu kiến khiêu khích. Hắn thậm chí lười trả lời, chỉ dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của hắn. Áo choàng màu ám hồng không gió mà bay, bay phần phật. Thân hình hắn khẽ động, như một đóa huyết vân phiêu hốt mà đến, giữa lúc tay phải là út, trường lực mở mịt hạo hãn nhưng lại trầm trọng như núi đã hoanh ra. "Bài vân trưởng, lưu thủy hành vân." Trường lực như trường giang đại hạ, lao nhanh không dứt, lại giống như mây trôi chân trời, biến hóa khó lường, trong nháy mắt bao trùm đại huyệt quanh thân Yến Thập Tam, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Một trường này, so với lúc trước đối phó Yêu Nguyệt, uy lực còn hơn 3 phần. Đối mặt trường lực rời non lấp biển này, trong mắt Yến Thập Tam không những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bùng lên ngọn lửa càng thêm hừng hực. Hắn cũng không lập tức động dùng Long Thần Công do Thẩm Thanh vận chuyển, mà là thôi phát đoạt mệnh kiếm ý khổ tu nhiều năm của bản thân đến cực hạn. Đồng thời, Nội lực hoàng hoàng đắc tự long thần công trong cơ thể, vận chuyển theo một phương thức kỳ lạ, cũng không phải hóa rồng, mà là dung nhập vào bản nguyên kiếm ý của hắn. Đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm thứ 14. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm thấp, phản phất tiếng gầm gừ của ác quỷ địa phủ. Trường kiếm chợt đâm ra. Một kiếm này hoàn toàn khác biệt với bất kỳ kiếm nào trước kia. Kiếm quang không còn là đen kịt tĩnh mịch thuần túy, mà trong kiếm ý tử vong cực hạn kia, ẩn ẩn lộ ra một tia màu vàng nhạt, phản phất ánh sáng của bảy rồng. Kiếm khí gào thét, không còn chỉ là oan hồn tê hảo, càng kèm theo một loại tiếng rồng ngâm trầm thấp uy nghiêm. Tĩnh mịch cùng thần thánh, thủy diệt cùng uy nghiêm, hai loại ý cảnh hoàn toàn khác biệt, lại trong một kiếm này, dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, hình thành một loại kiếm pháp hoàn toàn mới, lăng lệ hung ác đến cực điểm chưa từng có. Kiếm quang đi qua, không gian phản phất đều bị lực lượng tử vong cùng tân sinh cực hạn đan xen kia bặm mẻo. Bài vân trưởng lực mờ mịt hạo hãn của bộ kinh vân lại bị đạo kiếm quang quỷ dị này ngạnh sinh sinh xé rách ra một cái lỗ hổng. Cái gì? Kiếm pháp này Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết đứng xem cuộc chiến một bên đồng thời biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó tin. Bọn hắn có thể cảm giác được, một kiếm này của Yến Thập Tam đã siêu thoát phạm chủ đoạt mệnh thập tam kiếm vốn có, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong đó rõ ràng dung nhập ý cảnh của Long Thần Công. Ngay cả Thẩm Thanh Vân vẫn luôn vân đạm phong hình, giờ phút này trong mắt cũng bộc phát ra hào quang kinh người, nhịn không được vỗ tay khen nhẹ, giỏi cho một Yến Thập Tam. Thế mà có thể dung hợp hoàng hoàng long uy của Long Thần Công vào tử vong kiếm đạo của bản thân, hóa cương chính thành kỳ quỷ, dung thần thánh nhập tinh mịch. Phần ngộ tính này, quả thật kinh tài tuyệt diễm. Hắn sát thực bị kinh diễm đến. Long Thần Công mãi thần công đường đường chính chính, đoạt mệnh thập tam kiếm là kiếm thuật quỷ quyệt môn động, hai cái vốn nên như nước với lửa khó dung. Yến Thập Tam lại mở lối riêng, không lấy Long Thần Công hóa thân thần long, mà là hấp thu thần vị ý cảnh của nó, tập bổ kiếm đạo bản thân, sáng tạo ra kiếm thứ 14 độc thuộc về hắn, uy lực càng mạnh hơn này. Phần thiên phú này, có thể xưng yêu nghiệt. Thế nhưng bộ kinh vân dù sao cũng là bộ kinh vân, kẻ từ nhỏ đã trải qua trong sinh tử chiến, há có thể e ngại một kiếm như vậy? Đối mặt một kiếm quỷ dị ngoài sức tưởng tượng này, trong mắt hắn tuy hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác lại không chút loạn. Trong nháy mắt bài vân trưởng lực bị xé rách, trường thế hắn đột nhiên biến đổi, từ lưu thủy hành vân mở mịt chuyển thành phúc vũ phiên vân của mãnh. Ầm, trường lực càng thêm bàng bạc bá đạo như nộ hải cuồng đảo, trong nháy mắt bao phủ đạo kiếm quang bị xé rách kia, chấn nát. Trường lực tàn dư hung hăng ấn lên ngực Yến Thập Tam. Yến Thập Tam kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị chấn, chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể kháng cự vào tới, cốt độc trường kiếm trong tay gần như tuột tay, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, miễn cưỡng điều chỉnh thân hình trên không trung, sau khi hạ địa liên tiếp lui hơn 10 bước, mới khó khăn làm đứng vững, khỏe miệng đã rỉ ra một tia máu tươi. Hắn bại. Trong tình huống không động dùng Long Thần Công hóa thân tuyệt kỹ, kiếm thứ 14 hắn mới ngộ ra, dung hợp ý cảnh Long Thần Công, vẫn chưa thể địch lại bài vân trưởng lực tinh thuần vô cùng, cương mãnh vô chủ của bộ kinh vân. Ưu thế về phẩm chất chân khí của phong vân đạo, trong cứng đối cứng triển lộ không bỏ sót. Diệp Cô Thành nhíu mày, nhìn về phía Yến Thập Tam, trầm giọng nói: "Thập Tam, vì sao không dùng Long Thần Công? Nếu Yến Thập Tam vừa rồi hóa thân thần long, phối hợp kiếm pháp mới ngộ này, thắng bại còn chưa biết được." Yến Thập Tam đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, không những không mệt mỏi, trong mắt ngược lại thiêu đốt hào quang càng thêm hưng phấn cùng thỏa mãn. Hắn toét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nếu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bộ kinh vân, khàn giọng nói: "Không sao, mục đích của ta vốn cũng không phải vì đánh bại hắn." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại chấp nhất si cuồng: "Ta chỉ muốn dùng tảng đá mài kiếm tốt nhất là hắn này, để thử xem kiếm pháp ta mới ngộ ra này rốt cuộc sắc bén đến trình độ nào. Hiện tại xem ra còn thiếu chút hỏa hậu, nhưng phương hướng không sai. Tiếp theo, đến phiên Diệp thành chủ ngươi biểu diễn. Chúng ta đều lấy cao thủ trên phong vân đảo này để thử chiêu một chút." Lời nói của hắn khiến đám người Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt hiểu rõ, đồng thời cũng cảm thấy động dung vì sự si cuồng kiếm đạo của hắn. Hóa ra hắn chủ động xin đi giết giặc, cũng không phải vì tranh thắng, mà là vì ấn chứng sở học bản thân. Phần thuần vị cùng chấp nhất đối với kiếm đạo này, làm người khâm phục. Bộ Kinh Vân nghe lời nói của Yến Thập Tam, trong đôi mắt băng lãnh lần đầu tiên chân chính nhìn thẳng vào đối thủ này. Hắc Y kiếm khách này, thực lực có lẽ hơi kém, nhưng phần si mê kiếm đạo cùng ngộ tính kinh người kia, khiến hắn cảm nhận được một loại uy hiếp khác biệt với phương diện lực lượng. Mà Thẩm Thanh Vân, nhìn Yến Thập Tam tuy rằng thất bại, nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm thâm thúy. Yến Thập Tam trận chiến này, tuy bại nhưng đinh, tiềm lực của hắn, xa không chỉ như thế. Khối ngọc thô này, trải qua sự mài giũa của hòn đá mài đao là cao thủ phong vân đạo, dường như trở nên càng thêm sáng chói. Nhưng mà tất cả những điều này lại hoàn toàn chọc giận bộ kinh vân. Chương 252, bộ kinh vân kiếp sợ, đây chính là uy lực của lục địa thần tiên. Chương 252, bộ kinh vân kiếp sợ, đây chính là uy lực của lục địa thần tiên. Lời nói thử kiếm kia của Yến Thập Tam như bàn ủi nung đỏ, hung hăng in lên trái tim cô cao tuyệt ngạo của bộ kinh vân. Hắn là bộ kinh vân, thiên hạ hội phi vân đường đường chủ, bất khốc tử thần khiến giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Khi nào luân lạc thành đá mài kiếm để người khác nghiệm chứng kiếm chiêu, đây đã không phải khiêu khích đơn giản, mà là vũ nhục triệt để. Là sỉ nhục to lớn mà hắn tung hoành phong vân đảo hơn 10 năm chưa từng trải qua. Sát ý băng lãnh như hàn triều thực chất, lấy bộ kinh vân làm trung tâm điên cuồng quyết tán, không khí quanh mình phảng phất đều muốn ngưng kết thành băng. Đôi mắt không chút tình cảm của hắn, giờ phút này càng là băng phong vạn lý, gắt gao đóng đinh trên người Yến Thập Tam, phảng phất muốn dùng ánh mắt bầm thây vạn đoạn hắn. Thế nhưng, Yến Thập Tam lại hồn nhiên không thèm để ý, thậm chí toét miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng nếu, ánh mắt kia phảng phất đang nói, đa tạ buổi luyện. Sự đáp lại không tiếng động này, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ánh mắt bộ kinh vân chậm rãi quét qua Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, cuối cùng rơi vào trên người Thẩm Thanh Vân trước sau vẫn khí định thần nhàn. Sa luân chiến. Những võ giả đại minh này, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn không để Bộ Kinh Vân hắn vào mắt. Hắn thời gian quý giá, nhiệm vụ tại thân, há có thể ở đây dây dưa không ngớt với những con sâu cái kiến này. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bộ Kinh Vân mạnh mẽ bước tới trước một bước, mặt đất dưới chân từng tấc rạn nứt. Hắn không nhìn tất cả mọi người, ánh mắt lạnh như vạn năm huyền băng kia, như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Thẩm Thanh Vân, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập chiến ý không thể nghi ngờ, vang vọng khắp sơn lâm hỗn độn. Thẩm Thanh Vân, ta muốn quyết đấu với ngươi. Đơn giản sáu chữ, lại như kinh lôi nổ vang. Ba người Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt trong nháy mắt nghiêm lại, kiếm khí quanh thân theo bản năng kích động. Nhưng bọn hắn cũng không tiến lên ngăn cản, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, từ trên người tông chủ nhà mình, chiến ý bàng bạc như cự long ngủ say thức tỉnh đang chậm rãi bốc lên. Tông chủ cũng muốn đích thân ước lượng một chút phân lượng của vị cao thủ đến từ hải ngoại này. Yêu Nguyệt và Liên Tinh càng là đôi mắt đẹp sáng lên, hô hấp đều không tự chủ được dồn dập vài phần. Các nàng quen biết Thẩm Thanh Vân đã lâu, lại cực ít có cơ hội tận mắt chứng kiến hắn toàn lực ra tay. Nhất là Yêu Nguyệt, vừa rồi bị thất bại dưới trưởng Bộ Kinh Vân, giờ phút này càng là bức thiết muốn nhìn thấy vị lục địa thần tiên khiến nàng khuynh tâm không thôi này, rốt cuộc có được năng lực thông tiên triệt địa bực nào. Thẩm Thanh Vân nhìn tư thái cô tuyệt cản ta thì chết kia của Bộ Kinh Vân, nghe lời khiêu chiến trực tiếp đến gần như vô lễ của hắn, nụ cười nơi khóe miệng không những không thu liễm, ngược lại càng thêm mở rộng, đó là sự vui vẻ phát ra từ nội tâm khi nhìn thấy đối thủ đáng đánh một trận. Được thôi, hắn đáp đến hời hợt, phản phất đáp ứng không phải một trận sinh tử đối quyết, mà là một cuộc nói chuyện phiếm buổi chiều. Bước chân khẽ rời, áo xanh khẽ động, người đã ung dung bước về phía trước một bước, xa xa tương đối với Bộ Kinh Vân. Như ngươi mong muốn. Hắn đáp ứng sảng khoái như thế, ngược lại khiến dây thần kinh cảnh giác trong lòng Bộ Kinh Vân căng thẳng đến cực hạn. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Người dưới tay đối phương đã khó chơi như thế, thân là tông chủ Thẩm Thanh Vân, thực lực của hắn tất nhiên sâu không lường được. Khinh thị là đường chết. Bộ Kinh Vân không nói nhảm nữa, trong nháy mắt nâng đánh giá đối với Thẩm Thanh Vân lên cấp bậc cao nhất. Hắn hít sâu một hơi, hơi thở kia du dương sâu xa, phảng phất muốn hút tất cả không khí chung quanh vào trong phổi. Áo choàng màu ám hồng không gió mà bay, bay phần phật của vũ, khí thế quanh thân hắn bắt đầu điên cuồng leo thang với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ông ông ông, trong không khí truyền đến tiếng vụ vụ trầm thấp, đó là cộng hưởng do chân khí bàng bạc cấp tốc ngưng tụ dẫn phát. Hai trưởng Bộ Kinh Vân chậm rãi nâng lên, giữa lòng bàn tay, chân khí đỏ rực như dung nham sôi trào cuộn cuộn, áp xúc, ngưng tụ. Lá dụng đá vụn chung quanh bị lực trường vô hình dẫn dắt, lơ lửng, xoay tròn chậm rãi quanh hắn. Ánh sáng cả khu rừng dường như đều ảm đạm vài phần, tất cả năng lượng phảng phất đều đang hội tụ về giữa đôi trưởng của hắn. Bài Vân trưởng cảnh giới cao nhất, Vân Lai tiên cảnh. Chiêu này không phải trưởng lực quanh kích đơn giản, mà là lấy chân khí bàng bạc của bản thân dẫn động thiên địa chi thế, kiến tạo ra một lĩnh vực tuyệt sát hư hư thực thực do trưởng lực cấu thành. Một khi rơi vào trong đó, liền như rơi vào vân vụ tiên cảnh, ngũ cảm hỗn loạn, phương hướng mê thất, cuối cùng bị vân khí trưởng lực không chỗ nào không có, biến hóa khó lường kia hoàn toàn nuốt chửng, nghiền nát. Bộ Kinh Vân vừa ra tay, chính là tuyệt học gáp đáy hòm, lực cầu một kích tất sát, tuyệt không cho Thẩm Thanh Vân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đối mặt một kích dẫn động thiên địa chi thế, đủ để tông sư tầm thường tuyệt vọng này, ánh mắt Thẩm Thanh Vân vẫn bình tĩnh như nước. Hắn biết rõ thực lực cấp độ của Bộ Kinh Vân lúc này. Bộ Kinh Vân trước mắt chưa đạt được kỳ lân thí, chưa từng chấp trưởng tuyệt thế hảo kiếm, càng chưa nuốt nghịch thiên long nguyên, bài vân trưởng của hắn tuy đã đăng đường nhập thất, nhưng xa chưa đạt tới đỉnh phong chân chính. Đối phó hắn lúc này, đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, cũng không phải việc khó. Ngay trong sát na trưởng lực lĩnh vực Vân Lai tiên cảnh sắp thành hình, huyễn tượng nảy sinh, mây mù lượn lờ, muốn hoàn toàn nuốt hết Thẩm Thanh Vân, Thẩm Thanh Vân động. Hắn không né tránh, không lùi bước, thậm chí không bày ra bất kỳ tư thái phòng ngự nào. Hắn chỉ chậm rãi, nâng tay phải của mình lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành chỉ kiếm. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có quang hoa lộng lẫy chói mắt, chỉ có một luồng hàn ý tuyệt đối phảng phất đến từ nơi sâu nhất của cực Bắc băng nguyên, đủ để đông kết linh hồn, chợt buông xuống. Thánh tâm huyết, vạn nhận xuyên vân. Theo đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, trong chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, vô số đạo băng lăng kiếm khí trong suốt sáng long lanh, phong mang vô song lăng không sinh ra. Những kiếm khí này không phải đi thẳng về thẳng, mà như có sinh mệnh, linh hoạt mạnh mẽ, xuyên qua bất định, mỗi một đạo đều ẩn chứa hàn ý cực hạn cùng phong mang không gì không phá. Chi 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 chi. Băng lăng kiếm khí cùng vân khí trưởng lực đỏ rực kia hãn nhiên va chạm. Không có vụ nổ kịch liệt như dự đoán, không có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Có, chỉ là một loại thanh âm khiến người ta gây răng, phảng phất băng nhận cắt gấm vóc. Vân Lai tiên cảnh trưởng lực nhìn như bàng bạc hảo hãn, biến hóa khó lường kia, trước mặt vô số đạo băng lăng kiếm khí xuyên qua không dứt này, lại như băng tuyết gặp liệt dương, nhanh chóng bị cắt chém, phân giải, tan rã. Vân vụ hiện tượng đủ để mê hoặc ngũ cảm kia, trước mặt lực lượng cùng hàn ý tuyệt đối, như kính hoa thủy nguyệt, trong nháy mắt vỡ vụn tan rã. Sắc mặt Bộ Kinh Vân kỳ biến, hắn cảm giác bài vân trưởng lực không gì không phá của mình, phản phất đụng phải một tấm lưới tử vong vô biên vô hạn do hàn băng cực hạn cấu thành, tất cả lực lượng đều bị tùy tiện hóa giải, xé nát. Hắn muốn biến chiêu, muốn lui lại, lại phát hiện không gian quanh thân mình phản phất đều bị hàn ý khủng bố kia đông kết, động tác trở nên chỉ trệ vô cùng. Mà ngay trong điện quang hỏa thạch lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, thân hình bị quản chế này, một đạo chỉ lực ngưng luyện đến cực hạn, gần như không thể phát giác, ẩn tàng trong đầy trời băng lăng kiếm khí, như độc xà xuất động, chuẩn xác vô cùng xuyên thấu tầng tầng trường lực trở ngại, trong nháy mắt chui vào đan điền khí hải của Bộ Kinh Vân. Phúc, Bộ Kinh Vân như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Hắn cảm nhận rõ ràng, một luồng chỉ lực âm hàn vô cùng nhưng lại mang theo sinh cơ kỳ dị, như xiềng xích tinh xảo nhất, trong nháy mắt quấn quanh, phong tỏa đan điền hạch tâm khổ tu nhiều năm của hắn. Chân khí lao nhanh cuồn cuộn quanh thân,
vào giờ khắc này như sông lớn bị cắt đứt đầu nguồn, chợt đình trệ, ngưng cố. Hắn liều mạng thôi động tâm pháp, lại hoảng sợ phát hiện chính mình thế mà ngay cả một chút xíu chân khí cũng không cách nào điều động. Một thân tu vi kinh thế hai tục, lại dưới một chỉ hời hợt này của đối phương, bị hoàn toàn phong cấm. Phanh! Mất đi chân khí trèo trống, bộ kinh vân không thể duy trì thân hình nữa, nặng nề quỳ một chân xuống đất, chỉ có thể dùng hai tay miễn cưỡng chống đỡ thân thể, mới không hoàn toàn ngã xuống. Hắn gian nan ngẩng đầu, trong đôi mắt luôn luôn chỉ có băng lãnh cùng sát ý kia, giờ phút này tràn đầy chấn kinh, mờ mịt chưa từng có, cùng với một tia sợ hãi mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh Thẩm Thanh Vân vẫn áo xanh lối lạc, phản phất chỉ là tiện tay phủi đi bụi bặm trên người phía trước, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm như ác mộng đang điên cuồng quanh quẩn. Đây chính là Lục Địa Thần Tiên. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu hắn thậm chí không thể bước ra thực lực chân chính của đối phương, không thể để đối phương di động được bước, cứ như vậy, bại đến triệt để như thế, dứt khoát như thế, làm người tuyệt vọng như thế. Trong rừng, yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng gió lướt qua ngọn cây, cùng tiếng thở dốc thô trọng mà đè nén của bộ kinh vân. Tất cả mọi người đều bị một màn không thể tưởng tượng nổi này làm chấn động đến nói không ra lời. Uy Lục Địa Thần Tiên lại khủng bố như vậy. Chương 253, Hoàng đế vui mừng khôn xiết, trọng kim tương trợ. Chương 253, Hoàng đế vui mừng khôn xiết, trọng kim tương trợ. Trong rừng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, cùng tiếng thở dốc đè nén mà thô trọng của bộ kinh vân như ống bê rách nát. Tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Hồng Y nam tử quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy máu, khí thế hoàn toàn không có kia, lại chậm rãi rời về phía đạo thân ảnh Thẩm Thanh Vân chắp tay đứng đó, áo xanh sạch sẽ như cũ. Không khí phảng phất ngưng cố, thời gian cũng dường như đình trệ vào giờ khắc này. Ừ. Không biết là ai, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong sự yên tĩnh cực hạn này có vẻ phá lệ rõ ràng. Đôi mắt đẹp thanh lãnh tuyệt trần của Yêu Nguyệt, giờ phút này trừng đến cực lớn, bên trong tràn đầy rung động không thể diễn tả bằng lời. Nàng vốn tự phụ, Minh Ngọc công tầng 8 đỉnh phong, Di Hoa tiếp Ngọc trưởng pháp độc bộ võ lâm, nhưng trước mặt trưởng lực rời non lấp biển của bộ kinh vân, nàng cảm nhận được chênh lệch. Thế nhưng, chính là một cường địch khiến nàng cảm thấy vô lực như vậy, trước mặt Thẩm Thanh Vân, lại ngay cả một chiêu. Không, thậm chí không thể coi là một chiêu. Vẹn vẹn là một chỉ, liền như gà đất chó sành bị tùy tiện đánh tan, tu vi bị phòng, bại đến triệt để như thế. Đây chính là Uy Lục Địa Thần Tiên sao? Liên Tinh khoác tay tỉ tỉ, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệnh, thanh âm mang theo run rẩy. Nàng nhìn bóng lưng vân đạm phong khinh của Thẩm Thanh Vân, chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia phảng phất hòa làm một thể với thiên địa này, cao không thể chạm, sâu không lường được. Yêu Nguyệt cắn chặt môi dưới, một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời kích động trong ngực, có may mắn sống sót sau tai nạn, có khoái ý khi bộ kinh vân thất bại, nhưng càng nhiều hơn là một loại hướng tới nóng rực cùng quyết tâm kiên định bùng lên như lửa rừng. Nàng nhìn Thẩm Thanh Vân, trong lòng im lặng hò hét, Lục Địa Thần Tiên, có một ngày, yêu người ta cũng nhất định phải đăng lâm cảnh giới này. Mà tuyệt tâm bị điểm huyệt đạo, cứng đờ như con rối đứng một bên, giờ phút này càng là mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt áo trong của hắn. Hắn trơ mắt nhìn bộ kinh vân, chiến tướng mạnh nhất dưới trướng hùng bá, nổi danh ngang hàng với phụ thân hắn trên phong vân đảo, trước mặt Thẩm Thanh Vân lại không chịu nổi một kích như thế. Phong hoa một chỉ kia, thủ đoạn khủng bố hời hợt phong tỏa đại tông sư tu vi kia, quả thực chưa từng nghe thấy. Liêu Sinh đãn mã thủ, hắn lúc đầu miêu tả, thế mà vẫn là bảo thủ trong lòng tuyệt tâm một mảnh băng lương, tràn đầy hối hận vô tận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao khi Liêu Sinh đãn mã thủ nhắc tới Thẩm Thanh Vân, trong mắt sẽ mang theo loại sợ hãi xâm nhập cốt tủy kia. Chính mình lúc đầu vì sao lại ma xui quỷ khiến, chủ động xin đi giết giặc đến treo chọc tồn tại bực này. Hiện tại đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả một cọng tóc gáy của đối phương cũng không đụng tới, chính mình đã thành tù nhân trước, tính mạng còn lo. Bộ kinh vân cố nén đau đớn băng phong truyền đến từ đan điền cùng cảm giác vô lực do chân khí trì trệ, mạnh mẽ ngẩng đầu. Đôi mắt băng phong kia gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, thanh âm khàn khàn mà gian nan hỏi, ngươi đó là công pháp gì? Uy lực lại mạnh hơn tam phân quy nguyên khí của Hùng Bá. Hắn tung hoành phong vân đảo, kiến thức qua võ công bá đạo đủ để quy nguyên thiên địa nhân tam khí của Hùng Bá, tự nhận đã là thế gian đỉnh tiêm. Nhưng chỉ lực cần chứa hàn ý cực hạn lại mang theo sinh cơ kỳ dị vừa rồi của Thẩm Thanh Vân, sự tinh diệu, uy lực của nó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ nhận thức của hắn. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt không chút che giấu, tam phân quy nguyên khí của Hùng Bá, chút tài mọn cũng xứng đánh đồng với võ công của ta. Ngươi! Bộ kinh vân tức giận, lại bất lực phản bác, sự thật thắng hùng biện, hắn bại đến không còn lời nào để nói. Thập Tam, Cô Thành, áp giải bọn hắn về trang viên, nghiêm gia trông coi. Thẩm Thanh Vân không để ý tới bộ kinh vân nữa, phân phó Yến Thập Tam và Diệp Cô Thành. Vâng, tông chủ. Hai người tốc nhiên lĩnh mệnh, tiến lên chế trụ bộ kinh vân mất đi năng lực phản kháng và tuyệt tâm không thể động đậy. Thẩm Thanh Vân nhìn về phương đông, nơi đó là phương hướng biển cả mênh mông. Sự xuất hiện của bộ kinh vân và tuyệt tâm, nhất là chân khí tinh thuần xa siêu việt mức trung bình của võ lâm trung nguyên trên người bọn hắn, khiến hắn nảy sinh hứng thú cực lớn đối với phong vân đảo trong truyền thuyết kia. Thần Long, linh khí tinh thuần. Nếu lời đồn là thật, nơi đó không thể nghi ngờ là động thiên phúc địa thích hợp tu luyện hơn. Có lẽ, rời tổng đàn Thanh Vân Tông đến nơi đó sẽ là một lựa chọn không tồi. Sau khi trở lại Thanh Vân Trang Viên, Thẩm Thanh Vân liền biết một phong thư, đem chuyện bắt giữ khách đến từ phong vân đảo là bộ kinh vân, tuyệt tâm, cùng với ý nghĩ muốn đi phong vân đảo tìm tòi hư thực của mình, báo cho Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long biết chi tiết. Dù sao, tin tức ban đầu về phong vân đảo chính là do Thanh Long mang đến. Kinh sư, nha môn Cẩm Ý Liễu vệ. Thanh Long mở phong mật thư do tín sứ Thanh Vân Tông phi ngựa đưa tới, chỉ nhìn vài lần, liền bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó tin. Đây,
mới ngắn ngủi 2 ngày, thế mà đã bắt sống 2 tên cao thủ Phong Vân Đảo kia. Hơn nữa, Thẩm Quốc Sư lại muốn chủ động đi tới Phong Vân Đảo hung hiểm khó lường kia. Thanh Long đi qua đi lại trong trực phòng, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết Thẩm Thanh Vân lợi hại, lại không nghĩ rằng hiệu suất cao đến tình trạng như thế, thủ đoạn mạnh đến cảnh giới như thế. Hắn không dám chậm trễ, lập tức cầm thư vào cùng diện kiến hoàng đế. Trong ngự thư phòng, Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu cẩn thận đọc thư của Thẩm Thanh Vân, biểu tình trên mặt từ kinh ngạc dần dần chuyển thành vui mừng khôn xiết, cuối cùng càng là nhịn không được vỗ tay cười to, "Tốt, giỏi cho một Thẩm Thanh Vân, giỏi cho một quốc sư, quả nhiên chưa bao giờ khiến chấm thất vọng." Hắn buông thư xuống, trong mắt lấp lóe quang mang hưng phấn cùng tò mò, "Phong Vân Đảo, Thần Long." Chấm từ nhỏ liền nghe lão nhân trong cung kể những kỳ đàm hải ngoại này, chỉ coi là cố sự hư vô mà mịt, không nghĩ tới lại thật có nơi này tồn tại. Thẩm Ái Khanh nếu có thể đi tới, vạch chân bí ẩn thiên cổ này, chứng thực sự tồn tại của Thần Long, vậy Đại Minh của chấm, triều đường của chấm, tất sẽ danh thủy thành sử, quang diệu vạn đại. Vừa nghĩ tới tên của mình có thể liên hệ cùng chuyện Tường Thụy Thần Long hiện thế bực này, Chu Hậu Chiếu liền kích động đến khó tự kiềm chế. Việc này đối với hắn củng cố hoàng quyền, hiện lộ rõ ràng thiên mệnh sở quy, có chỗ tốt khó mà đánh giá. Thanh Long, thần tại, truyền ý chỉ của chấm. Hoàng đế ý khí phong phát, thanh âm to rõ, tức khắc do công bộ dẫn đầu, hộ bộ hiệp lý cấp phát nội nô 100 vạn lượng bạc trắng, trưng tập thợ khéo tại cảng Thiên Tân chế tạo cho Thẩm Quốc Sư 1 chiếc. Không, chế tạo 3 chiếc bảo thuyền viễn dương kiên cố nhất, to lớn nhất, nhanh chóng nhất. Trên thuyền cần trang bị hỏa pháo kiểu mới nhất, la bàn, dự trữ lương thảo nước uống đủ 3 năm. Hắn dừng một chút, tiếp tục hạ lệnh, mặt khác, từ trong cấm quân chọn lựa 500 tên tinh nhuệ sĩ tốt tinh thông sông nước, dũng hang thiện chiến, lại từ trong cẩm y hệ vệ của ngươi chọn lựa 50 tên hảo thủ cơ mẫn già dặn, do ngươi đích thân chọn lựa 1 tên đắc lực can tướng thống lĩnh, đi theo Thẩm Quốc Sư cùng nhau ra biển, nghe theo quốc sư điều khiển. Hết thảy chi phí đều do nội khố chi ứng, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng trong thời gian ngắn nhất. Thần tuân chỉ. Trong lòng Thanh Long lẫm liệt, biết hoàng đế coi trọng việc này đến cực điểm, đây gần như là lực lượng cả nước đang ủng hộ chuyến hải ngoại thăm dò lần này của Thẩm Thanh Vân. Hắn lập tức khom lưng nhận lệnh, bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng, đi sắp xếp. Rất nhanh, từng đạo ý chỉ từ Tử Cấm Thành phát ra, cỗ máy quốc gia của cả Đại Minh vì chuyến đi Đông Hải của Thẩm Thanh Vân bắt đầu vận chuyển hiệu quả cao. Vô số tiền bạc, vật tư, thợ thủ công, binh sĩ hội tụ về hướng cảng Thiên Tân, 3 chiếc cự hạm Viễn Dương đại biểu cho công nghệ đóng tàu cao nhất thời đại này, bắt đầu ngày đêm không ngừng thi công chế tạo. Chương 254, Di Hoa cung bái phục, nhập Thanh Vân Tông. Chương 254, Di Hoa cung bái phục, nhập Thanh Vân Tông. Thần hy vừa lộ, sương mù như lụa, nhẹ nhàng bao phủ trên mặt hồ Thanh Vân trang biên. Hôm nay Thẩm Thanh Vân cũng không chèo thuyền ra giữa hồ, mà là chọn ven bờ Lương Đình Lâm hồ, tìm một chỗ có nước tươi tốt, dựng lên cẩn câu trúc xanh của hắn. Mặt nước không gợn sóng, phao nổi lặng lặng đứng sừng sững, vốn tưởng rằng gần bờ như vậy khó có cá lớn hỏi thăm, ai ngờ, cá đớp mồi lại tốt đến lạ thường. Mới non nửa canh giờ, trong giỏ cá đã có thêm mấy con cá giếc và cá vược đang nhảy nhót, thậm chí còn có một con cá ngạo 5 cân ánh bạc lấp lánh, lực đạo kinh người bị Thẩm Thanh Vân dắt cho kiệt sức, mới khó khăn lắm vớt vào trong lưới. Công tử hôm nay vận khí thật tốt nha. Vương Ngữ Yên quỳ ngồi trên đệm mềm bên cạnh Thẩm Thanh Vân, một bên dùng ngón tay ngọc nhỏ dài cẩn thận móc mồi thơm đã điều phối tốt vào lưới câu, một bên nhu thanh cười khẽ. Nàng hôm nay mặc một bộ váy áo màu hồng nhạt, tôn lên làn da càng thêm trắng nõn, mi mắt ôn nhu như nước. Móc xong mồi câu, nàng liền tự nhiên dịch đến sau lưng Thẩm Thanh Vân, vươn đôi tay nhỏ mềm mại không xương, lực đạo vừa phải xoa bóp bả vai cho hắn. Thẩm Thanh Vân thoải mái hít mắt, cảm thụ sự thoải mái truyền đến từ phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên, cười nói: "Ngự Yên, cả ngày bồi người rảnh rỗi là ta câu cá, cũng không thấy ngươi đi theo các nàng tu luyện Long Thần Công hay là giả y y thần công. Thần công của đó, trên giang hồ không biết bao nhiêu người cầu còn không được." Động tác trên tay Vương Ngự Yên không ngừng, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi gợn ra một nụ cười điềm đạm mà thỏa mãn. Ngự Yên tư chất ngu dốt, đối với những võ công đánh giết giết kia, thật sự không nhắc lên được quá nhiều hứng thú. So với việc đổ mồ hôi như mưa trên sân luyện võ, Ngự Yên càng nguyện ý ở bên cạnh công tử, thay công tử chuẩn bị mồi câu, nhìn công tử bưng cần. Có thể an tĩnh bồi tiếp công tử như vậy, chính là niềm vui lớn nhất của Ngự Yên rồi. Thanh âm nàng nhẹ nhàng, lại mang theo kiên định không thể nghi ngờ, ánh mắt rơi vào trên sườn mặt Thẩm Thanh Vân, tình ý ẩn chứa trong đó, gần như muốn tràn ra. Trong lòng Thẩm Thanh Vân hơi ấm, biết tính tình nàng thích tĩnh không thích động, bát văn cường thức hơn xa hiếu chiến tranh mạnh, liền cũng không quên nữa, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng đặt trên đầu vai mình, hết thảy đều không nói trong lời. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh điệu đạp lên sương sớm, lặng yên đi tới bên ngoài lương đỉnh. Chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Hai người hôm nay đều thay cung trang phức tạp, mặc một thân kính trang tố nhã thuận tiện hành động, thiếu đi vài phần ung dung hoa quý ngày thường, lại thêm vài phần anh khí của nữ nhi giang hồ. Các nàng liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia khẩn trương cùng quyết nhiên. Cuối cùng vẫn là Yêu Nguyệt tiến lên một bước, đối với bóng lưng Thẩm Thanh Vân, hít sâu một hơi, thanh âm thanh lanh mang theo trịnh trọng chưa từng có, "Thẩm tông chủ." Thẩm Thanh Vân chưa từng quay đầu, ánh mắt vẫn rơi vào phao nổi trên mặt hồ, chỉ thản nhiên đáp một tiếng, "Hả?" Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đi đến bên cạnh hắn, Yêu Nguyệt mím môi, phảng phất hạ quyết tâm nào đó, mở miệng nói, "Hôm qua được thấy tông chủ thần uy, bọn ta tâm triều bành trướng, cảm thấy sâu sắc bản thân nhỏ bé, con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui." Nàng dừng một chút, nhìn muội muội một cái, Liên Tinh gật đầu cổ vũ với nàng. Yêu Nguyệt tiếp tục nói, "Tỷ muội ta hai người thương nghị một đêm, khẩn cầu tông chủ đáp ứng, cho phép hai người ta gia nhập Thanh Vân Tông, nguyện bái nhập môn hạ tông chủ, tu tập Thanh Vân Tông vô thượng kiếm pháp võ công, từ đây cẩn tuân tông quy, tuyệt không hai lòng."
Lời vừa nói ra, ngay cả Vương Ngự Yên đang xoa bóp vai cho Thẩm Thanh Vân cũng hơi dừng động tác lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Di Hoa Cung hai vị cung chủ, đó chính là nhân vật hùng cứ một phương võ lâm đại minh, thanh danh hiển hách, bây giờ lại muốn chủ động đầu nhập môn hạ Thanh Vân Tông. Thẩm Thanh Vân lúc này mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh quét qua Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Ánh mắt Yêu Nguyệt nóng rực mà kiên định, mang theo khát vọng đối với võ đạo cao hơn cùng sự sùng bái đối với hắn. Liên Tinh thì ôn luyện bên trong mang theo chờ mong. Trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc, thế lực Di Hoa Cung khổng lồ, hai vị cung chủ võ công chắc tuyệt, thiên phú siêu quần, nếu có thể thật tâm quy phụ, đối với Thanh Vân Tông mà nói, không thể nghi ngờ là sự tăng lên to lớn về thực lực cùng danh vọng. Các nàng không phải thiếu nữ mới ra đời, đã có quyết tâm này, chắc hẳn đã suy nghĩ kỹ càng. Được. Thẩm Thanh Vân không do dự quá nhiều, cho ra câu trả lời khẳng định, tức khắc, hai người ngươi chính là môn nhân Thanh Vân Tông ta. Hết thể sự vụ Di Hoa Cung, vẫn do hai người ngươi chủ quản, nạp vào Thanh Vân Tông quản hạt. Thông môn công pháp, lát nữa tự sẽ truyền thụ cho các ngươi. Đa tạ tông chủ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nghe vậy, lập tức vui mừng ra mặt, như băng tuyết mới tan, trăm hoa đua nở. Các nàng tề tề không người hành lễ, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng cảm kích. Yêu Nguyệt càng là lập tức tỏ thái độ, tông chủ yên tâm. Từ hôm nay trở đi, trên dưới Di Hoa Cung, duy Thanh Vân Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chỉ cần có sai phái, muôn lần chết không chối tử. Nhìn hai vị cung chủ ngày xưa cao cao tại thượng giờ phút này tâm duyệt thành phục, Vương Ngự Yên cũng đúng lúc mỉm cười chúc mừng Thẩm Thanh Vân, chúc mừng công tử, Thanh Vân Tông lại được hai vị đồng lương, thực lực nâng cao một bước. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tạ ơn lần nữa, lúc này mới đầy cõi lòng vui vẻ lui ra, đi tìm đám người Hoàng Dung, Khúc Phi Yên. Trên sân luyện võ, rất nhanh liền có thêm hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ khắc khổ tu luyện, dung nhập vào trong mảnh tinh thần phấn chấn đồng một kia. Bờ hồ trở lại yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân vừa nắm chặt lại cần câu, liền thấy trang viên quản sự dẫn một người bước nhanh tới, chính là Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long. Thanh Long đi vào trước mặt, cung kính hành lễ, thi chức Thanh Long, tham kiến quốc sư. Chuyện gì? Ánh mắt Thẩm Thanh Vân chưa rời mặt nước. Bẩm quốc sư, bệ hạ đã hạ chỉ, do công bộ và hộ bộ hiệp đồng, cấp phát trọng kim, tại cảng Thiên Tân khẩn cấp chế tạo 3 chiếc bảo thuyền viễn dương, cũng trang bị hỏa pháo tinh lương, vật tư sung túc. Đồng thời, bệ hạ đã tử trong cấm quân cùng Cẩm Ý Liễu vệ tuyển chọn 550 tên tinh nhuệ, mệnh thi chức đích thân thống lĩnh 200 huynh đệ Cẩm Ý Liễu vệ, đi theo quốc sư cùng nhau ra biển, để cung cấp sai phái. Ngữ khí Thanh Long phấn chấn, hiển nhiên cũng tràn đầy mong đợi đối với lần viễn chinh này. Thế nhưng Thẩm Thanh Vân nghe xong, lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Hán buông cần câu, xoay người, nhìn Thanh Long, ngựa khí bình thản nhưng trực tiếp đến gần như tàn khốc. Thanh Long, tâm ý của ngươi, còn có hậu ái của bệ hạ, ta xin nhận. Nhưng các ngươi nếu cùng đi theo, không những không phải trợ lực, ngược lại là gánh nặng. Sắc mặt Thanh Long cứng đờ. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói, Phong Vân Đảo hung hiểm không biết, tuyệt không phải người đông liền có thể chiến thắng. Nếu gặp hiểm tình, ta cần phân tâm che chở các ngươi, chẳng phải bị kiềm chế. Huống hồ, kinh sư trong địa, thế lực đông sưởng của Tào Chính Tuần vẫn còn, nhìn chằm chằm. Ngươi nếu mang đi tinh nhuệ Cẩm Ý Liễu vệ, phòng vệ bên người bệ hạ trống rỗng, nếu trong triều sinh biến, ai đến che chở bệ hạ chu toàn? Việc này, cái nào nhẹ cái nào nặng. Thanh Long há to miệng, muốn biện giải, lại phát hiện lời Thẩm Thanh Vân nói chữ chữ có lý, căn bản không thể phản bác. Đúng vậy à, đối mặt thần long có thể tồn tại cùng tuyệt thế cao thủ không biết trên phong vân đảo, bọn hắn những phàm phu tục tử này, đi trừ tăng thêm thương vong, trở thành vướng bĩu của Thẩm Thanh Vân, còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lục địa thần tiên còn cần bọn hắn bảo hộ sao? Mà sự ổn định của kinh sư, xác thực không thể rời bỏ sự chế hành của Cẩm Ý Liễu vệ. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, không người nói, quốc sư suy nghĩ chu toàn, là ti chức là bệ hạ thiếu cân nhắc. Thẩm Thanh Vân phất phất tay, một lần nữa cầm lấy cần câu, ngựa khí khôi phục lười biếng trước đó, trở về bẩm báo bệ hạ, tâm ý của hắn ta đã biết. Mau chóng chuẩn bị thỏa đáng thuyền bè, vật tư là được. Còn những cái khác, chuyến đi phong vân đảo, Thanh Vân Tông ta tự mình giải quyết là được, để hắn an tâm tọa chấn kinh sư, tính hậu tin vui đi. Vâng, ti chức tuân mệnh. Thanh Long không nói thêm lời nào, thi lễ thật sâu, xoay người rời đi. Hắn biết, vùng biển thần bí mà nguy hiểm kia sẽ là sân khấu để vị lục địa thần tiên quốc sư này cùng Thanh Vân Tông ngày càng lớn mạnh của hắn một mình đối mặt, mà những gì bọn hắn có thể làm chính là ở hậu phương cho sự ủng hộ cùng tín nhiệm không giữ lại chút nào. Về phần Thẩm Thanh Vân, muốn làm chính là chờ đợi thuyền buồm của hoàng đế. Chương 255, Đông Tà Hoàng Dược Sư đến tìm con rể. Chương 255, Đông Tà Hoàng Dược Sư đến tìm con rể. Dương Châu Thành, tiết trời cuối xuân. Trong khách sạn Việt Lai ở phía Nam Thành, tiếng người huyên náo, thương khách Nam Lai Bắc Vãng, võ nhân đi giang hồ, thuyết thư tiên sinh nước miếng tung bay kể chuyện, lẫn với tiếng tiểu nhị xuyên qua giữa các bàn tiệc giao hàng. Một cái bàn vuông gần cửa sổ lầu 2, lại giống như bị bình phong vô hình ngăn cách, không hợp nhau với sự ồn ào xung quanh. Bên bàn ngồi ba vị lão giả, tuy chưa cố ý làm bộ làm tịch, nhưng tự mang theo một cỗ khí độ khiến người bên ngoài không dám tùy tiện dò xét, cố tình ba người lại có kỳ thái riêng, khiến không ít thực khách liếc trộm, châu đầu ghé tai. Lão giả bên tay trái mặc áo xanh, chất liệu bình thường, lại giặt hồ thẳng tắp, tôn lên dung mạo hắn thanh gầy, giữa lông mày tự có một cỗ khí vận sơ lãng tuấn sảng. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt nhìn yên liễu họa tiểu của Dương Châu Thành ngoài cửa sổ, trong ánh mắt giấu mấy phần bất khí vung đi không được, lại mang theo mấy phần ngạo nghễ người trong thiên hạ đều không lọt mắt, chính là Đào Hoa đạo chủ, Đông Tà Hoàng Dược Sư. Lão giả bên tay phải thì hoàn toàn là một bộ dáng khác, trên y sam vải xám đánh đầy miếng bá, lại giặt sạch sẽ hơn cả quần áo mới của người ta, cổ tay cổ chân lộ ra bên ngoài tuy gầy, lại gân cốt rõ ràng. Hắn giờ phút này đang vùi đầu đối phó một con gà béo tẩm gia vị bóng loáng, hai tay cùng sử dụng, ăn đến đầy miệng chảy mỡ, đặc biệt tình hữu độc trùng với cái phao câu gà béo ngậy kia, làm đến chật chật có tiếng, Nước mỡ theo kẽ ngón tay nhỏ xuống cũng không thèm để ý, chính là bắc cái hồng thất công. Ngồi ở giữa, lại là một lao đầu râu tóc bạc trắng, cố tình mặc một bộ quần áo hoa thêu mẫu đơn, hoa cúc, hồ điệp, màu sắc diễm lệ chói mắt, sống sờ sờ giống như một lão ngoan đồng trộm mặc quần áo cháu gái. Hắn nào có nửa phần trầm ổn của lão giả, một hồi vào đầu đút hai, một hồi dùng đũa gõ cạnh bắt đánh nhịp, mông ngốn éo trên ghế, phảng phất dưới đáy gắn lò xo, chính là toàn chân giáo Chu Bá Thông. Ai ra ra? Hoàng lão tả. Hoàng lão tả. Chu Bá Thông rốt cục kìm nén không được, một phen đoạt lấy chén rượu gạo trước mặt Hoàng Dược Sư còn chưa dính môi, ngửa đầu ngửa uống một ngụm lớn, rượu theo khỏe miệng chảy xuống tròm dâu hoa râm, hắn cũng mặc kệ, ngạc nhiên vô bàn nói, từ Đào Hoa đảo một đường lắc lư đến Dương Châu thành Đại Minh này, miệng ngươi cũng chưa từng ngừng. Trái một câu con rể bảo bối của ngươi anh tuấn tiêu sái, phải một câu hắn võ công cái thế, là kỳ tài gì đó ngàn năm khó gặp. Nhưng cái này đều đến nơi rồi, người đâu? Ngay cả cái bóng cũng không thấy. Ngươi chẳng lẽ là khoác lác, dỗ lao ngoan đồng ta vui vẻ chứ? Hắn nháy mắt ra hiệu tiến đến trước mặt Hoàng Dược Sư, mũi cũng sắp đụng vào mặt đối phương rồi. Hay là nói, con rể kia của ngươi cái giá lớn hơn trời, biết ba lão gia hỏa chúng ta tới, cố ý trốn tránh không gặp. Chẳng lẽ là sợ lão ngoan đồng ta, không dám ra lộ mặt? Lông mày Hoàng Dược Sư nhướng lên, trong mắt hàn quang chợt hiện, tay đã theo bản năng sở về phía Ngọc Tiêu bên hông. Hắn ghét nhất người bên ngoài ồn ào, nhất là lão ngoan đồng này quấy phá lèo nhèo. Hừ lạnh một tiếng, hắn búng tay một cái, chén rượu bù một tiếng từ trong tay Chu Bá Thông bay trở về trước mặt mình, vững vàng rơi trên bàn, rượu thế mà không vẩy ra nửa giọt. Người nói chuyện với kẻ điên khùng nhà ngươi. Hoàng Dược Sư bưng chén rượu lên, nhấp nhẹ một ngụm, chuyển hướng Hồng Thất Công nói, thân huynh, ngươi từng giao thủ với tiểu tử kia, cũng tận mắt thấy hắn chu sát Âu Dương Phong, công đạo tự ở lòng người. Không bằng ngươi mà nói xem, con rể tương lai kia của ta, rốt cuộc như thế nào? Hồng Thất Công vừa mút mát xong một cái phao câu gà, nghe vậy hắc hắc cười một tiếng, dùng mu bàn tay đẩy mỡ lau miệng, chỉ vào Hoàng Dược Sư treo gẹo nói, giỏi cho hoàng lão tà ngươi. Con rể chính mình nhìn chúng, chính mình nín nhịn không nói, ngược lại để lao khiếu hóa ta tới khoác lác thay ngươi. Không thành không thành. Muốn khen ngươi tự mình khen, ta cũng không làm cái ống truyền thanh này. Dọc theo con đường này, mỗi khi Chu Bá Thông đuổi theo hỏi chi tiết Thẩm Thanh Vân chu sát Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công liền giống như đã hẹn nhau, hoặc là giữ kín như bưng, hoặc là đùn đẩy cho nhau. Ngẫu nhiên nói hai câu cũng hàm hồ suy đoán, câu dẫn võ si Chu Bá Thông ngứa ngáy trong lòng, đứng ngồi không yên, sống sờ sờ giống như có trăm cái móng vuốt đang cào trong lòng. Chu Bá Thông thấy Hồng Thất Công cũng không chịu nói, trong mắt xoay tròn, đột nhiên cọ một cái nhảy lên ghế, chỉ vào Hoàng Dược Sư ha ha cười to, tiếng cười chấn động đến mức đèn lồng trên đỉnh đầu đều lắc lư. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hoàng lão tả, nhất định là nữ nhi dung nhi kia của ngươi quá mức điêu ngoa tùy hứng, người ta Thẩm tiểu tử căn bản trước mắt. Là lão gia hỏa ngươi tình nguyện đơn phương, mặt dày mày dạn nhất định phải nhận người ta làm con rể, đúng hay không? Ha ha ha, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Người ta cũng chưa gật đầu thừa nhận, ngươi liền cả ngày con rể treo ở bên miệng, có thẹn hay không? Hắn khoa tay múa chân, cố ý bắt chước bộ dáng ngạo kiều ngày thường của Hoàng Dược Sư, chắp tay sau lưng, ngẩng cổ, bóp cổ họng học vẹn, con rể Thẩm Thanh Vân kia của ta như thế nào như thế nào? Con rể kia của ta một ngón tay liền có thể chọc lật Âu Dương Phong phốc ha ha ha, cười chết lão ngoan đồng ta rồi. Theo ta thời à, nhất định là người ta chê nữ nhi ngươi phiền phức, trốn đi không chịu gặp ngươi, ngươi còn ở nơi này mèo khen mèo dài đôi. Chu Bá Thông. Sắc mặt Hoàng Dược Sư soạt một cái đen xuống, chén rượu trong tay bị bóp kéo kẹt rung động, đốt ngón tay trắng bệnh. Nếu không phải cố kỵ trong khách sạn này người đông mắt tạp, lại nhớ mấy phần tình cũ, hắn gần như muốn tại chỗ tế ra đạn chỉ thần công, giao hấn lao ra hỏa miệng không che đậy này. Hoàng Dược Sư hắn cả đời tự phụ, khi nào từng chịu qua trêu chọc bực này? Nhất là quan hệ đến nữ nhi Hoàng Dung hắn đặt ở đầu quả tim, còn có vị người trẻ tuổi hắn sát thực thưởng thức từ đáy lòng kia. Đủ rồi. Hoàng Dược Sư hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận cuộn cuộn, thanh âm trầm đến mức như muốn nhỏ ra nước. Lao ngoan đồng, ngươi đã muốn biết như thế, hôm nay nói cho ngươi cũng không sao. Lao độc vật Âu Dương Phong kia, sát thực là bị Thẩm Thanh Vân một trường chu sát. Cũng không phải khổ chiến ba ngày ba đêm, cũng không phải giờ âm mưu đánh lén đến gì, mà là quang minh chính đại chính diện tương đối. Âu Dương Phong sử xuất công lực cả đời, dùng các mô công toàn lực một kích, lại bị tiểu tử kia nhẹ nhàng một trường đón lấy. Tại chỗ chấn cho cả người lẫn công tâm mạch đều nát, miệng phun máu đen mà chết. Một trường. Nụ cười trên mặt Chu Bá Thông trong nháy mắt cứng đờ, giống như bị thi triển định thân pháp, mạnh mẽ từ trên ghế nhảy xuống, hai bước vọt tới trước mặt Hoàng Dược Sư, con mắt trừng lớn như trung đồng, gần như muốn lồi ra. Ngươi nói cái gì? Một trường. Chỉ một trường. Đánh chết lão độc vật. Hoàng lão tả, ngươi chớ có lừa ta. Các mô công của lão độc vật lợi hại bao nhiêu, ngươi ta còn không rõ. Năm đó Hoa Sơn Luật Kiếm, hắn ỷ vào công phu này, đánh với ngươi, với sư huynh ta, với lao khiếu hóa tử có qua có lại. Khó phân cao thấp. Ngươi nói một tên tiểu tử bắt mũi chưa sạch mười mấy tuổi, có thể một trưởng đánh chết hắn. Đánh rắm. Ta không tin. Tuyệt đối không tin. Hắn lắc đầu như cái chống bỏi, đầy mặt biểu tình ngươi lừa quỷ hạ đưa tay đi kéo tay áo Hoàng Dược Sư. Ngươi nhất định là nhớ lầm. Hoặc là ngươi và lão khất cái hợp lại lừa ta. Võ công lão độc vật dù kém, cũng không đến mức bị một hậu sinh vãn bối một trưởng đánh chết. Trên đời này nào có đạo lý bực này. Hồng Thất Công ở một bên nhìn đến vui vẻ, xé một cái đùi gà xuống, vừa gặm vừa hàm hồ không do nói, lão ngoan đồng a lão ngoan đồng. Người này ngươi thật sự là tà môn cực kỳ. Nói thật với ngươi đi, ngươi cứ trừng mắt nói không tin. Không nói với ngươi đi, ngươi lại giống con ruồi xanh vo ve hỏi không ngừng, từ Đào Hoa đảo hỏi đến Gia Hưng, từ Gia Hưng hỏi đến Dương Châu, phiền cũng bị ngươi phiền chết rồi. Khó hầu hạ, thật khó hầu hạ. Ta chính là không tin.
Chu Bá Thông hai tay chống nạnh, cổ ngẩng lên, tức giận giống như đứa bé chịu ủy khuất, trừ khi ta tận mắt nhìn thấy, nếu không ai nói ta cũng không tin. Một trưởng đánh chết Âu Dương Phong. Vậy trừ khi hắn là thần tiên hạ phàm, hoặc là đạt ma tổ sư chuyển thế, bằng không tuyệt không có khả năng. Hoàng Dược Sư nhìn bộ dáng đánh chết cũng không chịu tin kia của Chu Bá Thông, ngược lại bình tĩnh lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh như có như không, thản nhiên nói, tin hay không tùy ngươi, đợi nhìn thấy bản thân hắn, ngươi tự nhiên biết lời ta cùng Thất Minh nói là thật hay giả. Chỉ sợ đến lúc đó, lão ngoan đồng ngươi, chớ có kinh ngạc đến rất cảm mới tốt. Gặp hắn? Gặp thế nào? Chu Bá Thông sầu mi khổ kiểm gãi gãi đầu, tóc hoa dâm bị hắn gãi thành cái ổ gà. Đột nhiên mắt sáng lên, mạnh mẽ vô đuổi, vui vẻ nói, có rồi. Hoàng lão tả, nếu con rể kia của ngươi thật lợi hại như ngươi nói, tuổi còn trẻ liền đánh chết lão độc vật, chắc hẳn tại Võ Lâm Đại Minh này, đã sớm là nhân vật thanh danh hiển hách, uy trấn bát phương rồi. Chúng ta cần gì ở chỗ này bắn mò? Tùy tiện tìm người địa phương hỏi một chút không phải sẽ biết sao? Nói xong, hắn cũng không đợi Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công phản ứng, mạnh mẽ từ trên chỗ ngồi bắn lên, thân thủ mạnh mẽ không giống một lão đầu, có một cái vọt tới cửa cầu thang, đối với điếm tiểu nhị dưới lầu đang bưng khay xuyên qua gân cổ lên hô to, "Này, cái tên điếm tiểu nhị kia, đúng, chính là ngươi, mặc áo ngắn vải xanh kia. Đừng nhìn đông nhìn tây nữa, nói chính là ngươi. Mau lên đây, chúng ta có việc hỏi ngươi." Chương 256, cha con Tiêu Viễn Sơn, hiện thân Võ Lâm Đại Minh. Chương 256, cha con Tiêu Viễn Sơn, hiện thân Võ Lâm Đại Minh. Tên điếm tiểu nhị kia bị Chu Bá Thông ngạc nhiên kéo đến trước mặt, trên gò má còn mang theo dáng hồng do chạy bàn bận rộn, hắn theo bản năng lau mồ hôi bên thái dương, nhìn vị quái lao đầu mặc quần áo hoa trước mắt này, lại liếc nhìn Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công khí độ bất phàm bên bàn, chắp tay hỏi, "Vị lao tiền bối này, gọi tiểu nhân đi lên, là đồ ăn nguội hay là thêm rượu?" Chu Bá Thông nào lo lắng những thứ này, một phen nắm chặt cánh tay điếm tiểu nhị, gấp đến độ dậm chân. "Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có biết một người tên là Thẩm Thanh Vân không? Hắn là lai lịch gì? Hiện tại ở đâu? Mau nói mau nói." "Thẩm Thanh Vân?" Điếm tiểu nhị nghe vậy trước là sửng sở, lập tức con mắt trừng tròn vo, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngài đang nói đùa. Hắn trên dưới đánh giá Chu Bá Thông, lại quét qua Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, giống như nghe được tiên phương dạ đàm gì đó. "Ba vị khách quan, mấy vị này, chẳng lẽ là vừa từ hải ngoại cô đảo trở về? Giang hồ Đại Minh này bây giờ, còn có ai sẽ không biết đại danh Thẩm Thanh Vân Thẩm tông chủ, Thẩm Quốc Sư?" "Thẩm tông chủ, Thẩm Quốc Sư?" Con mắt Chu Bá Thông trừng đến lớn hơn, râu ria đều bật lên, liên tục thúc giục, "Mau nói tỉ mỉ, hắn rốt cuộc lai lịch gì? Rất lợi hại phải không? Lợi hại hơn lão độc vật." Điếm tiểu nhị vừa nghe lời này, lập tức tỉnh táo hẳn lên, phảng phất muốn khoe khoang bảo bối nhà mình chân quý, lưng soạt một cái thẳng tắp, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý có vinh cùng đinh. Hắn giọng một cái liền thao thao bất tuyệt, thanh âm không tự giác cất cao, dẫn tới thực khách bàn bên cạnh nhau nhau ghé mắt, ngay cả thuyết thư tiên sinh đều dừng câu chuyện. "Nói đến Thẩm Quốc Sư, vậy thật đúng là tuyệt thế nhân vật mấy trăm năm khó gặp của Đại Minh chúng ta." Hắn nước miếng tung bay, khoa tay múa chân. "Tuổi con trẻ, một thân tu vi đã đến lục địa thần tiên cảnh trong truyền thuyết. Đó chính là bản lĩnh phi thiên độ địa, lấp biển rời núi. Mấy ngày trước đây, Hộ Long Sơn trang ngài biết chứ? Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, đó chính là nhân vật quyền khuynh triều dã, võ công cao đến mức có thể đánh 10 cái tổng binh. Kết quả thì sao? Thẩm Quốc Sư mang theo cao thủ Thanh Vân Tông, trực tiếp san bằng Hộ Long Sơn trang, tại chỗ liền làm thịt Chu Vô Thị. Đó chính là trừ đi một tai họa cực lớn cho triều đình." Hắn dừng một chút, nhìn bộ dáng trợn mắt hốc mồm của ba người Chu Bá Thông, càng đắc ý, giọng lại đề cao ba phần. "Cái này còn chưa hết. Hoàng thượng chúng ta là chân long thiên tử, tuệ nhãn thức châu a. Tận mắt thấy bản lĩnh của Thẩm Quốc Sư, tại chỗ hạ chỉ sắp phong hắn làm Đại Minh Quốc Sư, còn để hắn thống quản sự vụ võ đạo của cả giang hồ Đại Minh. Nói trắng ra là, Thẩm Quốc Sư hiện tại chính là Võ Lâm Chí Tôn Hoàng Đế thân phong, vạn gia sinh Phật chân chính, bắt đầu võ lâm." Lời nói này của điếm tiểu nhị giống như liên châu pháo, nổ cho Chu Bá Thông há to miệng nửa ngày không khép lại được, trong mắt cũng sắp lồi ra. Hắn dùng sức méo đùi mình một cái, đau đến hít một tiếng, mới xác định không phải đang nằm mơ. Một trường đánh chết lão độc vật đã đủ thái quá, cái này mới bao lâu, lại thành Võ Lâm Chí Tôn triều đỉnh sắp phong. Không chỉ là hắn, ngay cả Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công đã sớm chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng biến sắc. Ngọc tiêu trong tay Hoàng Dược Sư ba một tiếng gõ lên cạnh bàn, trong ánh mắt đầy vẻ chấn kinh. Da gà Hồng Thất Công vừa nhét vào miệng suýt chút nữa nuốt nhầm hết hầu, mạnh mẽ ho khan. Bọn hắn biết Thẩm Thanh Vân thiên phú dị bẩm, lại vạn vạn không ngờ tới, ngắn ngủi mấy tháng lại có thể đi đến bước này. San bằng Hộ Long Sơn Trang, Chu Sát Hoàng Đúc, Phong Quốc Sư, Thống Giang Hồ, từng cọc từng kiện đều là đại sự chấn động thiên hạ, tốc độ thăng tiến này quả thực nhanh hơn cưỡi rồng. Hoàng Dược Sư trước là ngẩn người nửa ngày, lập tức một cố đắc ý khó diễn tả bằng lời từ đáy lòng dâng lên, gò má thanh gầy thế mà nổi lên mấy phần hồng quang. Hắn thầm gật đầu, nha đầu dung nhi này, ánh mắt ngược lại là độc. Lục địa thần tiên, Đại Minh Quốc Sư, nếu thật thành con rể Đào Hoa Đạo ta, giang hồ về sau ai còn dám khinh thường Đào Hoa Đạo ta? Hắn gần như đã thấy được cảnh tượng Đào Hoa Đạo dưới uy danh vị con rể này, hào quang vạn trượng. Hồng Thất Công thật vất vả thuật khí, ném xương gà trong tay đi, chắp tay cười nói với Hoàng Dược Sư, "Hoàng lão tà a Hoàng lão tà, lão khiếu hóa lần này là thật phục ngươi. Vận khí này, quả thực nghịch thiên rồi. Nếu có thể được con rể quốc sư này của ngươi chỉ điểm hai chiêu, Hoa Sơn luận kiếm lần sau, đông tà ngươi sợ là muốn đổi tên gọi Đông Tôn rồi." Hoàng Dược Sư ngoài miệng lại làm bộ làm tịch, cố làm ra vẻ đạm nhiên phất phất tay, "Thất Minh nói đùa, Hoa Sơn luận kiếm bất quá hư danh, có thể luận đạo cùng lục địa thần tiên, kiến thức huyền diệu của cảnh giới bậc đó, mới là chuyện vui." Nói thì nói thế, ý cười nơi đáy mắt lại không giấu được, hắn đối với lục địa thần tiên cảnh kia, đã sớm lòng hướng tới chi. Chu Bá Thông cuối cùng từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, mạnh mẽ bắt lấy bả vai Điếm Tiểu Nhị dùng sức lay động, "Tiểu tử, mau nói, Thẩm Thanh Vân kia hiện tại ở đâu? Chúng ta cái này liền đi chiếu cố hắn." Điếm Tiểu Nhị bị lắc đến đầu váng mắt hoa, vội vàng đè tay hắn lại, "Thanh Vân trang viên của Thẩm Quốc sư ở ngoài thành phía đông, thủ vệ xâm nghiêm cực kỳ. Ba vị muốn đi bái kiến, phải đưa bái thiếp trước mới được nghe ngóng rõ ràng địa chỉ." Chu Bá Thông lúc này mới thả Điếm Tiểu Nhị đi, ba người lập tức quyết định, ăn xong liền lên đường đi tới Thanh Vân trang viên. Bọn hắn lại không lưu ý, bên cạnh hai cái bàn trong góc khách sạn, ngồi hai hán tử thân hình khôi ngô. Hai người kia đều là vai rộng lưng dày, ngồi ở kia liền như hai tòa tháp sắt, tự mang một cỗ khí thế trầm ngưng như núi. Người lớn tuổi ước chừng 50-60 tuổi, dung mạo cương nghị, khóe mắt khắc phong sương, ánh mắt sắc bén như ưng, giữa lông mày lại khóa bất khí cùng tang thương không tan được, chính là Tiêu Viễn Sơn. Người trẻ tuổi trên dưới 30, mặt chữ điển, mày rậm mắt to, lúc nhìn quanh tự có uy lăng, tuy mặc một thân áo ngắn vải thô, lại khó giấu cố hào mại chi khí bệ nghệ giang hồ kia, chính là Kiều Phong. Vừa rồi đối thoại của Điếm Tiểu Nhị cùng Chu Bá Thông, thanh âm không nhỏ, cha con hai người nghe được rõ ràng. Ngón tay Tiêu Viễn Sơn vuốt ve bát gốm thô ráp, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, trong thanh âm trầm thấp mang theo khó tin, "Đại Minh Quốc sư, Võ Lâm Chí Tôn, Lục Địa Thần Tiên, Thẩm Thanh Vân này, chẳng lẽ thật là kỳ tài ngàn năm khó gặp? Tuổi tác bực này, lại có thể có thành tựu như thế? Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, thiên tài gặp qua không biết bao nhiêu, lại chưa từng nghe qua nhân vật thái quá bực này." Tiêu Phong sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt hổ tinh quang lấp lóe. Cha con bọn hắn lần này tới Đại Minh, cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Từ chỗ Lý Thanh La Mạn Đà Sơn Trang biết được, một trong những nguyên hung chủ hạch thảm án nhạn môn quan là Mộ Dung Bác, đã bị một người trẻ tuổi tên là Thẩm Thanh Vân giết chết. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác thủ sâu như biển, mấy chục năm qua không giờ khắc nào không muốn tự tay báo thủ. Nghe tin cựu nhân đền tội, hắn vừa cảm thấy khoái ý, lại tiếc nuối chưa thể tự tay chấm dứt, càng tràn đầy tò mò đối với Thẩm Thanh Vân chém giết Mộ Dung Bác kia. Cho nên một đường tìm tới Đại Minh, muốn tận mắt nhìn xem vị người trẻ tuổi kết thúc cơn đoán nửa đời hắn này. Lại không nghĩ rằng, người này lại đã tôn quý đến tận đây. Tiêu Phong trầm giọng nói, "Cha, mặc kệ hắn là quốc sư hay là thần tiên, Mộ Dung Bác đã chết trong tay hắn, chúng ta dù sao cũng phải đi bái phòng một phen, hỏi rõ tình do lúc ấy, cũng tốt chấm dứt một cọc tâm sự." Tiêu Viễn Sơn chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên ánh sáng phức tạp, có hận đối với cựu nhân, có tò mò đối với Thẩm Thanh Vân, còn có một tia chờ mong khó diễn tả bằng lời. Không sai, thị phi khúc trực, luôn phải giáp mặt hỏi cho rõ ràng. "An xong, chúng ta cũng đi Thanh Vân trang viên, chiếu cố vị đại minh quốc sư này." Chương 257, thử thách võ công Hoàng Dung. Chương 257, thử thách võ công Hoàng Dung. Thanh Vân trang viên, ánh nắng buổi chiều vừa vặn, chiếu lên mặt hồ nổi lên lần quang lấp lánh. Thẩm Thanh Vân vừa kết thúc một vòng buôn cần, đang nhàn nhã ngồi trong lương đình thưởng trà, Khúc Phi Yên liền cầm một phong thư bước nhanh tới. "Công tử, ngoài trang viên có người đưa bài tiếp, nói là đến từ Đào Hoa Đảo, họ Hoàng." Khúc Phi Yên dâng thư lên. Thẩm Thanh Vân nhận lấy, mở ra xem, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười. Thư là Hoàng Dược Sư viết, nôn tử tuy vẫn mang theo vài phần khâu ngạo của đồng tả, nhưng ngữ khí khá khách khí, nói rõ cùng Hồng Thất Công, Chu Bá Thông cùng nhau đến đây bái hội. "Phi Yên, đi gọi Dung Nhi tới." Thẩm Thanh Vân buông thư xuống, phân phó nói. Hoàng Dung từ khi đi theo hắn đến nay, mỗi ngày biến đổi biện pháp nghiên cứu mỹ thực, xử lý ẩm thực của hắn và mọi người gọn gàng ngăn nắp, phần tâm ý này hắn đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ phụ thân nàng từ xa tới thăm, về tình về lý đều nên để nàng biết được trước tiên. Không bao lâu, Hoàng Dung liền giống như một con bướm nhẹ nhàng tới, bên hông còn một cái tạp dề tố nhã kia, hiển nhiên vừa từ phòng bếp đi ra. "Công tử, người tìm ta?" Nàng cười tươi như hoa, mi mắt cong cong. Thẩm Thanh Vân đưa thư cho nàng, ôn hòa nói, "Cha cha ngươi tới, ngay tại ngoài trang viên, mau đi gặp một chút đi." "Cha cha tới?" Hoàng Dung trước là sững sờ, lập tức trong đôi mắt đẹp bộc phát ra kinh hỉ to lớn, nhận lấy thư nhanh chóng quét mắt một vòng, trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười sáng lạ, "Cảm ơn công tử." "Ta cái này đi ngay." Nàng kích động đến nhảy cẫng tại chỗ một cái, cũng không lo được cởi tạp dề xuống, xoay người liền xếp váy, giống một cơn gió chạy về phía cửa lớn trang viên. Ngoài cửa lớn trang viên, Hoàng Dược Sư chắp tay đứng đó, nhìn như bình tĩnh, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía trong trang. Hồng Thất Công dựa vào sư tử đá một bên, nhàn nhã xỉa răng. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông thì nôn nóng nhất, giống như kiến bò trên chảo nóng, vây quanh hai người chuyển tới chuyển lui, trong miệng không ngừng lại nhải, "Sao còn chưa ra? Hoàng lão tả, nha đầu kia của ngươi sẽ không phải là cố ý phơi chúng ta chứ?" Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu hồng quen thuộc giống như chim én về rừng từ trong trang viên chạy như bay ra. "Cha!" Thanh âm thanh thúy của Hoàng Dung vang lên, người đã nhào tới trước người Hoàng Dược Sư, một phen khoác lấy cánh tay hắn, trên mặt tràn đầy vui vẻ phát ra từ nội tâm, "Sao ngài lại tới đây?" Cũng không nói trước một tiếng. Nhìn thấy nữ nhi bảo bối bình yên vô sự, khí sắc hồng nhuận phân phớt, giữa lông mày dường như còn nhiều thêm vài phần trầm ổn cùng linh động dĩ vãng không có, tảng đá lớn trong lòng Hoàng Dược Sư rơi xuống đất, trên khuôn mặt nghiêm túc kia cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười chân thiết, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngu bàn tay nàng. "Đến xem ngươi, ở chỗ này nhưng còn quen thuộc." Ánh mắt lại không tự chủ được quét mắt nhìn tạp dề trên người nàng một cái, lông mày hơi nhíu lại không thể phát giác. "Quen thuộc, nhưng quen thuộc rồi." Hoàng Dung cười hì hì nói, lập tức lại hành lễ với Hồng Thất Công, "Thất Công ngài cũng tới rồi." Hồng Thất Công ha ha cười một tiếng, đánh giá Hoàng Dung, "Tiểu nha đầu, khí sắc không tệ, xem ra Thẩm tiểu tử không bạc đãi ngươi." "Thẩm công tử đối với ta rất tốt." Hoàng Dung lập tức nói. Lão ngoan đồng ở một bên đã sớm kìm nén không được, mạnh mẽ vọt tới trước mặt Hoàng Dung, vội vàng cắt ngang tràng diện cha con gặp nhau ở mắt này, "Ai ra? Nha đầu, đừng chỉ lo nói chuyện, nhanh, mau dẫn chúng ta đi gặp Thẩm Thanh Vân." nhanh để lão ngoan đồng ta kiến thức một chút con rể lợi hại kia của ngươi. Hắn miệng không che đậy, trực tiếp đem lời Hoàng Dược Sư nói thầm riêng tư dụ ra. Hoàng Dung nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một cái trở nên đỏ bừng, giống như quả táo chín mọng, thẹn quá hóa giận dậm chân một cái. Lão ngoan đồng, ngài nói hiệu nói vượn gì thế? Nàng trộm liếc mắt nhìn chỗ sâu trong trang viên, vội vàng nghiêm mặt nói, hiện tại không được, Thẩm công tử đang buông cần giữa hồ, đây là thời gian hưu nhàn lôi đã bất động mỗi ngày của hắn, ghét nhất bị người quấy rầy. Chờ hắn câu cá xong, lúc tâm tình vui vẻ, ta lại dẫn các ngươi đi bài kiến. Câu cá? Câu cá có ý nghĩa gì? Nào có luận bàn với cao thủ có ý tứ? Lão ngoan đồng gấp đến độ vào đầu bức hai. Hoàng Dược Sư lại gật đầu, trầm giọng nói, Dung Nhi nói có lý. Đã là bài kiến, tự nhiên phải giữ lễ, không thể lỗ mãng. Hắn tuy cũng muốn sớm ngày nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, nhưng càng không muốn mất lễ số, lưu lại ấn tượng không tốt cho con rể tương lai. Hồng Thất Công cũng phụ hòa nói, lão ngoan đồng, đã đến rồi thì an tâm ở lại, vừa vặn để lão khiếu hóa ta cũng nghỉ chân một chút. Thấy hai vị lão hữu đều nói như vậy, lão ngoan đồng tuy không tình nguyện, cũng đành phải tạm thời đè xuống sự cấp thiết trong lòng. Lúc này Hoàng Dung mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn ba người tiến vào trang viên, xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào một chỗ hậu viện khách xá được chăm sóc tỉ mỉ, cảnh trí thanh lũ tạm làm nghỉ ngơi. Hậu viện xây gần hồ, tầm nhìn thoáng đạt, đã lạ la liệt, hoa mục sum suê, vừa có sự tinh xảo của lâm viên gian nam, lại không mất đi thú vui tự nhiên. Hoàng Dược Sư chắp tay đứng dưới hành lang, nhìn mặt hồ khói sóng mênh mông nơi xa, cùng với thân ảnh vùng cần như ẩn như hiện càng xa hơn, không khỏi bớt cảm tán thán, vườn này mượn cảnh hồ núi, bố cục sơ mật hữu trí, ý cảnh sâu xa, không tầm thường, không tầm thường. Thẩm tiểu hữu phẩm vị, rất hợp ý ta. Hắn vốn định gọi thẳng tên, lời đến quẹ miệng lại đổi thành tiểu hữu. Hồng Thất Công thì không chút khách khí tìm một cái ghế nằm trải đệm mềm, thư thư phục phục nằm xuống, từ trong túi vải nhỏ tùy thân móc ra cái gói giấy dầu, mị tư tư gặm cái phao câu gà chân quý, vẻ mặt hài lòng. Duy chỉ có Lao Ngân Đồng, giống như trên mông mọc cái đinh, căn bản ngồi không yên. Hắn chạy tới chạy lui trong sân, một hồi ghé vào đầu tường nhìn quanh giữa hồ, một hồi lại chạy đến dưới hành lang đi dạo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, sao còn chưa câu xong? Một con cá phải câu lâu như vậy sao? Lúc này, Hoàng Dung bưng một cái khay tinh xảo đi tới. Phía trên bày biện mấy món điểm tâm bánh hoa đào và bánh đường củ sen hoa quế nàng tự tay làm, mùi thơm nước mũi. Cha, Thất Công, nếm thử điểm tâm ta làm. Hoàng Dung cười đặt khay lên bàn đá. Lão ngoan đồng lại không có hứng thú với điểm tâm, hắn một cái bước xa vọt tới bên người Hoàng Dung, thần thần bí bí kéo tay áo nàng lại, hạ thấp giọng nói, nha đầu tốt. Người đi theo bên người Thẩm Thanh Vân lâu như vậy, khẳng định học được không ít bản lĩnh lợi hại à? Đến, luận bàn với lão ngoan đồng một chút. Ta cam đoan, chỉ nhẹ nhàng qua hai chiều, tuyệt đối không làm thương ngươi. Hắn xoa tay, trong mắt lấp loé quang mang nóng lòng muốn thử. Hoàng Dược Sư nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, quát lớn, "Chu Bá Thông, ngươi còn muốn mặt mũi hay không? Lao ra hỏa tu luyện mấy chục năm, lại muốn tìm tiểu bối luận bàn. Chút công phu chút tài mọn kia của Dung Nhi, há là đối thủ của ngươi?" Hồng Thất Công cũng ngồi thẳng người, cười mắng, "Lão ngân đồng, bệnh võ si này của ngươi lại tái phát. Muốn đánh nhau tìm Hoàng lão tạ a, khi dễ tiểu nha đầu tính là bản lĩnh gì?" Lão ngoan đồng lại hồn nhiên không thèm để ý, vẫn trông mong nhìn Hoàng Dung, giống đứa bé đòi kẹo ăn, chơi xấu nói, "Thế nào mà, nha đầu, chỉ chơi đùa." Điểm đến là rừng. Để ta xem Thẩm Thanh Vân đều dạy ngươi cái gì tốt. Hoàng Dung nhìn bộ dáng kia của lão ngân đồng, trong mắt linh động hơi chuyển, một cái chủ ý quỷ quái trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Trên mặt nàng lộ ra mấy phần do dự, lại mang theo chút không phục bị khích tướng, nói ra, ngài chính là lão ngân đồng đại danh đỉnh đỉnh, võ công cao cường, luận bàn với ta, đó không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Không khi dễ? Không khi dễ? Lão ngân đồng đội vàng xua tay, chúng ta chỉ điểm đến là rừng, thế nào? Hoàng Dung làm bộ trầm ngâm, một lát sau, trong mắt hiện lên một tia quang mang giảo hoạt, ngẩng đầu, thanh thúy nói, vậy được rồi. Bất quá, chỉ là luận bàn thì có ý nghĩa gì? Chúng ta phải đánh cược. Đánh cược? Cược cái gì? Lão ngoan đồng nghe xong càng hăng hái. Liên cược. Ta nếu có thể thắng ngài. Khoe miệng Hoàng Dung gợi lên một độ cong tinh lịch, ngài liền phải đem một bộ võ công toàn chân giáo ngài am hiểu nhất, dạy cho ta. Thế nào, dám cược hay không? Chương 258, kiếm pháp tốt. Chương 258, kiếm pháp tốt. Tốt. Cực. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông vừa nghe Hoàng Dung đáp ứng, lập tức vui đến nhảy dựng lên ba thước, giống như đứa bé có được đồ chơi mới. Qua tay múa chân tại chỗ, đầy mặt đều là đắc ý nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn bẻ ngón tay suy nghĩ một chút, trong mắt xoay tròn, cũng đưa ra điều kiện của mình, "Hắc hắc, nha đầu, nếu ngươi trong vòng 10 chiêu không thắng được ta, vậy ngươi cũng phải nguyện thua cuộc. Ngươi phải làm cho ta một con, không, là ba con gà ăn mày am hiểu nhất. Hơn nữa," hắn mạnh mẽ chỉ vào Hồng Thất Công đang mỹ tư tư gặm phao câu gà, tức giận cáo trạng, "Không cho phép cho lão khiếu hóa tử này ăn. Dọc theo con đường này, tất cả phao câu gà, tất cả thịt ngon, toàn bị hắn đoạt đi. Lão ngoan đồng ta một miếng cũng không vớt được." Thèm chết ta rồi. Yêu cầu trẻ con hờn dỗi này của hắn, lập tức dẫn tới mấy người tại tràng cười vang, ngay cả Hoàng Dược Sư luôn luôn nghiêm túc khỏe miệng cũng nhịn không được có rút một chút. Hồng Thất Công càng là cười đến suýt chút nữa bị phao câu gà nghẹn, chỉ vào lão ngoan đồng lắc đầu liên tục. Hoàng Dung cũng là nhịn không được cười, sảng khoái gật đầu, "Tốt, Chu bà bá, một lời đã định. Nếu ta thua, cam đoan làm cho ngài ba con gà ăn mày thơm ngào ngạt, chỉ cho một mình ngài ăn." Thành giao. Lão ngoan đồng hưng phấn vỗ tay. Lúc này Hoàng Dược Sư mới thu liễm nụ cười, tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lão ngoan đồng. Vươn ngón trỏ cảnh cáo nói, "Chu Bá Thông, luận bàn thì luận bàn, ngươi nếu dám ỷ vào công lực thâm hậu, làm thương một cọng tóc của Dung Nhi ta, đừng trách Bích Hải Triều sinh khúc của Hoàng Mỗ, cho ngươi nếm thử tư vị muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão ngoan đồng giờ phút này tâm tư hoàn toàn đặt ở trên luận bàn vui vẻ sắp đến, hồn nhiên không thèm để ý uy hiếp của Hoàng Dược Sư, chỉ qua loa phất phất tay, biết rồi, dài dòng. Hắn chuyển hướng Hoàng Dung, trên mặt vẫn mang theo cười đùa, nhưng trong ánh mắt lại nhiều thêm mấy phần nghiêm túc, nói ra, nữ hoa hoa, chúng ta đây chính là đang đánh cược đấy. Ngươi cũng phải lấy bản lĩnh thật sự Thẩm Thanh Vân truyền thụ ra, đừng giấu giấu diếm diếm. Nếu tùy tùy tiện tiện liền bị ta đuổi, vậy mất mặt chính là Thẩm đại ca ngươi nha. Câu nói nhìn như vô tâm này của hắn, lại giống như một cây kim, nhẹ nhàng đâm Hoàng Dung một cái. Vốn dĩ Hoàng Dung xác thực định tùy tiện ứng phó vài chiêu, dỗ lao ngoan đồng vui vẻ một chút là được rồi. Nhưng giờ phút này, nghe được mấy chữ mất mặt Thẩm đại ca, sự vương lòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định và nghiêm túc. Đúng vậy à, nàng hiện tại không chỉ là nữ nhi của Đào Hoa Đạo Hoàng Dược Sư, càng là người Thanh Vân Tông, là người bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Bất luận thế nào, tuyệt không thể làm giảm uy danh của Thanh Vân Tông và Thẩm đại ca. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Dung đã có quyết đoán. Nàng muốn động dùng công phu thật. Sự bàng bạc của Giả Y Địa Thần Công, cộng thêm sự lăng lệ của kiếm pháp Thẩm đại ca thân truyền, đủ để cho lão ngoan đồng này mở rộng tầm mắt. Lão ngoan đồng Hoàng Dung hít sâu một hơi, vươn tay phải ra, làm ra một cái thế khởi thủ, đưa khí trịnh trọng nói, ngài cũng phải cẩn thận, lần này ta sẽ không lưu thủ. Nếu ngài còn ôm tâm tư đùa giỡn, chỉ sợ sẽ thua rất thảm. Cảm nhận được khí thế trận biến hóa trên người Hoàng Dung, nụ cười đùa trên mặt lão ngoan đồng cũng dần dần nhạt đi. Hắn tuy thiên tính lạ mạn, nhưng dính đến đánh cược và thắng bại phần kiêu ngạo cùng nghiêm túc thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ kia liền bị kích phát ra. Hắn cũng không định thua, nhất là còn thua bởi một tiểu nha đầu. Hắc hắc, làm thật. Tốt. Vậy lão ngoan đồng ta cũng nghiêm túc đổi người chơi đùa. Chu Bá Thông hắc hắc cười một tiếng, bày ra thế khởi thủ của toàn chân giáo tuyệt học không minh quyền, khí tức quanh thân trở nên không linh mà mịt. Đúng lúc này, phanh! Một luồng khí tức bàng bạc nóng rực, cương mãnh, phản phất có thể nung chạy bằng sắt, không hề có điểm báo trước từ trong thân thể nhỏ nhắn của Hoàng Dung ầm vang một phát. Giả Y thì thần công chân khí đỏ rực như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, quấn quanh thân nàng, chiếu rọi váy áo màu hồng của nàng đều nổi lên hồng quang. Khí lãng cường đại lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra, thổi đến mặt đất bụi đất hơi bay, hoa mục trong viện cảnh lá loạn chiến. Đây là công pháp gì? Hồng Thất Công Bốn An Nhiên ngồi trên ghế nằm mạnh mẽ ngồi thẳng người, phao câu gà trong tay cũng quyết đẳng, trong đôi mắt giả nua vận đục bạo xạ ra tinh quang khó tin. Hoàng Dược Sư chắp tay đứng càng là đồng tử chợt co lại, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khốn hoặc. Hắn tự nhận tinh thông bách gia võ học, lại chưa từng thấy qua nội công cương manh bá đạo, lại mang theo một cô ý vị phụng hiến kỳ dị như thế. Đây tuyệt không phải lộ số Đào Hoa Đạo, cũng tuyệt không phải bất kỳ võ công môn phái nào hắn biết. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông đứng mũi chịu sào, cảm thụ manh liệt nhất. Cương manh chi khí nóng rực đập vào mặt kia, thế mà khiến da rẻ hắn đều cảm thấy một tia đau nhói. Đây đâu còn là nội lực một nữ hoa hoa yếu ớt nên có. Đây rõ ràng là khí thế chỉ có đỉnh tiêm cao thủ tu luyện một loại công pháp cực kỳ cao thâm bá đạo nào đó mới có thể có được. Sự nghiền ngẫm trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực độ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Nha đầu này, khi nào trở nên lợi hại như vậy? Bọn hắn lại không biết, Hoàng Dung tiên phú dị bẩm, tâm tư linh lung, sau khi đạt được Thẩm Thanh Vân truyền thụ Giả Y Lệ thần công, càng là ngày đêm khổ tu không ngừng, cộng thêm Thẩm Thanh Vân ngẫu nhiên chỉ điểm, tốc độ tiến bộ của nàng có thể nói tiến triển cực nhanh, đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông. Hoàng Dung cảm thụ Giả Y chân khí lao nhanh quần quần trong cơ thể, lòng tin tăng gấp bội. Nàng gót sen nhẹ nhàng di chuyển, đi đến bên cạnh giàn hoa, tiện tay bẻ một cành cây mềm dẻo dài chừng ba thước, lấy cành thay kiếm, cổ tay rung lên, cành cây phát ra một tiếng khẽ tê vụ thẳng tắp chỉ vào lão ngân đồng. Lão ngân đồng, cẩn thận. Vừa dứt lời, thân hình Hoàng Dung đã phát động. Nàng cũng không sử dụng Lạc Anh thần kiếm trưởng của Đào Hoa Đạo, mà là sử xuất Thanh Phong thập nhị thức do Thẩm Thanh Vân truyền, càng thích hợp nữ tử tu luyện, kiêm cụ lăng lệ cùng phiêu dật. Chỉ thấy thân nàng theo kiếm đi, không, là thân theo cành đi, cành cây bình thường kia trong tay nàng phản phất hóa thành từng đạo thanh phong vô hình, kiếm chiêu khinh linh nhanh nhẹn, biến hóa khó lường. Lúc thì như gió mát phơ phất, không chỗ nào không lọt, lúc thì như gió lốc chợt nổi lên, lăng lệ bức người. Kiếm quang điểm điểm, trong nháy mắt bao trùm đại huyệt quanh thân lão ngoan đồng. Đến hay lắm. Lão ngoan đồng quái khiếu một tiếng, không dám chậm trễ, không minh quyền toàn lực thi triển ra. Hắn huy động song quyền ảnh trung điệp, quyền kinh không linh nhu nhuyễn, phản phất không chỗ nào không có, lại phản phất không chỗ nào có thể tìm ra, chính là diệu chiêu lấy hư kết thực, lấy nu khắc cương. Thế nhưng Thanh Phong thập nhị thức của Hoàng Dung chính là Thẩm Thanh Vân dung hợp tinh túy nhiều nhà kiếm pháp sáng tạo, há là dễ dàng. Chỉ thấy cành cây kia luôn có thể vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tìm được chỗ yếu nhất của không minh quyền kình, hoặc điểm, hoặc đâm, hoặc chọn, hoặc bôi, từng cái hóa giải quyền chiêu tinh diệu của Lão Ngoan Đồng, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phản công một hai thức, ép tới Lão Ngoan Đồng không thể không thu quyền phòng thủ. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, thân hình tỏ lên hộ xuống trong sân, trong nháy mắt liền đã qua mấy chục chiêu. Tiếng cành cây xé gió cùng tiếng quyền phong gào thét đan xen vào nhau. Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công ở một bên nhìn đến hoa mắt thần mê, trong lòng rung động tột đỉnh. Kiếm pháp tốt. Hồng Thất Công nhịn không được vỗ đùi tán thán, kiếm pháp này khinh linh không mất lăng lệ, công thủ kiêm bị, chiêu thức tinh diệu còn trên võ công Đào Hoa Đạo. Hoàng Dược Sư tuy chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh nữ nhi, tràn đầy cảm xúc phức tạp khó hiểu. Có vui mừng đối với võ công nữ nhi tình tiến, có chấn kinh đối với kiếm pháp lạ lẫm mà cường đại này, càng có một tia thân là phụ thân, lại dường như đã nhìn không thấu sự mất mát của nữ nhi. Lão ngoan đồng càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng đánh càng là hưng phấn. Hắn vốn cho rằng trong vòng 10 chiêu liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng, không nghĩ tới kiếm pháp nha đầu này khó chơi như thế, nội lực càng là cổ quái bá đạo. Hắn một cái bước xa nhảy về sau, nhảy ra khỏi vòng chiến, ha ha cười to, trong thanh âm tràn đầy sảng khoái, nha đầu tốt.
kiếm pháp tốt, đánh đến đã nghiền, còn có cái nào lợi hại hơn không? Mau sử ra để lão ngoan đồng mở rộng tầm mắt. Hoàng Dung cầm kiếm mà đứng, hồng quang giả y đi thần công hơi lưu chuyển quanh thân nàng, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm kiều diễm. Nàng nhìn lão ngoan đồng hưng phấn không thôi, khoe miệng gợi lên một độ cong giảo hoạt mà tự tin. Được à, đã ngài muốn kiến thức, vậy liền để ngài nhìn xem kiếm pháp chân chính lợi hại của Thanh Vân Tông chúng ta. Chương 259, lão ngoan đồng kiếp sợ tại chỗ bái sư. Chương 259, lão ngoan đồng kiếp sợ tại chỗ bái sư. Trong đình viện luận bàn đang đến thời điểm mấu chốt, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn nhảy nhót chạy vào, chính là Khúc Phi Yên. Nàng nhìn thấy trong sân Hoàng Dung cùng lão ngoan đồng kịch chiến đang say, nhất là bộ dáng Hoàng Dung chân khí đỏ rực lượn lờ quanh thân, tay cầm cành cây lại kiếm khí lâm nhiên kia, lập tức mắt sáng lên, hương phấn huy động nắm đấm nhỏ hô, Dung tỷ tỷ cố lên. Trong sân, Hoàng Dung báo đáp Khúc Phi Yên một nụ cười, lập tức ánh mắt hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cành cây mềm dẻo trong tay nàng, bởi vì giả y đi thần công chân khí điên cuồng rót vào, giờ phút này thế mà ẩn ẩn phát ra tiếng kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng, mặt ngoài thậm chí nổi lên một tầng quang trạch đỏ rực nhàn nhạt. Lão ngân đồng, tiếp ta một kiếm này. Hoàng Dung khẽ quát một tiếng, thân hình chợt xoay động, giả y đi thần công thôi cốc ra chân khí đỏ rực như nhận được dẫn dắt huyền ảo nào đó, cũng không phải tứ tán lao nhanh, mà là như trăm sông đổ về một biển, đều điên cuồng hội tụ về phía cánh tay phải cầm kiếm cùng cành cây kia của nàng. Sau một khắc, cánh tay nàng mạnh mẽ vung lên. Ngâm, cũng không phải rồng ngâm, mà là một đạo tiếng tê minh kỳ dị bén nhọn chói tai, phảng phất có thể xé rách màng nhĩ chợt vang lên. Trong chớp mắt, cành cây bình thường kia phảng phất sống lại. Giả y thì chân khí đỏ rực cùng kiếm ý tinh thuần dung hợp hoàn mỹ, từ đỉnh cành cây gầm thét mà ra, thế mà hóa thành hai con cự mãng màu đỏ ngưng luyện vô cùng, lân giáp rõ ràng, sinh động như thật. Cự mãng này không phải thực thể, hoàn toàn do kiếm khí cùng chân khí cấu thành, toàn thân đỏ rực, nơi đôi mắt lấp lóe kiếm mang băng lãnh, nhai răng muốn bước, mang theo một cỗ kiếm thế khủng bố xé rách hết thảy, nuốt chửng hết thảy, như hai đạo tia chớp màu đỏ, giao chiến lấy, gào thét. Hãn nhiên nào về phía lão ngoan đồng đối diện. Thanh Vân Tông tuyệt học, lưỡng tụ thanh xà. Tuy là dùng cành cây thi triển, tuy là do thân nữ nhi Hoàng Dung sử xuất, uy thế của nó, thế mà đã có mấy phần phong thái Thẩm Thanh Vân sử ra. Cái gì? Đây là kiếm pháp gì? Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công gần như đồng thời thất thanh kinh hô, mạnh mẽ từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng kinh hãi cực hạn. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong hai con kiếm khí cự mãng màu đỏ kia, ẩn chứa một cỗ kiếm ý lăng lệ đến cực hạn cũng bá đạo đến cực hạn mà bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông đứng núi chịu sào, càng là sắc mặt biến. Hai con kiếm mãng màu đỏ kia chưa tới gần người, kiếm áp khủng bố kia đã khiến da rẻ quanh thân hắn cảm thấy đau nhói như kim châm, hô hấp đều vì đó mà trì trệ. Hắn vốn cho rằng Hoàng Dung chỉ là kiếm pháp tinh diệu, nội lực cổ quái, lại vạn vạn không ngờ tới, nàng lại có thể thi triển ra một kiếm thạch phá thiên kinh như thế. Thời khắc nguy cơ, lão ngoan đồng cũng không lo được cái gì, ước định không dùng nội lực cũng không lo được ẩn tàng công phu áp đáy hòng nữa. Hắn quái khiếu một tiếng, nội lực cửu âm chân kinh giấu sâu trong cơ thể trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển, không minh quyền kình không linh nu nhuyễn kia đột nhiên trở nên ngưng thực, bàng bạc, mang theo một cỗ khí tức huyền âm. Hắn song quyền cùng xuất, ngưng tụ công lực cả đời tại quyền phòng, hắn nhiên đón lấy hai con kiếm mãng màu đỏ chọn người mà cắn kia. Ầm ầm ầm. Kiếm mãng màu đỏ cùng huyền âm quyền cương mãnh liệt va chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn vượt xa bất kỳ lần giao phong nào trước đó, như cửu thiên kinh lôi, ầm vang nổ tung trong đỉnh viện nho nhỏ. Sóng xung kích năng lượng cuồng bạo vô song hiện hình vòng trận quyết tán, bàn đá ghế đá trong viện trong nháy mắt bị sốc bay, hoa cỏ cây cối bị nổ tận gốc, cuốn lên giữa không trung. Ngay cả Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công đứng ở đằng xa, đều bị cỗ khí lãng này bức cho liên tục lùi lại, vận công ngăn cản. Động tĩnh to lớn như thế, trong nháy mắt kinh động đến cả Thanh Vân Trang Viên. Vù vù vù, mấy đạo tiếng xe gió cấp tốc chuyển đến. Chỉ thấy Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Yến Nam Thiên các loại Thanh Vân Tông đỉnh tiêm cao thủ, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trên đầu tường, nóc nhà chung quanh đình viện, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong sân. Khi bọn hắn nhìn thấy kiếm mang màu đỏ dần dần tán đi cùng lao ngoan đồng hơi có vẻ chật vật, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Năng lượng dư ba chậm rãi tán đi, tình hình trong sân rõ ràng lên. Hoàng Dung cầm cành cây đã hóa thành bột mịn kia, hơi thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệnh, hiển nhiên một kiếm vừa rồi tiêu hao cực lớn đối với nàng. Mà lao ngoan đồng Chu Bá Thông đối diện, thân hình lảo đảo đặng 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 liên tục lùi 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Cổ tay áo song quyền hắn dùng để ngăn cản kiếm mang đã vỡ vụn, cánh tay hơi run rẩy, trên mặt còn tàn lưu một tia kinh quý. Thế nhưng kiếm mãng màu đỏ kia tuy bị cửu âm chân kinh quyền cương của hắn triệt tiêu hơn phân nửa, lại vẫn có một đạo tàn dư kiếm khí ngưng luyện như giỏi trong xương, xuyên thấu phòng ngự của hắn, đâm thẳng huyệt đàn trung trước ngực hắn. Hoàng Dung cũng phát hiện điều này, trong lòng giật mình, nàng cũng không nghĩ tới uy lực lưỡng tụ thanh xà mình toàn lực thi triển lại lớn đến tình trạng như thế, muốn thu tay lại đã không kịp. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo chân khí màu xanh nhu hòa nhưng lại bái nhiên mặc ngự, như xuân phong phất liễu, lặng yên không một tiếng động từ ngoài cửa đình viện nhẹ nhàng bay vào, hậu phát tiên trí, chuẩn xác vô cùng ngăn cản trước đạo tàn dư kiếm khí kia. Ba. Một tiếng vang nhỏ, tàn dư kiếm khí lăng lệ kia đụng phải chân khí màu xanh, như băng tuyết gặp dương, trong nháy mắt tan rã, không kích khởi nửa điểm gợn sóng. Đồng thời, một cỗ lực đạo nhu hòa khác nâng thân hình lão đạo của lão ngoan đồng, để hắn vững vàng đứng lại. Lão ngoan đồng sống sót sau tai nạn, không những không sợ hãi, ngược lại con mắt trong nháy mắt sáng đến dò người. Hắn căn bản mặc kệ nguy hiểm vừa rồi, giống như con khỉ chạy chậm một trận liền bọn tới trước mặt Hoàng Dung, kích động đến khoa tay múa chân, giơ ngón tay cái lên, hoa hoa kêu to, hoa nhà nhà. Không được, không được. Hoàng Dung nha đầu, kiếm pháp này của ngươi thật sự là quá lợi hại rồi, còn lợi hại hơn toàn chân kiếm pháp của sư huynh Vương Trùng Dương ta. lợi hại hơn đạn chỉ thần công, là anh thần kiếm trưởng lộn xộn của cha ngươi. Dạy ta, mau dạy ta có được hay không? Hắn nắm lấy tay áo Hoàng Dung, giống đứa bé đòi kẹo, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng khát vọng. Mà lúc này, một đạo thân ảnh áo xanh, không biết khi nào đã lặng yên đứng ở cửa đình viện. Tông chủ, công tử, Tiễn Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Khúc Phi Yên, cùng với Vương Ngự Yên, Yêu Nguyệt, Liên Tình đám người vừa mới chạy tới, nhìn thấy người này, lập tức thần sắc nghiêm lại, thể thể không người hành lễ, trong thanh âm tràn đầy cung kính. Ba người lão ngân đồng, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đi qua. Hoàng Dược Sư cách khoảng cách hơn 10 trượng, liền cảm giác được một cỗ uy áp vô hình như tinh không hạo hãn, biển cả vô biên, tuy không hùng hổ dọa người, lại thâm trầm như vực sâu, khiến người tâm cao khí ngạo bực này như hắn, cũng trong nháy mắt sinh ra một tia cảm giác bản thân nhỏ bé. Trong lòng hắn lẫm liệt, chân khí hóa giải kiếm khí, ổn định lao ngoan đồng vừa rồi. Quả nhiên là hắn. Hồng Thất Công cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng cảm thán, cái này mới trôi qua bao lâu, khí tức trên người kẻ này, thế mà đã thâm thúy đến tận đây. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, trước là học bộ dáng đám người Hoàng Dung, ra dáng ra hình chắp tay về phía Thẩm Thanh Vân, sau đó căn bản kìm nén không được, một cái bước xa liền nhảy đến trước mặt Thẩm Thanh Vân, trên dưới cẩn thận đánh giá, trong miệng chật chật lấy làm kỳ lạ, ngươi chính là Thẩm Thanh Vân. Ai ra ra, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, uy võ bất phàm. Đẹp mắt hơn sư huynh cổ hủ kia của ta nhiều rồi. Hắn vây quanh Thẩm Thanh Vân chuyển hai vòng, cuối cùng dừng ở trước mặt hắn, xoa tay, trên mặt chất đầy nụ cười linh loạn, con mắt sáng lấp lánh nói, kiếm pháp ngươi dạy Hoàng Dung nha đầu kia, quá lợi hại rồi. Lợi hại hơn tất cả võ công ta từng thấy. Cái kia, ngươi có thể cũng truyền thụ cho ta hay không? Ta, lão ngoan đồng ta có thể bái ngươi làm thầy. Thật đó. Chương 260, Tả Hữu Hô Bát Thuật. Chương 260, Tả Hữu Hô Bát Thuật. Lão ngoan đồng vừa nói ra lời này, trong đình viện lập tức một mảnh yên tĩnh, lập tức buộc phát ra từng trận cười thấp không kìm nén được. Hoàng Dược Sư lấy tay đỡ trán, quả thực không mắt nhìn lão gia hỏa mất mặt xấu hổ này. Hồng Thất Công càng là mặt già đỏ lên, một cái bước xa vọt lên trước, thu lấy lỗ thai lão ngoan đồng liền lôi hắn từ trước mặt Thẩm Thanh Vân trở về, thấp giọng mắng, lão ngoan đồng nhà ngươi, điên điên khủng khủng cũng phải có hạn độ. Sao vừa thấy mặt đã muốn bái sư, cũng không sợ Thẩm tông chủ chê cười. Thẩm Thanh Vân nhìn màn nháo kịch trước mắt này, lại là cười nhạt một tiếng, không những không có chút phản cảm nào, trong mắt ngược lại lướt qua một tia thần sắc thú vị. Hắn phất phất tay, ôn hòa nói với đám người đến Thập Tam, Diệp Cô Thành đang túc lập chung quanh, không sao, chư vị hãy lui xuống trước đi, nơi này có ta. Vâng, tông chủ. Diệp Cô Thành, Tiễn Thập Tam đám người không người lĩnh mệnh, thân ảnh nhoáng một cái, liền như quỷ mị lặng yên tán đi, trong đình viện lập tức thanh tịnh không ít. Hoàng Dung thấy phong ba lắng lại, lúc này mới cười hì hì liếc Thẩm Thanh Vân một cái, thấy hắn thần sắc như thường, trong lòng nhất định, lập tức đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào trên người lão ngoan đồng vừa bị Hồng Thất Công giải cứu ra. Nàng gót sen nhẹ nhàng di chuyển, đi đến trước mặt lão ngoan đồng, vươn bàn tay trắng nõn, cười tươi như hoa, lão ngoan đồng, tỷ thí đã kết thúc rồi, ngài sẽ không quên ước định trước đó của chúng ta chứ? Nguyễn thua cuộc nhưng phải chịu thua nha, công phu ngài am hiểu nhất, cũng không thể tàn tư. Lão ngoan đồng tuy thiên tính ngoan liệt, nhưng ở chuyện đánh cược lại cực nặng lời hứa. Hắn xoa xoa lỗ tai bị Hồng Thất Công thu đến đỏ lên, tuy có chút đau lòng công phu áp đáy hòm của mình, nhưng vừa nghĩ tới lượng tụ thanh xà kinh thiên động địa vừa rồi của Hoàng Dung, thua bởi kiếm pháp bực này, ngược lại cũng không tính oan uổng. Hắn chép chép miệng, rất là quang côn gật đầu, "Hừ, lão ngoan đồng ta nói lời giữ lời. Nha đầu, ngươi nói đi, muốn học cái gì? Là 72 đường không minh quyền của ta, hay là?" Hắn lời còn chưa dứt, Hoàng Dung lại giảo hoạt cười một tiếng, không lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ngữ khí mang theo ỉ lại cùng trưng cầu, "Công tử, ngài nói, ta nên học công phu gì từ chỗ Chu Bá Bá là tốt nhất đây?" Nàng hỏi một câu này, lập tức dẫn tất cả ánh mắt đến trên người Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, gần như không chút nghĩ ngợi, đạm nhiên mở miệng nói, "Học Tả Hữu Hô Bát Thuật của hắn đi." "Tả Hữu Hô Bát Thuật?" Lời vừa nói ra, Hoàng Dung lập tức ngẩn ra, trong đôi mắt sáng đầy vẻ kinh ngạc cùng tò mò. Nàng đọc đủ thứ thi thư, đối với võ công thiên hạ phần lớn có đọc lướt qua, lại chưa từng nghe cha cha hoặc là thất công nhắc qua lão ngoan đồng còn biết một môn công phu như thế. Không chỉ là nàng, ngay cả Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư ở một bên cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được mờ mịt. Hoàng Dược Sư vắt hết óc, cũng nhớ không nổi lão ngoan đồng khi nào luyện qua hoặc nhắc qua võ học danh mục bực này. Thế nhưng, phản ứng lớn nhất lại là bản thân lão ngoan đồng. Hắn giống như con mèo bị giẫm cái đuôi, mạnh mẽ nhảy dựng lên, con mắt trừng lớn như trung đồng, chỉ vào Thẩm Thanh Vân, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút biến điệu, "Thẩm tông chủ, ngươi làm sao biết Tả Hữu Hô Bát Thuật của ta?" "Đây là năm đó ta bị Hoàng lão tà nhốt trên đảo Hoa Đảo, thật sự nhàm chán thấu đỉnh, tự mình chơi đùa với chính mình, trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra đồ chơi. Ta chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, ngươi làm sao biết?" Hắn càng nói càng là kích động, cuối cùng gần như là đang kinh hô, "Chẳng lẽ ngươi thật là thần tiên biết bấm đốt ngón tay hay sao? Lĩnh ngộ trên đảo Hoa Đảo?" Hoàng Dược Sư bắt được mấu chốt, lông mày lập tức nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lão ngân đồng, ngữ khí mang theo vài phần bất tiện, "Chu Bá Thông, ngươi khi nào lĩnh ngộ võ công trên đảo Hoa Đảo ta rồi?" Trong lòng hắn kinh nghi bất định, võ công có thể để Thẩm Thanh Vân coi trọng như thế, điểm danh muốn để Dung Nhi học tập, tuyệt không tầm thường. Mà kỳ thuật bực này, lại là sinh ra trên đảo Hoa Đảo hắn. Lão ngoan đồng giờ phút này tâm thần kịch chấn, cũng không lo được giấu giếm nữa, đối mặt chất vấn của Hoàng Dược Sư, hắn theo bản năng sờ lên mũi, có chút ngượng ngùng, lại mang theo chút đắc ý nhỏ trả lời, "Thử, còn không đều trách ngươi. Năm đó ngươi vây ta trong cái sơn động trên đảo kia, mười mấy năm không thấy mặt trời, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, buồn cũng buồn chết rồi. Ta không có cách nào, đành phải tự mình chơi với chính mình, tay trái đóng vai người tốt, tay phải đóng vai người xấu, tự mình đánh nhau với chính mình, đánh lấy, liền liền không hiểu thấu sáng tạo ra tả hữu hô bác thuật này rồi. Nói xong, hắn lại mạnh mẽ chuyển hướng Thẩm Thanh Vân, không buông tha truy vấn, Thẩm tông chủ, ngươi mau nói đi, ngươi rốt cuộc là làm sao biết được? Sắp gấp chết lão ngoan đồng ta rồi. Đối mặt ánh mắt tràn ngập lòng cầu chi của lão ngoan đồng, cùng với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người hoàng dược sư, Hồng Thất Công, Thẩm Thanh Vân chỉ đạm nhiên cười một tiếng, hơi hợt giải thích nói, vừa rồi ngươi luận bàn cùng Dung Nhi, lúc thi triển không minh quyền, tuy cực lực che giấu, nhưng quyền tình xu thế, ở giữa chân khí vận chuyển, đã ẩn ẩn lộ ra huyền diệu hình thức ban đầu của nhất tâm nhị dụng, phân tiến hợp kích. Ta quan sát ý ẩn quyền kình tay trái phải của ngươi tuy đồng nguyên, quy tích phát lực cùng biến hóa tiếp theo lại thường xuyên khác biệt, tựa như hai người đồng thời xuất chiêu, cho nên suy đoán, ngươi tất nhiên mang trong người một loại kỹ xảo cao minh, có thể làm tâm thần chia hai, hai tay đều thi triển võ học khác biệt. Thuật này tên là tả hữu hô bác, chẳng phải thỏa đáng. Hắn lời nói này êm thai nói tới, phản phất chỉ là trần thuật một sự thật đơn giản không thể đơn giản hơn. Thế nhưng nghe vào thai hoàng dược sư, Hồng Tất Công, thậm chí bản thân lão ngoan đồng, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Ba người bọn hắn lúc ấy toàn trình nhìn chằm chằm chiến cục, đều chưa từng phát giác trong quyền pháp lão ngoan đồng có chỗ nào đặc dị, chỉ cảm thấy hắn không minh quyền sử đến biên chuyển tự như tinh diệu phi phàm. Nhưng Thẩm Thanh Vân vẹn vẹn xa xa lướt qua, lại có thể từ trong ý ẩn quyền kình chút xíu kia nhìn rõ đến ảo bí tầng sâu như thế, thậm chí còn chuẩn xác suy đoán ra công hiệu hạch tâm cùng tên gọi của môn kỳ thuật này. Đây là sức quan sát cùng võ học tu dưỡng khủng bố bậc nào. Hít, trong đình viện lập tức vang lên một mảnh tiếng hít vào khí lạnh. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Tất Công nhìn nhau hoảng sợ, trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm, lục địa thần tiên cảnh, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi như thế, lại có thể một chút nhìn thấu bản chất võ học người khác. Lão ngoan đồng càng là há to miệng, nửa ngày không khép lại được, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đã từ kinh ngạc, tò mò trước đó, hoàn toàn biến thành rung động gần như sùng bái. Hoàng Dung thấy Thẩm Thanh Vân tôn sùng tả hữu hô bác thuật này như thế, nào còn có nửa phần do dự, lập tức nói với lão ngoan đồng, "Lão ngoan đồng, ta liền học cái tả hữu hô bác thuật này." Nguyễn Quốc Cuộc, dạy thì dạy. Lão ngoan đồng ngược lại cũng sảng khoái, đè xuống chấn kinh trong lòng, gãi gãi đầu nói, "Bất quá công phu này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, quan trọng nhất chính là năng lực nhất tâm nhị dụng. Nha đầu, ngươi hãy thử trước một chút, tay trái vẽ vòng tròn trên mặt đất, tay phải đồng thời vẽ hình vuông." Hoàng Dung y lời ngồi xuống, vươn ngón trỏ hai tay trái phải, hơi ngưng thần, liền đồng thời vạch trên mặt đất. Chỉ thấy tay trái nàng phát họa ra vòng tròn hồn biên không thiếu sót, tay phải vẽ ra hình vuông góc cạnh rõ ràng, cả hai đồng thời hoàn thành, thế mà không có nửa phần trì trệ cùng quá yếu nhiều lẫn nhau. Lần thứ nhất không thành, lão ngoan đồng cười nói, xem ra ngươi không thích hợp học tả hữu hô bác thuật của ta. Hoàng Dung không cam tâm, muốn thử lại lần nữa nhưng vẫn thất bại, chọc cho lão ngoan đồng ha ha cười to. Mà lúc này Thẩm Thanh Vân gọi Hoàng Dung đi qua báo cho bí quyết trong đó. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, tả hữu hô bác thuật này người tâm tư đơn thuần ngược lại có thể lập tức học được, Hoàng Dung tâm tư sinh động tự nhiên cũng liền khó mà học được. Cho nên Thẩm Thanh Vân đem bí quyết trong đó báo cho Hoàng Dung, cũng đem một bộ tĩnh tâm khẩu quyết truyền thụ cho Hoàng Dung. Sau khi học thành, Hoàng Dung thử lại, một lần liền thành. Đám người lão ngoan đồng kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, ném tới ánh mắt vô cùng tán thưởng. Không hổ là kỳ tài ngút trời. Lão ngoan đồng tới hứng thú, lập tức liền không tàng tư nữa, đem tâm pháp quyết khiếu làm sao phân tâm nhị dụng, làm sao để tay trái phải riêng phần mình bị chiến, lại tâm ý ẩn ẩn tương thông, tỉ mỉ diễn thị rằng giải. Hắn vừa nói, một bên hai tay khoa tay, lúc thì tay trái sử một chiêu định dương châm của toàn chân kiếm pháp, tay phải lại đồng thời đánh một chiêu không ốc trụ nhân của không minh quyền, chiêu thức khác biệt, lại song hành không trái, diệu dụng vô cùng. Thẩm Thanh Vân chắp tay đứng ở một bên, lặng lặng quan khán. Lấy cảnh giới tu vi của hắn bây giờ, ảo diệu của tả hữu hô bác thuật này trong mắt hắn đã không còn chút bí mật nào đáng nói. Lão ngoan đồng vẹn vẹn diễn thị giảng giải một lần, hắn liền đã đem tâm pháp, vận kinh pháp môn cùng đủ loại biến hóa tinh vi trong đó đều hiểu rõ tại tâm. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không khỏi thầm than, Chu Bá Thông này nhìn như điên khùng ngoan liệt, thực ra ở một đạo võ học, thiên phú cực cao, có thể xương kinh tài tuyển diễm. Không chỉ có thể tự sáng tạo không minh quyền tuyệt học bậc này, lại còn có thể bằng không nộ ra kỹ xảo gần như thiên phú thần thông như tả hữu hô bác này. Thuật này nhìn như là kỹ xảo, thực ra là mở ra một loại phương thức tư duy võ học hoàn toàn mới. Nếu tâm tính hắn có thể trầm ngưng chuyên chú một chút, không nhảy thoát tản mạn như vậy, thành tựu võ học của hắn chỉ sợ tuyệt không dưới đám người Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, quả thật là một khối ngọc thô bị nghịch ngợm chôn bụi. Không bao lâu, Hoàng Dung đã thông tuệ ghi nhớ quyết khiếu tả hữu hô bác thuật trong lòng, còn lại chính là cần thời gian cần cù luyện tập, quen thuộc nắm giữ. Thẩm Thanh Vân thấy việc này đã xong, liền ôn ngôn nói với Hoàng Dung, "Dung Nhi, hảo hảo chiêu đái cha ngươi, Thất Công và Chu tiền bối. Cá của ta hôm nay còn chưa mắc câu, cần phải trở về tiếp tục rồi." Dứt lời, hắn khẽ gật đầu ra hiệu với Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, cũng không nói thêm lời nào, áo xanh phiêu động, liền ung dung xoay người rời đi. Chương 261, phần thưởng phong phú, xạ nhập cung. Chương 261, phần thưởng phong phú, xạ nhập cung. Thanh Vân trang viên, trong lương đỉnh. Thẩm Thanh Vân ngồi một mình trên ghế đá, tay cầm cần câu, ánh mắt lại có chút du ly nhìn mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Ánh nắng cuối xuân xuyên qua lá liêu thưa thớt, chiếu xuống bóng dáng loang lổ trên áo xanh của hắn. Hồi lâu, hắn nhấc cần câu lên, trên lưỡi câu trống không, ngay cả mảnh vảy cá cũng chưa từng dính vào. Chuyện lạ, Thẩm Thanh Vân hơi nhíu mày, buông cần câu xuống, có chút nhàm chán dựa vào lưng ghế, hôm nay thế mà tay trắng rồi. Từ khi hắn định cư ở Thanh Vân trang viên này đến nay, mỗi ngày buông cần,
tuy không dám nói lần nào cũng thắng lợi trở về, nhưng luôn có thể có mấy con cá tươi vào giỏ, giống như hôm nay không thu hoạch được gì, còn thực sự là phá thiên hoang lần đầu tiên. Tuy nói đến cảnh giới như hắn, đã sớm không chọc miệng lưỡi chi dục, nhưng kỷ lục tay trắng này, cuối cùng là khiến trong lòng hắn dâng lên một tia cảm giác thất bại khó diễn tả bằng lời, thuộc về thời kỳ phàm nhân. Dù sao cũng rảnh rỗi, tâm niệm hắn khẽ động, quyển nhật ký chất liệu đặc thủ, không kim không ngọc kia liền xuất hiện trong tay. Mở trang sách ra, hắn chấp bút chấm mực, ngòi bút sàn sạt trên mặt giấy, hôm nay, trời trong, gió nhẹ. Vung cần giữa hồ trang viên, lại không thu hoạch được gì, thực là lần đầu gặp phải gần đây. Cá huynh trong hồ hôm nay khá không nể mặt, chẳng lẽ là chê bản công tử gần đây tục vụ quân thân, vắng vẻ chúng nó. Thôi thôi, niềm vui câu cá, vốn ở quá trình, mà không phải kết quả. Chỉ là cái danh không quân này, thực sự có chút chướng mắt bà nội nó, mong ngày mai các cá huynh có thể cho mấy phần chút tình mọn. Nét bút vừa dừng, gác bút lông xuống, thanh âm nhắc nhở quen thuộc mà băng lãnh của hệ thống trong đầu liền đúng hạn mà tới. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ viết nhật ký số ngày đã tích lũy đầy 200 ngày. Đạt thành tựu đặc thù bút canh không ngừng. Đạt được phần thưởng như sau: Hồng Hoang thập đại thần binh một trong, Xạ Nhật Cung. 20 năm tinh thuần nội lực, hoàng kim 2 vạn lượng. Ông. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống rơi xuống, Thẩm Thanh Vân chỉ cảm thấy đan điền khí hải hơi chấn động, một luồng nội lực ôn nhiệt tinh thuần, vượt xa tầm thường tu luyện đoạt được bảng bạc như đê vỡ sông lớn ầm vang dâng lên, lưu chuyển tại tứ chi bách hải, cuối cùng quy về đan điền. Thế nhưng, khác biệt với cảm giác sung túc rõ ràng, thậm chí cảm giác phồng lên khi hấp thu nội lực dĩ vãng, 20 năm tinh thuần nội lực này rót vào đan điền như tinh hải hạo hãn của hắn bây giờ. Thế mà chỉ như ném một viên đá vào biển cả vô biên, vẻn vẹn nổi lên chút gợn sóng, liền không còn cảm giác quá lớn. Quả nhiên trong lòng Thẩm Thanh Vân minh ngộ, bước vào lục địa thần tiên cảnh về sau, dung lượng đan điền đã phát sinh chất biến, vượt xa dĩ vãng. 20 năm nội lực này nếu đặt ở trước kia, đủ để thực lực của ta tăng lên một đoạn, bây giờ lại chỉ là như muối bỏ biển. Muốn tiến thêm một bước, nội lực cần tích lũy, chỉ sợ là một con số trên trời. Xem ra, chuyến đi Phong Vân Đảo, lợi dụng linh khí nồng đậm trên Phong Vân Đảo tu luyện, hoặc là tìm kiếm Long Nguyên, tình thế bắt buộc rồi. Tâm niệm hắn lại động, ý thức chìm vào không gian hệ thống. Chỉ thấy trong không gian vốn cất giữ vật phẩm, nhiều hơn một đống tỏi vàng xếp chỉnh tề, kim quang lấp lóe, chính là 2 vạn lượng hoàng kim kia. Mà thứ làm người chú ý nhất, lại là một thanh trường cung lơ lửng ở trung ương không gian. Cung kia toàn thân bày biện ra một loại màu ám kim cổ xưa, không biết đúc bằng chất liệu gì, trên thân cung thiên nhiên khắc rõ hoa văn huyền ảo khó lường, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Dây cung thì giống như gân lạc của thần thú nào đó, ẩn ẩn lưu động vầng sáng đỏ rực. Cả cây cung không cần dẫn động, liền tự hành tản ra một loại khí tức nóng rực, thương mang, phảng phất có thể bắn rơi tinh thần khủng bố, không gian hệ thống chung quanh đều vì sự tồn tại của nó mà hơi dập dờn. Giao diện hệ thống đúng lúc đưa ra giới thiệu, Xạ Nhật Cung, bắt nguồn từ thế giới Hồng Hoang, là thần binh thái cổ đại vu hậu nghệ bắn rơi 9 mặt trời. Ẩn chứa vô thượng bí lực, Dương Cung cần tiêu hao hải lượng thiên địa linh khí cùng nội lực ký chủ. Xạ Nhật Cung, lại là thứ này. Cho dù lấy tâm cảnh của Thẩm Thanh Vân bây giờ, cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh tâm động phách, lập tức dâng lên chính là cuồng hỉ khó mà ức chế. Thần binh thế giới Hồng Hoang, cầm tới thế giới tổng võ này dùng. Cái này đã không phải giết gà dùng dao mổ trâu, đây quả thực là cầm pháo diệt tinh đi đánh con muỗi. Có thần cung này nơi tay, thiên hạ nơi nào không thể đi được. Kinh Thụy Chi Long trên Phong Vân Đảo kia, nếu thật dám hiện thân, chỉ sợ cũng không chịu nổi một mũi tên chi uy của Xạ Nhật Cung này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ý thức chạm đến Xạ Nhật Cung, lấy nó ra từ trong không gian hệ thống. Trong chớp mắt, nhiệt độ trong lương đỉnh chợt lên cao, một cỗ uy áp vô hình lấy Thẩm Thanh Vân làm trung tâm khuyết tán ra, mặt hồ không gió mà bay, nổi lên gợn sóng kịch liệt. Trong tay hắn đã có thêm một thanh trường cung thực vật, thân cung màu ám kim chạy xuôi ánh sáng nhạt, dây cung đỏ rực hơi chấn động, phát ra tiếng kêu trầm thấp gần như không thể nghe thấy, phảng phất khát vọng uống máu. Thẩm Thanh Vân yêu thích không buông tay vuốt ve thân cung, xúc cảm nóng rực mà thân thiết kia truyền đến, trong mắt hắn tinh quang lấp lóe, đầy vẻ tự tin cùng bệ nghệ, người bạn tốt. Chuyến đi Phong Vân Đảo này, có thể đổ long lấy nguyên hay không, cũng phải toàn dựa vào ngươi rồi. Thưởng thức một lát, hắn mới tâm niệm vừa động, thu hồi Xạ Nhật Cung vào không gian hệ thống. Thân vật bực này, khí tức quá mức kinh người, không nên bại lộ bên ngoài thời gian dài. Cất kỹ thần cung, Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, lui ra khỏi trạng thái giao lưu cùng hệ thống. Hắn lần nữa cầm lấy cần câu ở một bên, chưa từ bỏ ý định lại ném móc xuống nước. Nửa canh giờ sau, Thẩm Thanh Vân mặt không biểu tình nhấc lưỡi câu vẫn trống không lên, hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Hắn để cần câu sang bên cạnh, thở dài, vẫy vây tay với Vương Ngự Yên vẫn luôn an tĩnh hầu hạ bên ngoài lương đỉnh. Ngự Yên, công tử. Vương Ngự Yên nhẹ nhàng tới gần, nhu thanh đáp. Hôm nay bản công tử không có rồi, tâm tình không đẹp lắm. Thẩm Thanh Vân chỉ dò cá trong không, ngựa khí mang theo một tia trêu chọc, đi nói cho Dung Nhi, để nàng xử xuất tất cả bộ liếng, làm một bản tiệc lớn am hiểu nhất đến. Bản công tử muốn hóa bi phẫn thành sức ăn, hảo hảo khao chính mình một chút. Vương Ngự Yên thấy hắn tuy nói tâm tình không đẹp nhưng giữa lông mày cũng không có bất khí chân chính, ngược lại mang theo vài phần nhẹ nhõm, liền biết hắn cũng không thật sự để ý, vội vàng mím môi cười một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, vâng, công tử, ta cái này đi nói cho Dung tỷ tỷ. Dứt lời, nàng xoay người khoản khoản mà đi, vạt váy phiêu động, tựa như tiên trong tranh. Vương Ngự Yên vừa rời đi, một đạo thân ảnh màu trắng thanh lãnh bên trong mang theo vài phần thẹn thùng không dễ dàng phát giác, liền lặng yên đi tới trong lương đình. Chính là Di Hoa Cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài lụa mỏng vân mây màu trắng ánh trăng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu đi băng lãnh cùng uy nghiêm ngày thường, nhiều thêm vài phần nhu huyền của nữ nhi ra. Nàng đi đến sau lưng Thẩm Thanh Vân, bàn tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đặt lên hai vai hắn, thanh âm thấp hơn bình thường 8 độ, mang theo một tia run rẩy nhỏ bé không thể nhận ra, công tử. vung cần đã lâu, chắc hẳn mệt mỏi, để yêu nguyện thư giãn một phen cho ngươi có được không? Không đợi Thẩm Thanh Vân trả lời, đầu ngón tay hơi lạnh mà mềm mại kia đã lực đạo vừa phải ấn lên huyệt vị nơi vai của hắn. Lực đạo không nhẹ không nặng, thủ pháp thế mà ngoài ý muốn thành thạo, từng tia từng sợi chân khí ôn nhuận theo đó độ nhập, chậm rãi trải bước kinh lạc, kỳ thật cũng không có bao nhiêu mệt mỏi của hắn. Thẩm Thanh Vân trước là sững sờ, lập tức buông lòng xuống, thoải mái nhắm mắt lại, cảm thụ lực độ vừa phải cùng từng sợi chân khí thanh lương truyền đến trên vai. Trong lòng hắn hiểu rõ, lấy tính tình cao ngạo đến cực điểm kia của yêu nguyện, có thể chủ động làm ra cử chỉ ân cần hầu hạ bực này, đã là minh chứng đem một trái tim thơm hoàn toàn thắt ở trên người hắn rồi. Yêu Nguyệt, tay này của ngươi thật mềm a. Yêu Nguyệt không trả lời, chỉ là bên thai lặng lẽ bò lên một vòng đỏ ửng, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng chuyên chú. Trong lương đình, nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua ngọn liễu, cùng động tĩnh phòng bếp mơ hồ chuyển đến từ xa xa. Trong phòng bếp, Hoàng Dung đang buộc tạp dề, ngưng thần tự khảo đối với một đống nguyên liệu nấu ăn, cái xẻng trong tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ bếp lò. Vương Ngữ Yên sau khi truyền đạt thánh chỉ của Thẩm Thanh Vân, liền cùng Khúc Phi Yên ngoan ngoãn ở một bên hỗ trợ rửa rau, cắt phối. Công tử hôm nay thế mà không quân, còn thực sự là hiếm lạ. Hoàng Dung chớp đôi mắt to, tâm tình cũng đẹp, muốn hóa bi phân thành sức ăn. Vậy bữa cơm này cũng phải làm phá lệ dụng tâm mới được. Nàng nghiêng đầu, trong mắt linh động xoay tròn, vừa muốn hương vị tuyệt hảo, có thể để hắn ăn đến sảng khoái, tốt nhất còn muốn có chút bụi ý. Xông đi cái xui xẻo không quân này suy tư một lát, nàng mạnh mẽ vỗ tay một cái, trên mặt nở rộ ra nụ cười sáng rỡ, có rồi. Ngữ Yên, Phi Yên, mau tới hỗ trợ. Hoàng Dung trong nháy mắt khôi phục bộ dáng tinh linh của quái, chỉ huy như định kia, chúng ta hôm nay làm một bản tiệc ngư dược long môn. Mặc dù không câu được cá, nhưng trên bàn chúng ta không thể thiếu cá. Càng phải để hắn ăn bữa cơm này, quét sạch xui xẻo hôm nay, vận may liên miên. Nói xong, nàng liền bắt đầu nhanh nhẹn chỉ huy, trước xử lý con cá vược lớn nhất kia, chúng ta làm một món cá rô phi hấp, ngụ ý phúc thọ song toàn. Lại thái chút lát cá, làm một chậu cá luộc hồng bận đương đầu. Còn có tôm sống kia, làm cái tôm luộc rồng bay bốn biển. Gà phải làm thành gà ăn mày phượng hoàng dương cánh. Thịt dê hầm cái thịt dê kho tàu vui khí dương dương. Hoàng Dung suy nghĩ rõ ràng, tên từng món ăn thuận miệng nói ra, vừa phù hợp chủ đề, lại nghe thôi đã khiến người ta ngón trỏ đại động. Vương Ngữ Yên và Khúc Phi Yên nghe đến mắt tỏa sáng, vội vàng lên tiếng, ba người liền bận rộn trong phòng bếp rộng rãi, tiếng thái rau, tiếng cọ rửa, tiếng nồi bát bầu chậu ba chạm nhẹ đan xen vào nhau, tràn đầy khí tức khói lửa ấm áp. Hoàng Dung buộc chặt tạp dề, khoe miệng ngậm lấy ý cười tự tin, dao phay trong tay múa như bay, đã bắt đầu thi triển chủ nghệ thiên hạ vô song của nàng. Bữa tiệc lớn tối nay, nhất định phải để Thẩm công tử của nàng quên đi tất cả không vui. Lúc này giờ phút này, Hoàng Dược Sư đang ở trong phòng đối diện, nhìn nữ nhi bảo bối của mình vất vả trong phòng bếp, lại nhìn chỗ lương đình một mỹ nhân đang mát xa đấm lưng cho Thẩm Thanh Vân. Trong lòng không khỏi cảm thán. Cứ tiếp tục như thế này, Hoàng Dung khi nào mới có thể tu thành chính quả cùng Thẩm Thanh Vân? Hắn cũng không muốn bỏ lỡ con rể Thẩm Thanh Vân này. Suy đi nghĩ lại, trong lòng Hoàng Lão Tà chấn động, thầm nghĩ, tối nay phải hảo hảo khuyên bảo nữ nhi một phen, thật sự không được à, liền đến một chiêu gạo nấu thành cơm. Chương 262, nụ hôn thâm tình, đây chính là thái độ của ta. Chương 262, nụ hôn thâm tình, đây chính là thái độ của ta. Nụ hôn thâm tình, đây chính là thái độ của ta. Sắp trời dần tối, trong Thanh Vân Trang viên đèn đuốc thưa thớt. Hoàng Dung vừa ngồi xuống trong phòng mình, chuẩn bị trải vớt một chút quyết khiếu tả hữu hô bác thuật học được hôm nay, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng gõ vang. Mở cửa, chỉ thấy phụ thân Hoàng Dược Sư sắc mặt phức tạp đứng ngoài cửa. "Cha, đã trễ thế này, ngài còn chưa nghỉ ngơi?" Hoàng Dung nghiêng người để phụ thân tiến vào, trong lòng lại thầm nói thầm, chẳng lẽ cha thấy bên phía Thẩm công tử thế lớn, lại muốn chuyện cũ nhắc lại, khuyên ta về Đào Hoa Đạo. Hoàng Dược Sư đi vào phòng, cũng không ngồi xuống, mà là chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm trầm trầm ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát. Ngay khi Hoàng Dung cho rằng hắn muốn mở miệng khuyên bảo, hắn lại đột nhiên xoay người, lông mày nhíu chặt, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm khắc cùng khó hiểu hiếm thấy. "Dung Nhi, ngươi cả ngày ở trong Thanh Vân Trang viên này, vây quanh bếp lò chuyện, giống như một chủ nương tầm thường, cái này còn thể thống gì?" Hoàng Dung bị lời trách mắng đột nhiên xuất hiện này làm cho sững sờ. Hoàng Dược Sư lại không cho nàng thời gian phản ứng, tiếp tục chất vấn, "Vi phụ cùng thất công ngươi, lão ngoan đồng từ xa tới thăm, nhìn thấy cái gì? Ngươi cùng Thẩm Thanh Vân kia, chung đụng mấy tháng, quan hệ lại vẫn dừng bước tại tình nghĩa chủ tớ, hay là bằng hữu tầm thường? Sự cơ linh ngày thường của nha đầu ngươi đều đi đâu rồi? Lương duyên như thế gần ngay trước mắt, ngươi lại không biết nắm chắc, cả ngày trầm mê ở chuyện bếp núc, chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi? Hóa ra không phải quên bề đạo, là ghét bỏ tiến độ nàng quá chậm." Hoàng Dung lập tức dở khóc dở cười, tức giận phản bác, "Cha, sao ngài cứ mong nữ nhi mau chóng gả đi thế? Lại nói, ta nấu cơm cho Thẩm công tử, ta cam tâm tình nguyện, ta vui vẻ. Hơn nữa hôm nay ngài cũng thấy đấy, ta đi theo Thẩm công tử mới bao lâu, không chỉ nội lực đại tiến, còn học được tuyệt thế kiếm pháp, một chiêu liền thắng lao ngoan đồng chủ bà bá. Giả dĩ thời nhật, nữ nhi ngài chưa hẳn không thể trở thành người nổi bật nhất nhì trong võ lâm, cái này chẳng lẽ không tốt sao?" Nàng cố ý cất cao giọng, nỗ lực dùng sự tiến bộ của võ công để nói sang chuyện khác, chặn miệng phụ thân lại. Hoàng Dược Sư nghe vậy, sắc mặt cũng không dịu đi, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, võ công cố nhiên quan trọng, nhưng chuyện trung thân đại sự há có thể coi như trò đùa. Thẩm Thanh Vân kia mãi nhân trung long vượng, bây giờ càng là đại minh quốc sư, lục địa thần tiên. Tuyệt sắc nữ tử vây quanh bên người còn thiếu sao? Vương Ngữ Yên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc? Ngươi nếu không chủ động chút, nắm chặt trái tim hắn, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cơ duyên trôi đi? Cha. Hoàng Dung có chút gấp, nàng làm sao không hiểu đạo lý này, nhưng nàng càng rõ ràng tính tình Thẩm Thanh Vân, làm người của Thẩm công tử, ta rõ ràng hơn ngài.
Hắn nhìn như hiền hòa, thực ra tâm tư thâm trầm, tự có chủ trương. Chuyện bực này, há có thể tùy tiện thúc dụng, thiết kế cơ cầu. Nếu chọc hắn này sinh phản cảm, chỉ sợ nữ nhi ngay cả tư cách ở lại bên cạnh hắn như bây giờ cũng không có. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà sáng ngời, ở bên cạnh Thẩm công tử, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Nhưng có thể để hắn nghỉ lại, có thể để hắn nhớ tới mùi vị của nhà là đồ ăn Hoàng Dung ta làm. Đây là chỗ độc nhất vô nhị, người khác không cách nào thay thế của ta, đây mới là căn bản nữ nhi lập thân, ngài hiểu không? Hoàng Dược Sư nhìn ánh mắt quật cường mà thanh tỉnh của nữ nhi, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn biết nữ nhi nói có lý, nhưng hắn thân là phụ thân, nhìn con rể tốt như thế gần ngay trước mắt lại chậm chạp không có tiến triển, khó tránh khỏi lo lắng. Hắn nghiêm mặt, sử xuất phép khích tướng, nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi căn bản không thích Thẩm Thanh Vân kia? Nếu là không thích, liền sớm cùng vi phụ về đảo Đào Hoa đi, cũng đỡ phải ở đây lãng phí năm tháng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng cha. Hoàng Dung dậm chân một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, lại cũng không bối rối như Hoàng Dược Sư dự liệu, ngược lại chu miệng, mang theo vài phần giảo hoạt nói, ngài nếu bây giờ cứng rắn mang ta về Đào Hoa đảo, vậy con rể ngài tâm tâm niệm niệm, coi như thật sự hoàn toàn không còn hy vọng rồi. Ngài bây giờ cứ để ta tự mình làm, không chừng qua một thời gian ngắn, ngài liền mộng đẹp thành thật thì sao? Hoàng Dược Sư bị lời nói vừa đấm vừa xoa này của nữ nhi nắm tóc đến gắt gao, nhìn khuôn mặt kiểu tiếu càng ngày càng giống vong thê của mình, đầy bụng thuyết giáo cùng thúc dục cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thật dài, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ. Hắn tung hoành cả đời, khi nào từng vô lực như thế? Hoàng Dung thấy thần sắc phụ thân cô đơn, trong lòng mềm nhũn, đi lên khoác lấy cánh tay hắn, ngựa khí thả chậm, mang theo ý vị trấn an, "Cha, ngài cứ yên tâm đi, nữ nhi còn trẻ, đường về sau còn dài lắm, chuyện tình cảm không vội vàng được, phải từ từ, nước chảy thành sông mới tốt. Về phần chuyện của ta cùng Thẩm công tử, chờ Thẩm công tử từ Phong Vân đảo trở về, nữ nhi tìm cơ hội thích hợp, tự sẽ biểu lộ tâm tình với hắn. Đến lúc đó, lại chia sẻ tin tức tốt với ngài, có được hay không?" Nàng nhẹ nhàng đẩy Hoàng Dược Sư đi ra cửa, được rồi, sắc trời thật sự không còn sớm, ngài lao nhân ra một đường mệt nhọc, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Nữ nhi cũng phải nghỉ ngơi rồi." Hoàng Dược Sư bị nữ nhi nửa đẩy nửa liền đưa đến ngoài cửa, nhìn nữ nhi cười hì hì đóng cửa phòng, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, xoay người rời đi, bóng lưng kéo thật dài dưới đèn hành lang, có vẻ hơi tiêu điều. Cửa phòng đóng lại, Hoàng Dung lưng tựa vào ván cửa, nụ cười gượng gạo trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một tia mở mịt cùng sâu nhẹ. Nàng ngoài miệng nói đến nhẹ nhõm tự tin, nhưng sâu trong nội tâm, làm sao thật có 10 phần nắm chắc. Bên người Thẩm Thanh Vân quần phương vây quanh, cái nào không phải dốc lòng tương phó với hắn? Hắn đối với mình, rốt cuộc là thói quen cùng ỷ lại chiếm đa số, hay là cũng có một tia nam nữ chi tình? Nàng thật đoán không ra. Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể cố gắng làm tốt hết thể mình có thể làm, yên lặng làm bạn ở bên cạnh hắn, chờ đợi một kết quả có lẽ sẽ tới. Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, lập tức là thanh âm nhu huyền của Vương Ngự Yên, "Dung tỷ tỷ, ngươi ngủ chưa? Công tử bảo ngươi bây giờ đi chỗ hắn một chuyến." "Thẩm công tử tìm ta?" Trong lòng Hoàng Dung lẫm liệt, vội vàng thu liễm tâm thần, đắc, còn chưa ngủ, ta cái này đi qua. Chỉnh lý một chút tóc mai cùng váy áo hơi loạn, Hoàng Dung mang theo một tia nghi hoặc cùng chờ mong không dễ dàng phát giác, đi về phía chủ viện Thẩm Thanh Vân ở sâu trong chủ viện, có một chỗ dẫn suối nước nóng sống tạo thành hồ tắm, hơi nước mờ mịt, ấm áp như xuân. Thẩm Thanh Vân đang nhắm mắt ngửa dựa vào bên hồ, thân trên tinh trắng để trần bên ngoài, bọt nước theo đường còn cơ bắp trôi chảy của hắn trượt xuống. Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, hắn cũng không mở mắt, chỉ thản nhiên mở miệng, "Tới rồi, công tử." Hoàng Dung dừng lại bên hồ, cung kính gọi một tiếng, ánh mắt lại không dám lo liếc, chỉ nhìn chằm chằm bạch khí bốc lên trên mặt nước, "Ngài tìm ta?" "Ừm." Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở mắt, nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy, "Hôm nay phụ thân ngươi, thất công và lao ngoan đồng mới đến, ngươi có chiêu đái Chu toàn không? Bọn hắn ở nhưng còn quen thuộc." Hoàng Dung đè xuống tạp niệm trong lòng, thành thật trả lời, "Bẩm công tử, đều đã an bài thỏa đáng. Cha cha bọn hắn đều khen không dứt miệng đối với cảnh trí trang viên và chỗ ở, thất công đối với bữa tối càng là hài lòng cực kỳ, lão ngoan đồng chỉ cần có chơi, có ăn, hắn sẽ không cảm thấy buồn bực." Thẩm Thanh Vân gật đầu, ánh mắt lại vẫn dừng lại trên mặt Hoàng Dung, phảng phất có thể nhìn thấu sự bình tĩnh nàng cố làm ra. Hắn bỗng nhiên hỏi, "Phụ thân ngươi tối nay thì ngươi, không chỉ là ôn chuyện chứ? Có phải nói với ngươi cái gì hay không?" Trong lòng Hoàng Dung nhảy một cái, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân nhạy cảm như thế. Nàng do dự một chút, nghĩ đến sự thúc giục của phụ thân vừa rồi, lại nghĩ đến sự không xác định trong lòng mình, nhìn nam tử khiến nàng thuyết phục trước mắt này, một cô dũng khí chưa từng có bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Đây là một cơ hội hiếm có. Nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nâng đôi mắt lên, nhìn thẳng Thẩm Thanh Vân, thanh âm mang theo một tia run rẩy, lại rõ ràng nói ra, "Cha cha hắn, hắn cảm thấy ta cả ngày chỉ biết xuống bếp, lại không biết chủ động tới gần công tử, hắn lo lắng ta bỏ lỡ lương duyên, còn muốn mang ta về Đào Hoa đảo." Nàng đem đối thoại vừa rồi cùng phụ thân, chọn trọng điểm nói đại khái một lần. Sau khi nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã là một mảnh đỏ bừng, tim đập như nổi trống, vừa mong đợi vừa sợ hãi chờ đợi phản ứng của Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu tình ngoài ý muốn nào. Thẳng đến khi Hoàng Dung nói xong, hắn bỗng nhiên thấp giọng cười lên, tiếng cười kia trong hơi nước mờ mịt có vẻ phá lệ tử tính mà mê người. Hắn vươn tay về phía Hoàng Dung, ngữ khí mang theo ý vị không thể nghi ngờ, "Lại đây." Hoàng Dung còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự truyền đến, nàng kinh hô một tiếng, thân thể mất đi cân bằng, bị một tiếng liền bị ôm vào trong hồ tắm ấm áp, trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm, áo mùa hè mỏng manh gắt gao dán tại trên người, phát họa ra đường cong hiệu điệu động lòng người. A, nàng thẹn đến kinh kêu một tiếng,
hai tay theo bản năng che trước ngực, gò má đỏ đến gần như muốn nhỏ ra máu, giống con mai con bị kinh sợ, chân tay luống cuống nhìn Thẩm Thanh Vân gần trong gang tấc. Bọt nước theo sợi tóc rớt xuống của nàng trượt xuống, nhỏ lên cái cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo của nàng, càng thêm mấy phần dụ hoặc kinh tâm động phách. Thẩm Thanh Vân nhìn bộ dáng vừa thẹn vừa gấp, yêu diễm bước gát này của nàng, ý cười trong mắt càng sâu, còn mang theo một tia quang mang nóng rực. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cái cằm trơn bóng của Hoàng Dung lên, ép buộc nàng đối diện với mình, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, nha đầu đốc, hà tất suy nghĩ nhiều như vậy, đoán mò. Đây chính là thái độ của ta. Vừa dứt lời, dưới sự nhìn chăm chú của đôi mắt sáng trừng lớn, tràn ngập chấn kinh cùng thẹn thùng của Hoàng Dung, Thẩm Thanh Vân cúi người, chuẩn xác bắt lấy đôi môi anh đảo vì kinh ngạc mà hơi mở ra của nàng. Ưng. Trong đầu Hoàng Dung trong nháy mắt trống rỗng, tất cả suy nghĩ, tất cả lo lắng, tất cả không xác định, vào giờ khắc này đều bị nụ hôn bá đạo mà ôn nhu đột nhiên xuất hiện này đều đánh nát. Sau sự cứng ngắc ban đầu, là tê dại như điện giật toàn thân. Nàng bản năng muốn dãy rủa, hai tay lại mềm nhũn chống đỡ trên lồng ngực rắn chắc của hắn, không dùng được nửa phần khí lực, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, ngây ngô mà lại thuận theo đáp lại, đắm chìm trong sự thân mật làm người choáng váng này. Hồ tắm sóng nước dập dờn, hơi nước mờ mịt làm mơ hồ thân ảnh giao điệp, cũng ngông lung đầy phòng xuân sắc cùng thâm tình này. Chương 263, Mộ Dung Phục đến để báo thủ. Chương 263, Mộ Dung Phục đến để báo thủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc, đem hào quang màu vàng vẩy lên mặt hồ rộng lớn ngoài Thanh Vân Trang Viên, sóng nước lấp loáng, giống như trải một tầng vàng vụn. Cha con hai người Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong, sóng vai đứng ở bờ hồ, ánh mắt vượt qua hồ nước lấp loáng, ném về phía hòn đảo Trang Viên ẩn hiện trong cây xanh hoa rậm, sương mù lượn lờ kia. Trong mắt hai người đều mang theo một loại chờ mong phức tạp khó hiểu, chờ mong nhìn thấy vị truyền kỳ nhân vật tay nhận Mộ Dung Bác, chấm dứt ân oán nửa đời bọn hắn, lại đã đăng lâm võ đạo tuyệt đỉnh, quý vi đại minh triều quốc sư, Thẩm Thanh Vân. Phong Nhi, lát nữa gặp Thẩm quốc sư, cần chấp lễ rất cung. Thanh âm Tiêu Viễn Sơn trầm thấp, mang theo trầm ổn sau khi trải qua tang thương. Trong mắt Hồ Kiều Phong hơi ngưng, vuốt cằm nói, "Cha, ta biết, vô luận cái khác, chỉ riêng hắn chém giết Mộ Dung Bác, đối với cha con ta liền có đại ân. Lần này đến đây, một là bái tạ, hai là hỏi rõ tình do, tuyệt sẽ không mất lễ số." Hai người đang chuẩn bị bước lên thuyền buồm chuyên dụng bỏ neo ở bờ hồ, dùng để vãng lai Trang Biên và bờ hồ. Trong rừng cây sau lưng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập lộn xộn, nương theo tiếng binh khí ma sát áo giáp loảng xoảng. Xoạt xoạt xoạt. Mấy chục đạo thân ảnh nhanh nhẹn như gió, từ rừng cây, tảng đá lớn bốn phương tám hướng nhảy ra, mỗi cái thân hình khôi ngô, tay cầm binh khí đao kiếm sáng loáng, ánh mắt hung lệ, trong nháy mắt liền vây Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong hai người vào trung tâm, sát khí đằng đằng. Đám người này phục sức khác nhau, nhưng rõ ràng huấn luyện có tố, tuyệt không phải giang hồ thảo mãng tầm thường. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong lưng tựa lưng đứng, đối mặt vòng vây đột nhiên xuất hiện, thần sắc lại cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Ánh mắt Tiểu Phong như điện, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở phía sau đám người, hừ lạnh một tiếng, tiếng như trung lớn, mang theo khinh bị không chút che giấu, Mộ Dung Phục đã đến rồi, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, làm hành vi quỷ sùng bực này. Các ngươi một đường từ biên cảnh đại tống truy tung đến tận đây, cũng nên hiện thân đi. Vừa dứt lời, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng cây rậm rạp phía sau tung người bay ra, nhẹ nhàng rơi vào ngoài vòng vây. Người cầm đầu, dung mạo tuấn nhã, lại mang theo một cố âm chí củng cố chấp vung đi không được, chính là Nam Mộ Dung, Mộ Dung Phục. Sau lưng hắn đi theo, chính là gia thần trung thành tuyệt đối bao bất động, Phong Ba Ác đám người. Tiểu bang chủ, không đúng, hẳn là gọi ngươi Nam Viện đại vương, lỗ hai thật thính. Khoe miệng Mộ Dung Phục gợi lên một độ cong băng lãnh, ánh mắt giống như độc xà khóa chặt trên người cha con Tiêu Viễn Sơn. Tiểu Phong nhìn Mộ Dung Phục, lửa giận trong lồng ngực bốc lên, một đường này từ đại tống lẻn vào đại minh, Mộ Dung Phục cùng thủ hạ như giỏi trong xương, nhiều lần thiết phục cảm toán, tuy chưa đạt được, lại phiền phức vô cùng. Hắn quát lớn, Mộ Dung Phục, ngươi cũng là nhân vật thành danh trên giang hồ, hành sự lại quỷ vực kỹ lưỡng như thế, sau lưng truy tung, âm thầm ra tay, thật sự không hợp với thanh danh hiển hách Nam Mộ Dung ngươi. Mộ Dung Phục nghe vậy, cơ bắp trên mặt co rút một chút, lập tức hóa thành một tiếng cười nhạo lạnh hơn, thanh danh. Đến lúc này, Mộ Dung Phục ta còn quan tâm thanh danh chó má gì? Quang phục đại yến, thay cha báo thủ mới là tâm nguyện cả đời. Ha ha ha. Tiêu Viễn Sơn đột nhiên cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng bi thương, Mộ Dung Phục, ngươi luôn miệng vì cha ngươi báo thủ, nhưng có biết người chân chính giết cha ngươi Mộ Dung Bác, ngay tại trong tòa trang viên phía trước kia. Ngươi không dám đi tìm chính chủ, lại chỉ dám tới tìm cha con ta gây phiền phức, khi mềm sợ cứng, đây không phải vô năng cuồng nộ là cái gì? Hắn thu tiếng cười lại, mắt hổ trừng tròn, một cỗ khí thế bưu hán bạo liệt chợt bộc phát, quét nhìn những võ giả tay cầm lợi nhận xung quanh, khinh thường nói, lại nói, chỉ bằng những tạp thoái ngươi mang đến này, thật sự cho rằng có thể làm gì được Tiêu Viễn Sơn ta cùng con ta Kiều Phong? Ồ, nếu là lại thêm cao thủ Tây Hạ nhất phẩm đường ta thì sao? Không biết có đủ đánh một trận với cha con các ngươi hay không? Một thanh âm âm chắc chắc tiếp lời, từ sâu trong rừng cây truyền đến. Chỉ thấy nhân ảnh lắc lư, lại có hơn 20 người tuân ra, những người này trang phục thống nhất, khí tức tinh hãn, hai người cầm đầu, một người tay cầm binh khí kỳ môn, chính là Cửu Dực đạo nhân, một người khác dáng người cao lớn, chính là Nô Nhi Hải. Bọn hắn xuất lĩnh cao thủ Tây Hạ nhất phẩm đường, mỗi cái ánh mắt sắc bén, toàn bộ vũ trang, hiển nhiên đều là tinh nhuệ. Tiêu Viễn Sơn nhìn đám người Tây Hạ này, trước là những mày, lập tức giật mình, lại nở nụ cười, ta tưởng là ai, hóa ra là Dương Nghiệt Tây Hạ nhất phẩm đường. Thế nào, các ngươi cũng là tới tìm Thẩm Thanh Vân báo thủ? Cũng thế, cái gọi là tứ đại ác nhân, Đoạn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc, còn có thổ phồn quốc sư Cưu Ma Chí kia của các ngươi, dường như đều gây trong tay Thẩm Thanh Vân. Xem ra,
các ngươi là đánh lấy cờ hiệu báo thủ, đi theo tên ngu xuẩn Mộ Dung Phục này cùng nhau đến chịu chết. Mộ Dung Phục thấy thế lực phe mình tăng nhiều, vẻ đáp ý trên mặt càng đậm, cười lạnh nói, Tiêu Viễn Sơn, Tiểu Phong, hiện tại thì sao? Cậu thêm chư vị anh hùng Tây Hạ nhất phẩm đường, có đủ lưu lại tính mạng cha con hai người các ngươi hay không? Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm phách lối, nếu là còn chưa đủ, bản công tử lần này còn mời tới cao thủ lợi hại hơn. Phản phất vi ấn chứng lời hắn nói, trong rừng cây đột nhiên vang lên một trận tiếng thổi phồng ồn ào cổ quái, tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, uy chấn trung nguyên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ ngang trời đất. Trong một mảnh tiếng hô định loạn, một lao giả tay cầm quạt lông ngỗng, người mặc phục sức đặc sắc tinh túc hải, dung mạo mang theo vài phần tiên phong đạo cốt lại khó giấu hèn mọn âm hiểm, trong sự vây quanh của một đám đệ tử phái tinh túc, lắc la lắc lư đi ra. Chính là bắt nguồn từ một mạch Tiêu Giao phái, am hiểu hóa công đại pháp, công phu dùng độc quỷ quyệt khó lường tinh túc lão quái, Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu phe phẩy quạt, một đôi mắt tam giác lấp lóe quang mang độc lạ, quét tới quét lui trên người Tiêu Viễn Sơn và Kiều Phong, phảng phất đang đánh giá hai con dê con đợi làm thịt. Tiêu Phong thấy thế, trong lòng cũng là lẫm liệt. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Mộ Dung Phục này vì đối phó cha con bọn hắn, thế mà có thể thuyết phục thế lực tàn dư Tây Hạ nhất phẩm đường, thậm chí mời được Đinh Xuân Thu xa ở Tinh Túc Hải, xâm nhập Đại Minh cảnh nội. Phần chấp nhất này, quả thật là bỏ hết cả tiền vốn, còn có tâm tất sát. Thế nhưng, kẻ giết cha của Mộ Dung Phục chính là Thẩm Thanh Vân trong trang viên kia. Cách làm lần này của Mộ Dung Phục, đích xác làm người khó hiểu. Bất quá, Tiêu Phong là nhân vật bậc nào? Hắn cả đời trải qua sóng to gió lớn vô số, càng là hiểm cảnh, càng là trấn định. Thân hình khôi ngô của hắn như núi cao đứng sừng sững không ngã, hào mại chi khí bộc phát, lãng thanh nói, Mộ Dung Phục, ngươi cũng thật là thủ bút lớn. Chỉ tiếc, đám ô hợp có nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng là đám ô hợp. Tiêu Phong ta sợ gì? Tiêu Viễn Sơn cũng là hừ lạnh một tiếng, chiến ý ngang dương. Mộ Dung Phục thấy phe mình cao thủ tụ tập, tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, đang muốn hạ lệnh vây công. Đúng lúc này, Đinh Xuân Thu phe phẩy quạt kia lại bỗng nhiên tiến lên một bước, bày ra một bộ dáng chi châu nắm chắc, suy nghĩ cho người khác, mở miệng nói, Mộ Dung công tử, lão phu có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Mộ Dung Phục đối với cao thủ tà phái bực này như Đinh Xuân Thu tuy là lợi dụng, nhưng cũng còn mấy phần kiêng kỵ, nghe vậy nói, Đinh trưởng môn có cao kiến đến gì, cứ nói đừng ngại. Quạt lông lông của Đinh Xuân Thu chỉ về phía Thanh Vân Trang viên khí thế to lớn giữa hồ kia, âm chắc chắc cười nói, Mộ Dung công tử, ngươi xem, những người chúng ta này, vô luận là Mộ Dung thị ngươi, phái Tinh Túc ta, hay là bằng hữu Tây Hạ nhất phẩm đường, nói cho cùng, đều là đến từ Võ Lâm đại tống. Bây giờ thân ở địa giới Đại Minh này, theo lý thuyết, hẳn là cùng chung mối thù mới đúng. Hắn chuyển đề tài, chỉ hướng cha con Tiêu Viễn Sơn, mà người giết phụ thân Mộ Dung lão tiên sinh ngươi, ngay tại trong tòa trang viên kia, cũng không phải Tiêu lão tiên sinh. Tiêu lão tiên sinh và Tiểu ban chủ, dường như cũng có liên lụy với chủ nhân trang viên kia, nhưng quan sát môn hành, dường như không phải cùng một đường. Đã như vậy, Mộ Dung công tử sao không thử liên thủ Tiêu lão tiên sinh cùng Tiểu ban chủ? Hợp lực lượng bốn phương chúng ta, cùng nhau đánh lên hòn đảo trang viên kia, lấy đầu trên cổ cựu nhân kia, chẳng phải thống khoái hơn ngươi ở chỗ này tiêu hao lẫn nhau với chúng ta, phần thắng cũng lớn hơn. Lời nói này của Đinh Xuân Thu giống như một tiếng sấm rền, ầm vang nổ tung trong đầu Mộ Dung Phục. Hắn một đường bị cừu hận che mắt, chỉ muốn trừ bỏ cha con Tiêu Viễn Sơn nhìn như yếu hơn lại có quan hệ với cái chết của phụ thân trước, lại căn bản không nghĩ kỹ bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở ngoài Thanh Vân Trang viên này, càng không nghĩ tới khả năng hợp tác với cha con hai người này. Giờ phút này bị Đinh Xuân Thu điểm tỉnh, hắn mạnh mẽ nhìn về phía Tiểu Phong và Tiêu Viễn Sơn. Võ công của Kiều Phong, hắn thật sâu kiêng kỵ, nếu có thể được viện trợ mạnh mẽ này, cộng thêm phe mình nhiều người như vậy, san bằng Thanh Vân Trang viên nghe nói thủ vệ xâm nghiêm kia, dường như cũng không phải không thể. Dưới sự cân nhắc lợi hại, ngọn lửa báo thù cùng khát vọng đối với lực lượng trong nháy mắt áp đảo ân oán cũ đối với cha con Tiêu Viễn Sơn. Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viễn Sơn sắc mặt lạnh lùng cùng Tiểu Phong hào khí ngất trời, trầm giọng mở miệng, đưa ra một lời mời khiến tất cả mọi người tại tràng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu lão tiên sinh, Tiểu ban chủ, vừa rồi Đinh trưởng muốn nói, không phải không có lý. Ân oán giữa chúng ta, có lẽ có thể tạm thời gác lại. Thẩm Thanh Vân kia chắc hẳn cùng nhị vị cũng không phải bằng hữu, không bằng chúng ta liên thủ thế nào? Cùng xông vào Thanh Vân Trang Biên, tru sát Thẩm Thanh Vân. Sau khi chuyện thành công, Mộ Dung Phục ta tất có báo đáp, ân oán trước kia của chúng ta cũng có thể xóa bỏ. Gió hồ phân phật, thổi phất phơ vạt áo đám người trên bờ. Tất cả ánh mắt giờ phút này đều tụ tập trên người Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong, chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Trong không khí tràn ngập khí tức khẩn trương, quỷ dị mà lại tràn ngập biến số. Mà lúc này, Mộ Dung Phục nhận được lại là tiếng cười to ha ha của Tiêu Viễn Sơn.